Chương 1589, cuối cùng vẫn chấm chống đỡ tất cả. Chương 1589, cuối cùng vẫn chấm chống đỡ tất cả. Thiên đình đại quân cùng yêu tộc chiến tranh lâm vào thảm thiết đánh giằng co. Bắc vực sơn hà vỡ vụn, thương khung đều bị huyết sắc nhuộm đỏ, sao trời không ánh sáng. Tử Vi đế quân cùng Chân Vũ đế quân mặc dù thần thông quảng đại, nhưng Lục Ô thôn phệ nhân hoàng bộ phận khí vận sau, yêu lực ngập trời, thêm nữa bạn yêu phệ linh đại trận không ngừng thôn phệ trên chiến trường sinh linh huyết khí trả lại yêu tộc, khiến cho yêu tộc bầy yêu càng đánh càng hăng, gần như điên cuồng. Thời khắc mấu chốt, bế quan bên trong Thiên đế chú thọ phân ra một sợi thần niệm, khai thông treo cao tại ngoài tam thập tam thiên hỗn độn chí bảo, hỗn độn trùng. Một tiếng mênh mông hạo đãng tiếng chuông, dường như tự thái cổ hồng hoang truyền đến, đông nhiên vang vọng đất trời. Tiếng chuông lướt qua, thời gian dường như ngưng trệ, không gian như bị đóng kết. Kia sôi trào mãnh liệt yêu khí vì đó trì trệ, vạn yêu vệ linh đại trận vận chuyển trong nháy mắt tối nghĩa. Vô số đang gào thét trùng sát yêu tộc thân hình đột nhiên dừng lại, trong mắt huyết sắc hơi lui, lại toát ra nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Đây là tiên thiên chí bảo đối yêu tộc huyết mạch áp chế. Hỗn độn trùng, Thiên đế. Lục Ô kinh hãi gần chết, thể nội sôi trào yêu lực lại bị tiếng chuông này áp chế ba thành. Tiếng chuông dư vị chưa tuyệt, nam thiên môn mở rộng. Vạn đạo kim quang lát thành thiên giai phía trên, một người chậm rãi mà ra. Hắn thân mang nhật nguyệt tinh thần đế bảo, đầu đội 12 lưu mũ miệng, khuôn mặt tận tại vô tận thần quang về sau, chỉ có một đôi mắt, thanh tịnh lại chiếu rọi chư thiên vạn giới, uy nghiêm hàm đóng hoàn vũ tứ phương. Chính là Thiên đế chú thọ. Đỉnh đầu hắn phía trên, hỗn độn trung nhẹ nhàng trôi nổi, thân trung bên ngoài nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong vần quanh, trong thân trung có sơn xuyên đại địa, hồng hoang vạn tộc cần hiện. Hào quang năm màu chiếu rọi sơn hà, hỗn độn thánh uy chấn nhiếp hoàn vũ. Vẹn vẹn tồn tại, liền nhường kia nguyên bản ngưng trệ không gian càng kiên cố hơn, nhường sôi trào thiên địa pháp tắc bay về có thứ tự. Tay trái nâng một tôn cổ pháp hỏa lò, thân lò hình như có vạn hỏa lưu chuyển, nạp tu di tại giới tử, dường như dung luyện lấy vũ trụ cả khôn, chính là kia thiên địa hồng lô. Nắp lò hé mở, liền có vô cùng hấp lực sinh ra, trên chiến trường lưu lại ô bế huyết khí, tán loạn đoan hồn lệ phách, thậm chí kia vạn yêu phệ linh đại trận còn sót lại thôn phệ chi lực, đều như bách xuyên quy hải, bị liên tục không ngừng hút vào trong lò, luyện hóa thành bản nguyên nhất thanh khí, trả lại phương này vỡ vụn thiên địa. Quanh người, ngàn vạn dị tượng xuất hiện. Có kim long kim phượng trường ngâm bay lượn, có chu thiên tinh thần sáng tắt vận chuyển, có kim liên tử hư không hiện lên vân ra, có thiên hoa loạn truy đạo âm mịt mờ. Đế uy như ngục, đế đức chiêu chiêu, lấy làm trung tâm, cấp tốc gột rửa lấy bắc vực huyết sắc cùng nhiều phần. Bệ hạ, Tử Vi đế quân, Chân Vũ đế quân cùng một đám thiên đỉnh tiên thần đại chấn, nhao nhao không mình hành lễ, mọi mệnh quét sạch sành sanh, sĩ khí như hồng. Trái lại yêu tộc, tại hỗn độn trung duy trì liên tục uy áp cùng thiên đế giáng lâm vô thượng uy nghiêm hạ, đều sợ đến vỡ mật. Đê giai tiểu yêu sớm đã nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, trong huyết mạch sợ hãi bị triệt để kích phát. Cho dù là những cái kia đại yêu cự phách, cũng yêu lực tăng dã, khó mà tự kiềm chế, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lục Ô sắc mặt trắng bệnh, hắn ý đồ thôi động thể nội thôn vệ mà đến khí vận chống lại, nhưng này hỗn độn trung âm thanh thẳng đến bản nguyên, thiên địa hồng lâu càng là mơ hồ khắc chế hắn thôn vệ chi lực, nhường hắn mười thành yêu lực lại không phát huy ra bảy thành, ngược lại bị kia cô đế uy ép tới thở không nổi. Làm sao có thể, không phải nói thiên đế trọng thương, đang lúc bế quan sao? Liên thiên đình đại quyền đều giao cho thiện thi đến xử trí, vì sao hắn hiện tại xuất hiện? Lục Ô nhìn xem trên bầu trời nam nhân, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Như thiên đế vô sự, đánh chết thần cũng không dám làm loạn, nhiều năm như vậy, thiên đế uy nghiêm đã sớm xâm nhập lòng người, ai dám náo sự? Thần vốn chỉ muốn mượn cơ hội thống nhất hồng hoang, nhường yêu tộc cũng làm một lần hồng hoang nhân vật chính, đợi đến thiên đế khôi phục thời điểm, lại đem hồng hoang nhường ra đi. Kể từ đó, yêu tộc cũng đã nhận được phát triển cơ hội, cuối cùng còn có thể an toàn trở ra, vẹn toàn đôi bên. Không nghĩ tới, thiên đế xuất hiện vào lúc này. Chẳng lẽ thương thế của hắn đã khôi phục? Chu Thọ ánh mắt đảo qua bừa bộn chiến trường, rơi vào Lục Ô trên thân, tiếng như thiên hiến, bình tĩnh nhưng không để hoài nghi. Lục Ô, lịch thiên hành sự, lật út cương thường, khiến sinh linh đổ thán, thiên địa dên gì? Hôm nay, chấp lấy thiên đế chi danh, dừng này căn qua. Nói xong, hắn cũng không có kinh thiên động địa động tác, chỉ là cầm trong tay thiên địa hồng lô nhẹ nhàng một nghiêng. Với anh, trong lò cũng không phải là phun ra liệt diễm, mà là mênh mông vô song thiên địa chính khí cùng trật tự thần liên, hóa thành một đạo ngang qua thương khung kim sắc hồng lưu, thẳng đến Lục Ô cùng với sau lưng ngàn vạn yêu tộc. Cái này hồng lưu những nơi đi qua, yêu khí như tuyết gặp mùa xuân, nhao nhao tan rã tán loạn, vạn yêu phệ linh đại trận phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, hoàn toàn vỡ vụn ra. Lục Ô gào thét, đem hết toàn lực ngăn cản, màu đỏ thâm yêu khí ngưng tụ thành to lớn ô ảnh phóng lên tận trời, lại tại tiếp xúc đến kim sắc hồng lưu trong nháy mắt từng khúc băng liệt. Thân hình hắn bị chấn, đột nhiên phun ra một ngụm dòng máu màu vàng sậm, khí tức đông nhiên hể bại xuống dưới. Yêu tộc, bại bậy. Trần Vũ đế quân thấy thế, trong tay huyền vũ kiếm một chỉ, thiên đình đại quân thừa cơ đánh lén. Yêu tộc mất chủ tâm cốt, lại bị thiên đế chí bảo cùng uy nghiêm song trọng áp chế, trong khoảnh khắc binh bại như núi đổ, quân lính tăng dã. Chu Thọ lại lần nữa gõ vang hỗn độ chung. Đông, lần này tiếng chuông không còn chỉ là chấn nhiếp, càng ẩn chứa vô thượng ý chí cùng phát tác. Sóng âm lướt qua, tất cả yêu tộc đều bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng lôi cuốn, thân bất do kỷ hướng phía cực bắc chi địa phương hướng thối lui. Lục Ô, dẫn ngươi tộc đàn ở Bắc Hải mắt, chấn thủ hải nhãn đắc sát, không phải chiếu không được ra Bắc Hải chi cảnh. Lấy 3.000 năm trong vòng, gột rửa yêu phân, tỉnh lại tội lỗi. Như sinh thêm sự cố, chuông vang thời điểm, chính là yêu tộc hủy diệt thời khắc. Thiên đế pháp chỉ theo tiếng chuông truyền khắp tam giới, là ấn tại mỗi một cái yêu tộc thần hồn chỗ sâu. Lục Ô mặt lộ vẻ vô tận khuất nhục cùng không cam lòng, nhưng ở hỗn độn trùng tuyệt đối uy áp phía dưới, liền mở miệng phản bác đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem dưới trướng yêu tộc bị kia tiếng chuông chi lực cưỡng ép xua đuổi, như là nước thủy triều đen kịt giống như lui hướng nghèo nàn Bắc Hải. Thần cuối cùng nhìn một cái kia treo cao Nam Thiên Môn, uy áp chư thiên thân ảnh, cắn răng quay người, hóa thành một đạo trường hồng, đi theo tháo chạy yêu triều mà đi. Trên trời cao huyết sắc dần dần rút đi, vỡ vụn sơn hà tại thiên địa hồng lô tán phát thanh khí hơi thở tầm bổ hạ chậm chạp khép lại. Sao trời tái hiện quang mang, chiếu sáng dần dần bình ổn lại bắc vực chiến trường. Không có cam lòng lại có thể thế nào? Thiên đế phù chiếu, ai dám phản kháng? Nhìn xem phía trên nam nhân kia, thần tin tưởng, mình nếu là phản kháng, đối phương vây tay một cái, liền có thể gạt bỏ tất cả yêu tộc. Thiên đế Chu Thọ thu hồi ánh mắt, đỉnh đầu hỗn độn trùng tiêu khẽ, cầm trong tay thiên địa hồng lô, quay người đi vào Nam Thiên Môn, ngàn vạn dị tùy theo biến mất. Trận chiến này, thiên đình thắng, yêu tộc lui giữ Bắc Hải, khế ước 3000 năm. Thiên đình đại quân khải hoàn, Nam Thiên Môn trong ngoài tường vân lượn lờ, tiên nhạc mở mịt. Nhưng mà so thắng chiến càng chấn nhiếp tam giới lòng người, là vị kia cao cứ ngự tọa, tái nhập Hoàn Vũ Thiên Đế. Chu Thọ trở về Lăng Tiêu Bảo Điện, cũng không nhiều lời chiến sự, chỉ mệnh tư chiến tiên quan ghi chép công tội, dày lo lắng vẫn lạc tiên thần cùng thiên minh, chữa trị Bắc vực sơn hạ. Hắn ngồi ngay ngắn cửu long trầm hương liễn bên trên, quanh thân đế uy như nhật nguyệt huyền không, dù chưa tận lực tạo áp lực, lại khiến trong điện của tiên, bao quát những cái kia ngày thường tâm tư lưu động, dấu giếm so đo người, đều nín hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Chương 1590, Thiên Đế muốn luân hồi. Chương 1590, Thiên Đế muốn luân hồi. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, chúng tiên núi thở thánh thọ vô cương, ăn mừng không ngừng bên hai. Thiên Đế Chu Thọ ngồi ngay ngắn ngự tọa, chịu vạn tiên triều bái, thần uy lẫm lẫm, dường như vừa rồi phất tay trấn áp yêu tộc, xua đuổi lục ô vĩ lực còn tại quanh thân quanh quẩn. Nhưng mà, ngay tại đỉnh kia thịnh quang hoa phía dưới, Chu Thọ lại lấy không thể nghi ngờ giọng điệu lạnh nhạt nói, chuyện chỗ này, yêu tộc đã định. Tất cả giải quyết tốt hậu quả công việc, vẫn từ Hạo Thiên Thượng Đế thống lĩnh, chư khanh cần tận tâm phụ tá, không được sai sót. Nói xong, không đợi chúng tiên đáp lại, hắn đã tự trên bảo tọa đứng dậy. Hỗn độn trung hóa thành một sợi ánh sáng nhạt không có vào mi tâm, thiên địa hồng lô cũng biến mất không thấy. Hắn bước ra một bước, thân ảnh liền đã biến mất tại Lăng Tiêu Điện bên trong, chỉ để lại vô tận uy nghiêm cùng một nét khó có thể phát hiện, thâm tàng mọi mệnh. Sau một khắc, Chu Thọ đã trở lại giao trì tiên cảnh. Quanh mình tiên vụ lượn lờ, thủy ai ngàn đầu, bản đảo tiên gốc tĩnh mịch sinh trưởng, cùng vừa rồi bắc vực chiến trường thảm thiết vỡ vụn phảng phất giống như cách một thế hệ. Nhưng mà, ngay tại bước vào giao trì hạch tâm cấm địa trong nháy mắt, Chu Thọ quanh thân kia mênh mông như biển sao, uy áp chư thiên khí tức giống như nước thủy triều cấp tốc tối lui. Hắn lảo đảo một bước, cơ hồ khó mà đứng vững. Trên mặt kia chiếu rọi vạn giới thần quang cấp tốc cảm đạm, 12 lưu mũ miệng dưới khuôn mặt biến rõ ràng, lại là trắng bệch như tờ giấy, không thấy mảy may huyết sắc. Phúc, cũng không còn cách nào áp chế, một ngụm sáng chói lấy kim sắc đạo văn, nhưng lại hàm ẩn ô bế hắc khí đế huyết đột nhiên phun ra ngoài, chiếu xuống giao chỉ trên bậc thềm ngọc, phát ra suy suy ăn mòn thanh âm. Kia trong máu lại phảng phất có vô số nhỏ bé màu đen yêu văn đang giãy giụa, gào thét, ý đồ ô nhiễm mảnh này thánh khiết chi địa. Chu Thọ miễn cưỡng khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn, ý đồ vận chuyển huyền công. Nhưng gặp hắn đế bảo phía dưới, thân thể lại bày biện ra một loại quỷ dị trong suốt cảm giác, bên trong tình huống nhìn thấy mà giật mình. Vốn nên lấy bất hủ thần kim đúc thành đế xương, giờ phút này hiện đầy tinh mịn vết rách, như là sắp vỡ vụn đồ sứ. Ngũ tạng lục phủ phía trên, quấn quanh lấy vô số sợi đen như mực quỷ dị đạo tắc, như là ác độc nhất nguyền rủa chi trùng, không ngừng gặm nuốt lấy hắn bản nguyên, ngăn cản lấy thương thế khép lại, thậm chí còn đang thong thả lan tràn. Nhất là nơi ngực, một đoàn hỗn độn hắc khí nồng nặc nhất, kia là cưỡng ép khai thông cũng ngự sử hỗn độn trùng, cùng là tút thiên địa hồng lô mang đến phản phệ cùng nói tổn thương, cùng hắn năm cũng bệnh trầm kha đan vào một chỗ. Bị lục ô yêu lực cùng bạn yêu vệ linh đại trận lệ sát khí dẫn động, giờ phút này hoàn toàn bộc phát ra. Khu cụ Chu Thọ ho kịch liệt tấu lấy, mỗi một lần ho khan đều tác động nói tổn thương, nhường lông mày của hắn bởi vì cực hạn thống khổ mà khóa chặt, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, lại không nửa phần người trước vô địch dáng vẻ. Cưỡng ép xuất quan, phân thần khống chế hai đại trí bảo, nhất là gõ vàng kia hai lần hỗn độn trùng, cơ hồ hao hết hắn miễn cưỡng ngưng tụ một chút bản nguyên, càng khiến cho nguyên bản bị áp chế lại nói tổn thương hoàn toàn phản công, làm trầm trọng thêm. Vừa rồi Nam Thiên Môn bên ngoài, kim quang vạn trượng, dị tượng xuất hiện, cứ thế bảo thần uy cưỡng ép chấn áp tất cả, bất quá là nỗ lực chèo chống biểu tượng. Chỉ có tại đây tuyệt đối an toàn giao trì cấm địa, hắn mới dám dỡ xuống tất cả ngụy trang, lộ ra cái này tàn phá không chịu nổi, cơ hồ gần như sụp đổ đế khu. Mượn nhờ Hồng Quân giảng đạo 3000 năm, nếu là tại thiên đỉnh chữa thương, chưa hẳn có thể khỏi hẳn, chỉ có luân hồi. Chu Thọ tuệ nhãn xuyên qua hư không, rơi vào cửu lũ chỗ sâu. Hắn sở dĩ cưỡng ép xuất quan, không nhìn nói tổn thương, đánh bại yêu tộc, chính là sớm có dự định, mượn nhờ lục đạo luân hồi khôi phục nói tổn thương. Người chết như đèn diệt, một thân nói tổn thương sẽ theo chính mình luân hồi mà biến mất. Cái này có lẽ đối người bình thường mà nói, một cái giá lớn là rất lớn, nhưng đối với Chu Thọ mà nói, lại là khác biệt. Nhiều lắm là mấy trăm năm, liền có thể khôi phục lại đỉnh phong. Tăng thêm có Hồng Quân tồn tại, ai dám động đến chính mình? Võ Mị Nương, Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ mấy vị cùng Chu Thọ quan hệ mật thiết nhất nữ tử đã tại này chờ. Các nàng mắt thấy Bắc Vực chiến trường Thiên Đế hiện thánh vô song phong thái, giờ phút này thấy Chu Thọ trở về, trên mặt đều tràn đầy cùng có vinh yên kích động cùng an tâm. Nhưng rất nhanh liền trông thấy Chu Thọ nói tổn thương, trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Vậy hạ, Võ Mị Nương dẫn đầu lên tiếp, mắt phượng bên trong hào quang lưu chuyển. Hắn mỉm cười, phất tay bố trí xuống tầng tầng cấm chế, ngăn cách trong ngoài tất cả thiên cơ nhìn trộm, vừa rồi chậm rãi nói, Mị Nương không cần lo lắng, chấm tự có tính toán. Võ Mị Nương bọn người nghe xong sắc mặt vừa rồi tốt hơn nhiều. Ánh mắt của hắn đảo qua chư nữ, cuối cùng rơi vào Võ Mị Nương, Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ cùng lặng lặng đứng tại Hoàng Dung bên cạnh thân quét phủ trên thân, vẻ mặt biến chỉnh trọng nói, thiên đình nguy hiểm mặc dù tạm hiểu, không sai hồng hoàng ám lưu hùng dũng, chấm tại trên đại đạo cũng cảm giác bình cảnh. Lần này bế quan là giả, chấm muốn chân linh luân hồi, tái tạo căn cơ, mới là chân ý. Luân hồi, chúng nữ phải sợ hãi. Tu vi tới chu thọ như vậy cảnh giới, luân hồi chính là hung hiểm đến cực điểm sự tình, thôi không cẩn thận, liền có thể chân linh bị lòng đong, mê thất tại vạn trượng hồng trần bên trong, thậm chí là cửu ra ngồi. Võ mị nương không chút do dự, lúc này không người nói, bệ hạ như vào luân hồi, thiếp thân nguyện đi theo hai bên, bảo vệ bệ hạ chân linh không giấu. Nàng luôn từ khẩn thiết, ánh mắt kiên định, hiển nhiên đã sớm đem tự thân cùng chu thọ coi là một thể, vinh nhục cùng hưởng. Hoàn Dung cùng tiểu long nữ liếc nhau, cũng muốn mở miệng xin đi dễ dặc. Chu thọ lại nhẹ nhàng nâng tay, ngăn trở các nàng, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía võ mị đường, hòa nhã nói, mị đường chi tâm, chấm biết rõ chi. Không sai thiên đỉnh không thể không người tỏa chấn. Chấm chi thiện thi mặc dù có thể xử lý chính vụ, nhưng rất nhiều liên quan đến chấm căn bản bí ẩn, vẫn cần ngươi trong bóng tối cân đối chăm sóc. Ngươi chấp trưởng bộ phận thiên quy, tâm tư tỉ mỉ, trí kế siêu quần, giữ lại ngươi tại thiên đỉnh, chấm mới có thể an tâm luân hồi. Đây là trách nhiệm, không phải ngươi không thể. Võ mị nương thân thể mềm mại hơi rung, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia thất lạc, nhưng càng nhiều hơn chính là được tín nhiệm nặng nề cùng trách nhiệm. Nàng biết rõ chu thọ an bài tất có thâm ý, tuyệt không phải xa lánh, lập tức cưỡng chế đi theo xúc động, huyền chuyển quỷ gối, thần thiếp tuân chỉ. Tất nhiên không phụ bệ hạ nhờ vả, bảo vệ tốt thiên đình, chờ đợi bệ hạ trở về. Chu thọ gật đầu, đưa nàng đỡ dậy, lập tức ánh mắt chuyển hướng Hoàng Dung, tiểu long nữ cùng quách phủ. Người ba người tư chất mặc dù không tệ, nhưng đến cùng không phải trước thiên đạo thể, lần này có thể mượn luân hồi tái tạo đạo thể. Chu thọ giải thích nói, chúng ta công đức mang theo, chỉ cần có người đến độ, tu vi cũng biết tiến triển cực nhanh. Vàng lòng đi theo bệ hạ lâm phàm. Tam nữ đôi mắt đẹp lóe ra quan mang. Tốt. Chu thọ mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn duỗi ra ngón tay, bước ra ba giọt sáng chói chói mắt, ẩn chứa bàng bạc đế uy cùng vô tận sinh cơ tử kim sắc tinh huyết. Mỗi một giọt tinh huyết bảo quang lập lòe, đều dường như nội ẩn một phương nhỏ tiểu vũ trụ, có nhật nguyệt tinh thần vần quanh, đạo văn dày đặc. Ta giữ lại đế huyết ba giọt, ẩn chứa chấm chi thần thông cùng ý chí. Chu thọ bàn giao võ mị nương nói rằng, các ngươi nằm trì, như gặp chấm sau khi rời đi thiên đỉnh có lẽ có không lường được chi đại nguy cơ, có thể đốt hương cầu nguyện, lấy tâm niệm thôi động này tinh huyết, chấm tung tại luân hồi, cũng có thể sinh lòng cảm ứng, tự sẽ hiển hóa thủ đoạn, đủ để ứng đối tất cả. Thần thiếp lĩnh chỉ. Võ mị nương đội bằng đáp. Chương 1591, Thiên đế thật luân hồi. Chương 1591, Thiên đế thật luân hồi. Giao chỉ trong cấm địa, theo Chu thọ quyết ý đã định, liền không lại trì hoãn. Hắn cưỡng để cuối cùng một tia thần lực, đầu ngón tay vào hư không bên trong phát họa, huyền ảo luân hồi phù văn bỗng nhiên sáng lên, hình thành một cái vi hình, lại tản ra vô tận tĩnh mịch khí tức thông đạo, đây chính là nối thẳng cửu địa phủ hạch tâm, lục đạo luân hồi chi địa đường tắt. Hắn nhìn về phía Hoàng Dung, tiểu long nữ cùng quách phủ, tam nữ hiểu ý, lập tức tiến lên, quanh thân tiên quang lượn lờ, đem tự thân chân linh khí tức cùng Chu thọ tiêu tán ra kia một sợi yêu ớt đế khí tương liên. Đi. Chu thọ khẽ quát một tiếng, mang theo tam nữ hóa thành bốn đạo lưu quang, trong nháy mắt đầu nhập kia luân hồi thông đạo bên trong. Quang hoa lóe lên, thông đạo chợt khép kín, giao chỉ bên trong dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ còn lại võ mị nương trước mặt ba giọt nặng nề như núi tử kim đế huyết, nhìn qua trống rỗng bậc thềm ngọc, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng cùng kiên định. Hậu thổ nương nương ngồi ngay ngắn lục đạo luân hồi hải tâm, vạn giới linh hồn vãng sinh quý tích tại nàng trong mắt như tia nước nhỏ giống như rõ ràng. Làm Chu thọ mang theo tam nữ cưỡng ép mở ra thông đạo, khí tức chợt hiện sát na, nàng kia tuyên cổ bất biến hiền lành khuôn mặt bên trên cũng không nổi lên gợn sóng, ngược lại lướt qua một tia cực kỳ nhạt, gần như cảm thán thở dài. Tốt một cái thiên đế. Nàng cũng không ngẩng đầu, chỉ là ngón tay ngọc nhỏ dài vào hư không bên trong nhẹ nhàng phất một cái. Kia nguyên bản bởi vì cưỡng ép quán thông âm dương, nhiễu loạn luân hồi pháp tắc mà tất nhiên kinh động chư thiên pháp tắc gợn sóng, lại nàng cái này phất một cái phía dưới lặng yên bình phục. Mênh mông thiên cơ, như là bị một cái vô hình cự thủ dịu dàng xóa đi vết tích, lại không một tia Chu thọ bốn người xâm nhập dấu hiệu mà theo. Luân hồi thông đạo bên trong kỳ quái, thời không bằng mẹo, bàng bạc luân hồi chi lực cơ hồ muốn đem kẻ xông vào thần hồn xé rách bóc ra. Chu thọ lấy còn sót lại đế khí gian nan bảo vệ bản thân cùng tam nữ, lại cảm giác áp lực chợt giảm. Kia vốn nên như mưa to gió lớn giống như phản vệ luân hồi phát tác, giờ phút này càng trở nên dịu dàng ngoan ngoãn dị thường, phản phất có một cố càng thêm hùng vĩ, lại vô cùng nhu hòa lực lượng lặng yên bao khỏa bọn hắn, vì bọn họ vượt lên con đường phía trước bụi gai, chỉ dẫn lấy phương hướng. A, Hoàng Dung tâm tư nhất là nhạy bén, lập tức phát giác được dị thường, cái này luân hồi thông đạo dường như quá mức vững vàng. Tiểu Long Nữ ngưng thần cảm ứng bốn phía, thanh lanh trong ánh mắt cũng lộ ra một tia nghi ngờ nói, luân hồi chi lực, mênh mông vô biên, vốn nên cuồng bạo khó dò. Giờ phút này lại như gió xuân ấm áp, hình như có che chở. Quách Phù nương tựa Chu thọ, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng cảm giác kia làm cho người thần hồn run sợ áp lực biến mất hơn phân nửa, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chu thọ ánh mắt thâm thúy, hắn cảm thụ rõ ràng nhất. Kia bước lên luân hồi, che lấp thiên cơ thủ đoạn, mang theo một cỗ thương xót tương sinh, hậu đức tái vật đặc biệt đạo vận, tại cái này lục đạo luân hồi chi địa, có thể có này quyền hành, sẽ đi việc này, chỉ có một người. Trong lòng của hắn hiểu rõ, đối với hư không hỗn độn chỗ sâu, khẽ bước cảm thăm hỏi. Tuy không nói, cũng đã truyền lại lòng biết ơn. Cuối thông đạo, quang ảnh lưu chuyển, một phương tràn ngập vô tận tịch mịch cùng cổ lao khí tức khổng lồ luân bản hư ảnh đã mơ hồ có thể thấy được, đó chính là lục đạo luân hồi bản thể chỗ. Tiếp theo liền thấy một đoàn công đức chi lực bọc lấy bốn đạo chân linh không có vào nhân đạo bên trong. Cơ hồ ngay tại Chu thọ bốn người chân linh không có vào luân hồi, khí tức hoàn toàn tự thiên đình biến mất cùng một sát na. U Minh địa phủ, vô thường ngoài điện. Tây Phương giáo tôn giả Già La, tay cầm thất bảo diệu thụ, phụ tu bổ đề chi mệnh, đến đây tiếp hậu thổ hoàng kỳ, thương nghị một chút độ hóa địa ngục các quỷ, tích lũy công đức sự tình. Vừa từ biệt hậu thổ nương nương, đang muốn rời đi minh giới, trở về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đi tới Hoàng Tuyên Đường Mờ, trong tay thất bảo diệu thụ đống nhiên quang mang lấp lóe, chán phóng vô thượng linh quang, Già La Tôn giả bước chân đống nhiên dừng lại. Hắn tu vi cao thầm, linh giác nhạy cảm vô cùng, vừa rồi trong nháy mắt đó, mượn nhờ thất bảo diệu thụ thần quang, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ cực kỳ tôn quý, cực kỳ uy nghiêm, nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất, dường như bị cưỡng ép xóa đi đế uy, tự luân hồi chỗ sâu vi diệu lộ ra, chợt yên diệt vô tung. Cái này đế uy mặc dù ngắn tạm, nhưng bản chất chi cao, lại nhường hắn tôn này là hán quả vị cường giả đều cảm thấy tâm thần hơi sợ. Kỳ quái, Già La Tôn giả mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía lục đạo luân hồi phương hướng, âm thầm suy nghĩ nói, tinh thuần như thế thật lớn đế khí, tuyệt không phải bình thường vị đế, Diêm Vân có khả năng nắm giữ, giống như là tiên đỉnh vị trí tôn kia. Nhưng thiên đế vừa bình định bắc vực, uy chấn hùng hoàng, lẽ ra nên tọa chấn lăng tiêu, hoặc là bế quan tu hành, sao lại giáng lâm cái này u hối chi địa, còn như thế bí ẩn nhanh chóng. Hắn ý đồ thôi diễn tiên cơ, lại phát hiện liên quan tới việc này manh mối một mảnh hỗn độn, dường như bị một cái bàn tay vô hình hoàn toàn đảo loạn, càng có tầng tầng luân hồi chi lực che đậy, căn bản không thể nào dò xét. Trong lòng biết việc này không thể coi thường, Già La Tôn giả không dám thất lễ, lập tức ra tốc rời đi mình giới, hóa thành một đạo kim sắc Phật quang, bay thẳng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây Phương Cực Lạc thế giới, bắt bảo công đức chỉ mở. Quy chân hòa thượng cùng tu bồ đề tổ sư ngay tại luận đạo thuyết pháp, quanh mình sen hương trận trận, Phật sướng từng tiếng. Già La Tôn giả giá quang rơi xuống, cung kính sau khi hành lễ, trước dâng lên thất bảo diệu thụ, sau đó đem chính mình tại minh giới cảm ứng kỹ càng bẩm báo. A, một tia bỗng nhiên xuất hiện lại trong nháy mắt biến mất chí tôn đế uy, nguồn gốc từ lục đạo luân hồi chỗ sâu. Tu bồ đề mày trắng khẽ nhúc đích, trong tay phất trần lắc nhẹ, trước hết để cho Già La Tôn giả lui xuống, trong mắt lại lộ ra vẻ suy tư. Quy chân hòa thượng sắc mặt khó khăn, thấp tụng một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Thiên đế vừa mới thế xét đánh lôi đình bình định yêu tộc, hiện ra tư thái vô địch, giờ phút này theo lý sẽ bế quan củng cố thắng quả, hoặc là trải bước thiên đình khí vận. Giờ phút này lại lặng lẽ chui vào luân hồi, cử động lần này xác thực kỳ quặc bản phần, không hợp với lẽ thường. Hai người lẫn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc cùng thâm ý, bọn hắn hồi tưởng lại bắc vực trên chiến trường, Chu Thọ thôi động hỗn độn trùng cùng thiên địa hồng lô thần uy, sát thực bá đạo tuyệt luân, nhưng giờ phút này tình tế dư vị dường như quá bá đạo, lại liên tưởng đến Chu Thọ trước kia từng chịu lối đi nhỏ tổn thương, cùng cưỡng ép xuất quan nghe đồn. Tu Bồ Đề trầm ngâm nói, hẳn là bệ hạ chấn áp yêu tộc cũng không phải là mặt ngoài như vậy nhẹ nhõm. Kia hai lần hỗn độn trùng vang, một cái giá lớn viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Lần này luân hồi, không phải là lịch luyện, thật là chữa thương. Quy chân hòa thượng nghe xong trên mặt từ bi chi sắc càng đậm, chậm rãi gật đầu nói, vô cùng có khả năng. Lấy chân linh luân hồi, tẩy đi bệnh cũ nói tổn thương, tái tạo căn cơ, mặc dù phong hiểm to lớn, nhưng đối với hắn mà nói, có lẽ là trước mắt nhanh nhất triệt để nhất biện pháp. Chỉ là, hắn tuy có vô lượng công đức hộ thần, không sợ thai bên trong chi mê, nhưng đến cùng là vừa bình định ngoại hoạn, hiểm a. Trong điện nhất thời trầm mặc. Thật lâu, Tu Bồ Đề trong mắt trí tuệ quang mang lưu chuyển, chậm rãi nói, thiên đế luân hồi, đây là hồng hoang không có chi tình thế hỗn loạn. Thiên đình mặc dù từ thiện thi cùng vũ hậu chủ trì, nhưng bệ hạ chân linh không tại, ở giữa có thể vận hành trôi rất nhiều. Tại ta phương Tây mà nói, hoặc là một lần có được cơ duyên. Quy chân hòa thượng lần nữa tụng niệm Phật hiệu, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một tia thâm ý, cơ duyên hiểm bên trong cầu. Không sai, thiên đế bố cục sâu xa, không thể không quan sát. Làm cẩn thận làm việc, chấm chấm mưu toan. Mọi thứ đều phải cẩn thận. Bọn hắn cũng sẽ không quên, thiên đế bản thân liền là một cái mưu lược đại sư, tính toán vô song. Ai biết, đây có phải hay không là thiên đế tính toán một vòng. Chương 1592, thiên đế thức tỉnh chương 1592, thiên đế thức tỉnh Tu Bồ Đề cùng Quy Chân lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia ngưng trọng cùng có chút bất đắc dĩ. Quy Chân hòa thượng kia khó khăn khuôn mặt bên trên giường như lại thêm mấy phần vẻ u sầu, hắn thấp giọng nói, Hồng Quân tại Tử Tiêu cung khai giảng đại đạo, giáo hóa 3000 khách, đây là hồng hoang trước mắt đệ nhất đẳng đại sự. Chư đại năng đều hội tụ ở thiên ngoại, lắng nghe diệu pháp. Thiên đình có vị này trí cao tồn tại tọa trấn, cho dù chỉ là giảng đạo sau khi một chút chú ý, cũng đủ để trấn nhiếp tất cả đạo trích, duy trì tam giới trật tự bất loạn. Tu Bồ Đề khẽ bước cằm, trong tay phất trần quét nhẹ, đẩy ra quanh mình mở mị sen hương và khí, chậm rãi nói, xác thực như thế. Thiên đế lựa chọn tại lúc này luân hồi, thời cơ nắm đến rượu đến hào điên. Hồng Quân tọa trấn thiên ngoại, trong lúc vô hình liền thay hắn ổn định thiên đình cơ bản, miễn đi chí mạng nhất phía sau bất ổn chí mắc. Nếu không, một khi bệ hạ chân linh luân hồi, thực lực tạm mất tin tức để lộ, mặc dù có vũ hậu cùng thiên đế thiện thi tọa trấn, cũng khó đảm bảo sẽ không xảy ra ra thiên đại gợn sóng. Bây giờ, lại là tranh thủ một đoạn cực kỳ trọng yếu bình ổn thời kỳ. Hắn trong lời nói, đã có đối Chu Thọ tinh chuẩn tính toán cảm thán, cũng có một tia kế hoạch bị thất bại tiếc hận. Phật môn như muốn tại bậc này tình thế hỗn loạn bên trong có mưu đồ, Hồng Quân tồn tại tựa như cùng một tòa không thể vượt qua thái cổ thần sơn, làm bọn hắn không thể không đem rất nhiều vừa mới dâng lên suy nghĩ cưỡng ép đè xuống. Tại đối phương ngay dưới mắt đi lén lút sự tình, nguy hiểm nhiều, viễn siêu tưởng tượng, tuyệt không phải trí giả gây nên. Bất quá, Tu Bồ Đề lời nói xoay chuyển, trong mắt trí tuệ quang mang chớp lên, dường như tinh hà lưu chuyển, chúng ta mặc dù bị quản chế tại thời cuộc, không tiện trực tiếp đứng tay, chưa hẳn không thể mượn lực mà đi. Kia Di La đạo nhân, thật là dã tâm mừng mừng, luôn luôn chướng mắt thiên đế. Như hắn biết được thiên đế chân linh đã vào luân hồi, chậc chậc, vậy thì có ý tứ. Quy chân hòa thượng nghe vậy, trong tay chàng hạt có chút dừng lại, trên mặt từ bi chi sắc không thay đổi, thấp tụng Phật hiệu nói, A Di Đà Phật. Đạo huynh chỉ ý là, Di La như biết này tin tức, sẽ làm như thế nào? đi có thể quấy phong vân, tuy nhiên khả năng phản là thiên đế tính toán một trong vòng. Cử động lần này, phúc họa khó liệu. Tu Bồ Đề cười nhạt một tiếng, lộ ra cao thâm mặt chắc, không thèm để ý nói, phúc họa không phải ta sở định, chính là do nó tự chọn. Chúng ta chỉ cần lơ đãng ở giữa, nhường nên biết người biết liền có thể. Di La đạo nhân không phải là dễ dễ chơi người, tự có phán đoán cùng làm việc chuẩn tắc. Hắn như động, thì hồng hoang chi thủy có thể trọng, chúng ta có thể tại vũng nước đục bên trong, yên lặng theo dõi kỳ biến, tìm được một tia cơ duyên. Cho dù hắn bất động, tại chúng ta cũng không tổn thất. Đây chính là Tu Bồ Đề thường xuyên làm chuyện, ưa thích dùng nhất mượn đao giết người thủ đoạn, ngược lại chuyện cuối cùng không hoàn thành, cũng tìm không thấy trên đầu của hắn. Phương Tây Phật môn cũng sẽ không có tổn thất gì. Một khi thành công, sẽ thu hoạch được mấy lần chỗ tốt. Đại thiện, Quy Chân Hòa Thượng cũng gật gật đầu, công nhận kế hoạch của đối phương. Hồng Hoang, Đông Vực, Phượng Tường phủ. Ngày xưa nhân hoàng dưới trướng hang tướng Phượng Tường hầu Chu Vạn Triệt phủ đệ, bây giờ mặc dù vẫn như cũ cửa son cao ngất, lại khó nén môn đỉnh thưa dần cô đơn. Lão hầu ra cả đời chinh chiến, vì nhân tộc chảy hết máu tươi, lúc tuổi già phương đến một tử, tên cứ gọi Chu Thọ, yêu như chân bảo. Nhưng mà thượng thiên dường như cũng không lọt mắt xanh vị này tướng môn đời sau. Tiểu hầu ra Chu Thọ dần dần trưởng thành, dung mạo mặc dù được cho đoan chính, tính tình cũng ôn hòa hiền hậu thuần lương, có thể hết lần này tới lần khác tại con đường tu hành bên trên, lại là gỗ mục một khối, kinh mạch vướng hữu, khí cảm hoàn toàn không có, mặc cho hầu phủ hao phí vô số tài nguyên, mời đến nhiều ít danh sư, cũng không có thể ở trong cơ thể hắn luyện ra một tia chân nguyên. Tại cái này hồng hoang thế giới, vạn tộc đều có thể tu hành, nhân tộc mặc dù tiên thiên người yếu, cũng không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm đạp lên tiên lộ. Một cái không có chút nào tư chất tu hành phàm nhân, chớ nói kế thừa lão hầu gia y bát bảo hộ một phương, chính là muốn khỏe mạnh trường thọ, an ổn sống qua ngày cũng thuộc về không dễ. Lão hầu gia trước khi lâm trùng, nắm chặt con trai độc nhất tay, trong mắt đều là lo lắng cùng không cam lòng, cuối cùng đột một mất, đem lớn như vậy cũng đã bắt đầu suy bại hầu phủ cùng một cái bấp bênh thế đạo, để lại cho cái này chất phát bình thường nhi tử. Phượng Tương trong hầu phủ, đã là tân nhiệm hầu gia Chu Thọ ngồi thư phòng, đối với đầy bản sổ sách cùng lãnh địa văn thư, cau mày. Hắn tuy không tu vi, nhưng lão hầu gia mời tiên sinh dạy hắn học chữ, quản lý đất phòng, chỉ mong hắn có thể làm cái an ổn phú quý người rảnh rỗi. Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tự nhân hoàng chiến tử, thiên đình mặc dù thắng lại không dành quan tâm chuyện khác, nhân tộc mất đi chúng chủ, đống nhiên thành một mảnh vụn cát. Các lớn chư hầu, tu chân tông môn, thậm chí một chút đạt được thượng cổ truyền thừa thế gia nhau nhau cắt cứ tự lập, lẫn nhau chinh phạt sáp nhập, thôn tính, đều muốn trở thành kế tiếp nhân hoàng. Phượng Tương hầu phủ khối này ngày xưa vinh quang vẫn còn tồn tại thì mỡ, tự nhiên đưa tới bốn phía sói đói ngấp nghé. Hầu gia, không xong. Lão quản gia lão đảo chạy vào, sắc mặt hoảng loạn, nghẹn ngào kêu lên nói, Hắc Sơn dụ linh quáng lại bị thành một tông người cướp chiếm. Chúng ta phái đi hộ vệ đều bị đánh đả thương. Chu Thọ nghe vậy, đột nhiên đứng người lên, trên mặt dâng lên sắc mặt giận dữ, nhưng lại rất nhanh hóa thành bất lực. Thanh Mục Tông là lần cận một cái có nguyên anh tu sĩ chấn giữ trung đẳng tông môn, trước kia còn kiêng kỵ lão hầu gia dư uy cùng với triều đình hương hòa tình, bây giờ lại là càng phát ra không kiêng nể gì cả. Bọn hắn nói thế nào? Chu Thọ thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Bọn hắn nói hầu gia ngài là không thể tu hành phế vật, không xứng nắm giữ linh quang cái loại này tài nguyên, để chúng ta thức thời một chút chủ động dâng lên, nếu không lão quản gia không dám nói thêm nữa. Chu Thọ sắc mặt chấp nhận, ngã ngồi về trong ghế, nắm tay chắc chẽ nắm lại, móng tay cơ hồ khảm vào trong thịt. Loại vũ nhục này, hắn đã không phải lần đầu tiên tiếp nhận. Tự phụ thân sau khi qua đời, chung quanh áp ý tựa như thủy triều vào tới. Hắn chỉ có hầu gia chi danh, lại không bảo hộ gia nghiệp lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phụ thân lưu lại cơ nghiệp bị một chút xíu từng bước xâm chiếm, người trong phủ tâm ly tán. Ban đêm, Chu Thọ một thân một mình đi vào hầu phủ hậu viện từ đường, ủy gối phụ thân linh vị trước. Dưới ánh đến, tỏa ra hắn mê mang mà thống cổ mặt. Phụ thân, hài nhi vô dụng, thủ không được gia nghiệp, càng bất lực làm bình dự cửa nhà, thẹn với kỳ vọng của ngài, hắn thấp giọng nghẹn ngào, áp lực cực lớn nhường hắn cơ hồ thở không nổi. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, bên ngoài phủ đã có không có hảo ý thần niệm tại mơ hồ dò xét, phản phất tại ước định lấy cuối cùng hạ thủ thời cơ. Ngay tại tâm hắn lực lao lực quá độ, cơ hồ muốn bị cái này tuyệt vọng đè sập lúc, ông thân hồn của hắn chỗ sâu, phản phất có một tiếng đến từ tuyên cổ trước đó chuông vang ầm vang nổ vang, cũng không phải là chân thực thanh âm, lại chấn động đến hắn toàn thân cứng đờ, ý thức trong nháy mắt bị kéo vào một mảnh vô tận hỗn độn cùng hắc ám bên trong. Ngay sau đó, một vài bức mơ hồ lại mênh mông vô cùng hình tượng như là vỡ đê hồng lưu, cưỡng ép tràn vào trong đầu của hắn, một tòa huyền hoàng sắt chuông lớn chấn động, sao trời vỡ nát, vạn yêu cúi đầu. Một tôn lượn lờ hỏa diễm hỏa lò thôn vệ thiên địa, luyện hóa vật vật. Một tòa tiên chỉ cấm địa, trên bậc thềm ngọc, ba giọt tử kim đế huyết nặng nề như núi. Một đầu kỳ quái, tĩnh mịch vô tận luân hồi thông đạo, có ba đạo tuyệt mỹ tiên ảnh làm bạn. Cuối cùng, là một cái vô cùng to lớn, xoay chậm chậm lục đạo luân hồi bàn, tản ra khiến linh hồn run sợ cổ lao khí tức. Chương 1593, Hồng Quân ba giảng chương 1593, Hồng Quân ba giảng ngay tại Chu Thọ ý thức trầm luân tại kia mênh mông mà hỗn loạn tuyên cổ hình tượng, bị kia trung lớn, hỏa lò, đế huyết, tiên ảnh cùng luân hồi bàn khí thế mênh mông ép tới thần hồn muốn nức, cơ hồ muốn mê thất bạn thân lúc, cửu thiên chi thượng, thiên đình chỗ sâu, tòa kia cấm vệ sông nghiêm, cung phụng tại Lăng Tiêu Thiên Điện bên trong tiên chỉ. Ông ba giọt chìm nổi không chừng, tản ra mênh mông đế uy cùng bất hủ thần năng tử kim sắc tinh huyết, trong đó một giọt dường như bị lực lượng vô hình dẫn động, đột nhiên bộc phát ra sáng chói quang huy chói mắt. Quang mang kia cũng không phải là nóng bỏng, lại mang theo một loại trí cao vô thượng uy nghiêm cùng xuyên thấu tất cả hư ảo thanh minh chi lực, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ ưu tĩnh tiên trì, đế uy tràn ngập, cả kinh thủ vệ thiên tướng thần hồn rung động, không tự chủ được quỳ sát xuống. Hưu. Sau một khắc, giọt kia tinh huyết hóa thành một đạo nhỏ bé lại vô cùng cô động tử kim thần mang, không nhìn không gian khoảng cách, xuyên thấu thiên đỉnh cấm chế dày đặc cùng hàng rào, tại trong chớp mắt lướt qua nguy nga cao ngất nam thiên môn, thẳng hướng phía dưới giới hồng hoang đông vực mà đi. Thiên hậu võ mị nương nghe hỏi mà đến, nhìn xem trước mặt còn sót lại hai giọt đế huyết, lập tức trên mặt lộ ra nét mừng. Thiên đế trở về. Nàng biết, có thể dung chuyển đế với người, chỉ có thiên đế chú thọ. Đây chính là chú thọ lưu lại chuẩn bị ở sau một trong. Phượng Tương hầu phủ, trong từ đường, đang ôm đầu thống khổ than nhẹ chú thọ toàn thân chấn động mạnh một cái. Cái kia đạo tử kim thần mang không nhìn vật chất trở ngại, lặng yên không một tiếng động không có vào mi tâm của hắn, thẳng vào nê hoàng cung chỗ sâu. Ầm ầm. Dường như khai thiên tích địa một tiếng vang thật lớn tại linh hồn hắn trọng yếu nhất chỗ nổ tung. Giọt kia đế huyết dung nhập hắn yếu ớt thần hồn bản nguyên, như là cam lâm rơi vào khô cạn nát đất, lại như một quả bất hủ thần trùng cắm rễ nảy mầm. Khổng lồ lại ôn hòa vô cùng đế giả tinh nguyên trong nháy mắt lưu chuyển tứ chi bách hải của hắn, khơi thông kia vướng víu kinh mạch, tập bổ cố này phản tục lục thân. Nhưng đây cũng không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, kia đế huyết bên trong ẩn chứa, thuộc về thiên đế ý chí cùng bất hủ chân linh ấn ký, cùng hắn kia bị luân hồi che đậy, yên lặng tại linh hồn chỗ sâu nhất bản chất đã xảy ra của mình. Hỗn độn vỡ vụn, mê vụ tan hết. Hồng Hoang ước vạn năm tuế nguyệt, chấp trưởng thiên đỉnh vô thượng quyền hành, Tử Tiêu cung bên trong nghe đạo huyền ảo, cùng chư thánh đánh cờ tính toán, luân hồi trước bố cục. Vô số ký ức mảnh vỡ như là hạo đãng tinh hà, trào lên chạy trở về, trong nháy mắt điền vào tất cả trống không. Trong mắt mê mang, thống khổ, bất lực giống như nước thủy triều thối lui. Thay vào đó, là sâu không thấy đáy tang thương, thấy rõ tình đời trí tuệ cùng kia quay về vị cách sau, mặc dù lực lượng chưa hồi phục dĩ nhiên đã thức tỉnh thiên đế uy nghiêm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt trong lúc triển khai, mơ hồ có chu thiên tinh thần sinh diệt, vạn vật luân hồi diễn hóa cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên bản ôn hòa hiền hậu thậm chí có chút nhu nhược khí chất không còn sót lại chút gì, mặc dù vẫn là bộ kia phàm nhân thân thể, lại cho người ta một loại như núi cao vực sâu, không cách nào suy đoán cảm giác. Hắn nhìn một chút trong tay bởi vì khẩn trương mà túa ra chỉ ấn, cảm thụ một chút thể nội cái kia như cũ yếu ớt dĩ nhiên đã bị đế huyết sơ bộ cải tạo, cũng bắt đầu tự hành thu nạp một tia thiên địa linh khí thân thể. Lại hồi tưởng vừa rồi lão quản gia hồi báo thanh mục tông ức hiếp sự tình, cùng quanh mình nhìn chằm chằm nhìn trộm. Chú thọ, không, giờ phút này ứng gọi hắn là Hạo Thiên Thượng Đế Luân Hồi Thần, khóe miệng chậm rãi câu lên một tia đạm mạc mà băng lãnh độ cong. Kia đường cong bên trong, có đối sâu kiến không biết trời cao đùa cợt, có đối thế sự luân hồi cảm khái, càng có tất cả đều ở trong lòng bàn tay siêu nhiên. Thanh Ngục Tông, Nguyên Anh tu sĩ, ngấp nghé bản tôn sản nghiệp. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bình tĩnh không lay động, lại mang theo một loại lực lượng làm người ta sợ hãi, cũng là vừa vặn, dùng cái này tông là bắt đầu, cầm lại cái này phần thứ nhất lương thực đúc lại đạo cơ. Tử Tiêu cung bên trong, vạn cổ yên tĩnh, chỉ có nói vận như triều tịch giống như im ắng phun trào. Trên đài cao, Hồng Quân đạo tổ thân ảnh mông lung, dường như đã không phải thực thể, mà là thiên đạo quy tắc ngưng tụ hiện tượng. Khí tức mở mịt cao xa, cùng cả tòa cung điện, cùng hồng hoang thiên địa thậm chí trong cõi u minh pháp tắc trường hà hòa làm một thể. Ánh mắt của hắn rủ xuống, đạm mạc thanh lãnh, xem dưới đài 3000 hồng trần khách như xem trong nước lục bình, thảo mục khô binh. Dưới đài, Lý Bá Dương, Di La đạo nhân, Thông Thiên giáo chủ ngồi ngay ngắn bộ đoàn, khí tức khác nhau, hoặc vô vi, hoặc uy nghiêm, hoặc sắc bén, đều đắm chìm ở đại đạo huyền diệu bên trong. Nữ hoa nương nương ung dung tĩnh mịch, uy chân hòa thượng, tu bổ để mặt lộ ra đau khổ, lại cũng hàm ẩn trí tuệ tinh quang. Còn lại đại năng, như Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, Bàn Vương chờ, hoặc ngưng thần suy tư, hoặc hình như có đoạt được, hoặc lông mày nhíu chặt, đều không dám có chút buông lỏng, kết lực bắt giữ lấy đạo tổ trong miệng xuất ra mỗi một cái đại đạo phù văn. Cái này đã là lần thứ 3 bắt đầu bài giảng thánh nhân chi đạo, huyền ảo viễn siêu trước kia, chữ chữ châu ngọc, luôn xuất pháp thủy, diễn hóa địa thủy hỏa phong, bình định lại âm dương trật tự. Nhưng mà, ngay tại cái này trí cao vô thượng đạo cảnh bên trong, Hồng Quân đạo tổ kia không hề bận tâm, dường như đã hoàn toàn thiên đạo hóa đôi mắt chỗ sâu, cực kỳ nhỏ, lướt qua một tia hầu như không tồn tại gợn sóng. Hắn giảng đạo chưa từng dừng lại, đại đạo thiên âm vẫn như cũ quanh quẩn tại mỗi một vị kẻ nghe đạo nguyên thần chỗ sâu. Nhưng hắn bộ phận ý chí cũng đã vượt qua vô tận thời không, nhìn về phía kia xa xôi hồng hoang đông vực, một cái không có ý nghĩa phàm tục hầu phụ từ đường. Chỉ thấy trong đường, địa dũng kim liên, kim hoa bay loạn, đều là Hồng Quân lấy đại pháp lực giam cầm thiên địa linh khí tạo thành, cung cấp chú thọ thôn phệ sử dụng. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân cách nói, luôn xuất phát tùy. Theo đại đạo thiên âm quân quần, Tử Tiêu cung bên trong dị tượng xuất hiện, vô số từ tinh thuần linh khí cùng đạo tắc mảnh vỡ ngưng kết hoa sen vàng cùng sáng chói kim hoa từ hư không hiện lên, đồng bền nhiều, rơi vào 3000 kẻ nghe đạo trên thân, dung nhập trên đỉnh đầu, cổ vũ đạo hạnh. Tập độ nguyên thần, chúng đại năng đều coi là đây là đạo tổ ấn trạch, càng thêm dốc lòng hấp thu, cảm ngộ ẩn chứa trong đó vô thượng diệu lý. Bọn hắn quanh thân đạo vận lưu chuyển, khí tức đang thong thả mà kiên định tăng lên, đối với thiên địa chí lý cảm ngộ cũng càng phát ra khắc sâu. Nhưng mà, không người phát giác, ở đằng kia kim liên kim hoa dung nhập nguyên thần, mang đến cảm ngộ cùng lực lượng tăng lên cùng một trong nháy mắt, một tia cực kỳ bí ẩn, cơ hồ cùng đại đạo bản thân không khác vô hình sợi tơ, cũng tùy theo quấn quanh mà lên, lặng yên cấu kết mỗi một vị kẻ nghe đạo khí vận căn cơ. Từ nơi sâu xa, một cỗ bảng bạc mênh mông, màu sắc khác nhau, đại biểu cho chư vị đại năng tự thân mệnh số cùng phúc đức khí vận chi lưu, như là nhận vô hình chỉ dẫn, cực kỳ chậm chạp nhưng lại kiên định không thay đổi, hướng về trên đài cao kia mông lung thân ảnh chuyển đi. Giữa thiên địa, tự có nhân quả. Chúng tiên đắc đạo, Hồng Quân đến khí vận. Mỗi dung nhập một tia khí vận, Hồng Quân đạo tổ cái kia vốn là cùng thiên đạo tương hợp thân ảnh liền càng thêm hư vô một phần, khí tức càng thêm mở mịt cao xa, dường như hắn ngay tại dần dần rút đi sau cùng cá thể vết tích, càng thêm hoàn toàn trở thành kia băng lãnh, hùng vĩ, không ngừng vận chuyển thiên đạo bản thân. kia đạm mạc đôi mắt chỗ sâu thiên đạo chi quang cũng dường như càng thêm thuần túy một phần. Cùng lúc đó, ở đằng kia chí cao vô thượng, xuyên qua đã qua hiện tại tương lai, gắn bó hồng hoang vận chuyển thiên đạo trường hạ chỗ sâu, một thân ảnh đang khó khăn tại pháp tắc sóng cả cùng vận mệnh nhánh sông ở giữa chìm nổi. Thân hình hắn gầy gò, lấy cổ pháp đạo bảo, khuôn mặt giàn mua lại ánh mắt sắc bén như chim ưng, chính là lấy nhìn trộm thiên cơ, nắm chắc khí vận xưng hùng tại viễn cổ phù nguyên tiên ông. Hắn giờ phút này đang kiệt lực cảm ứng đến thiên đạo trường hạ biến hóa rất nhỏ, ý đồ từ đó tìm ra kia một tuyến bỏ chạy sinh cơ cùng biến số. Đột nhiên, thân thể hắn chấn động mạnh một cái, giống như là bị vô hình lôi đỉnh đánh trúng. Chương 1594, Hồng Quân Hợp Đạo. Chương 1594, Hồng Quân Hợp Đạo. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, kia trong cõi u minh hướng chạy tử tiêu cung phương hướng khí vận hồng lưu đống nhiên tăng lên, biến sôi trào mãnh liệt, không thể nghịch chuyển. Nguyên bản hắn cùng Hồng Quân tại thiên đạo quyền hạn bên trên vẫn còn tồn tại một kia vi diệu cân bằng cùng lôi kéo, nhưng giờ phút này, cỗ này cân bằng bị triệt để đánh vỡ. Hồng Quân khí vận tốc độ trước đó chưa từng có bành trướng, viên mãn, như là một cái không đáy lô đen, điên cuồng thôn phệ lấy đến từ 3000 tử tiêu khách thậm chí toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa mệnh số chi lực. Kết thúc. Phú Nguyên Tiên ông trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng, khủng hoảng vô tận cùng tuyệt vọng trong nháy mắt chiếm lấy hắn nguyên thần. Hắn đau khổ vùng vây gần 3 năm, tránh né Hồng Quân truy tìm, ý đồ tại cái này thiên đạo mạch lạc bên trong tìm được một chút hy vọng sống, thậm chí không tiếc trong bóng tối thúc đẩy biến số, chờ mong đảo loạn Hồng Quân bố cục. Kia Thiên Đế Chu Thọ Luân Hồi, vốn là hắn tính toán bên trong khả năng lật tung bản cờ một bước kỳ chiêu, hắn thậm chí tại Chu Thọ Luân Hồi mới bắt đầu, lấy còn sót lại thiên đạo quyền hạn lặng yên che đậy một tia thiên cơ, chỉ hoan thức tỉnh thời gian, chỉ để lại chính mình tranh thủ thêm cơ hội nữa. Nhưng mà, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Thiên Đế Chu Thọ mưu đồ càng như thế chi sâu. Cái này Tử Tiêu Cung ba giảng, bản thân liền là một cái to lớn cả bẫy, một trận nhằm vào toàn bộ Hồng Hoang đỉnh tiêm đại năng khí vận thu hoạch. Lấy đại đạo làm mồi nhử, câu tận chúng sinh chi khí vận. Chu Thọ, ngươi thật độc thủ đoạn, lòng dạ thật là độc ác. Phú Nguyên Tiên ông tại Thiên Đạo Trường Hà bên trong phát ra y mắng gào thét, thân hình của hắn tại pháp tắc trùng kích vào bắt đầu biến sáng tối chập chờn. Giả ta truyền đạo chi danh, đi trộm vận chi thực. Ngươi như vậy xem như, cùng ma có gì khác? Thiên đạo há có thể dung ngươi? Nhưng mà, hắn gầm thét tại cái này bên ngông ngông ẩn, băng lãnh vận chuyển Thiên Đạo Trường Hà bên trong, lộ ra như thế yếu đất cùng một người. Thiên đạo vô tình, chỉ theo quy tắc, giờ phút này Hồng Quân khí vận đã gần đến nữ viên mãn, phù hợp thiên đạo, hành vi của hắn tại thiên đạo quy tắc phía dưới, lại thành hợp lý diễn biến. Phú Nguyên Tiên ông lại nghĩ tới kia mấu chốt Thiên Đế Luân Hồi Thần, nếu không phải hắn âm thầm cản trở, có lẽ Hạo Tiên có thể sớm hơn thức tỉnh, cục diện chưa chắc sẽ không chịu được như thế. Chu Thọ, làm hại ta đại sự, nếu không phải ngươi tính toán, ta làm sao đến mức này? Hắn giận chó đánh mèo giống như mắng, dường như dạng này khả năng phát tiết sợ hãi trong lòng cũng không cam lòng. Nhưng hắn biết, mọi thứ đều chậm. Hồng Quân khí vận viên mãn chi thế đã thành, cũng không còn cách nào ngăn cản. Hồng Quân, ngươi sắp trưởng không thiên đạo, bất tử bất diệt, chẳng lẽ cam tâm làm Chu Thọ phân thân? Phú Nguyên Tiên ông lớn tiếng giận dữ hét, các ngươi đây là muốn đem thiên đạo đùa bỡn tại vỗ tay phía trên, thiên đạo tất nhiên sẽ phản vệ các ngươi. Hồng Quân, ngươi chẳng lẽ không vì mình ngẫm lại sao? Ngươi có nguyên thần của mình, nhục thân, ngươi là độc lập cá thể, không phải Chu Thọ cái bóng. Thiên đạo trường hà bên trong, quanh quần Phú Nguyên Tiên ông không cam lòng. Thử Tiêu Cung bên trong, trên đài cao, Hồng Quân đạo tổ quanh thân khí tức đã mở mịt đến cực hạn, hắn dường như không còn là thực thể, mà là từ vô số đại đạo phù văn, phát tác dây xích xen lẫn mà thành quang ảnh. Kia 3000 hồng trần khách cống hiến bàng bạc khí vận, như là trăm sông đổ về một biển, toàn bộ dung nhập trong cơ thể hắn, khiến cho hắn cùng thiên đạo phù hợp đạt đến trước nay chưa từng có hoàn mỹ hoàn cảnh. Hắn đạm mạc thanh lãnh đôi mắt chỗ sâu, kia cuối cùng một tia thuộc về cá thể tình cảm chấn động hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tuyệt đối lý tính thiên đạo chi quang. Hắn cảm nhận được thiên đạo trường hà bên trong Phù Nguyên Tiên ông kia tuyệt vọng dãy rủa cùng chửi mắng, nhưng cái này trong lòng hắn đã dẫn không dậy nổi nửa phần gợn sóng. Sâu kiến chi tề mình, gì nhiễu thiên ý chi vận chuyển. Thời cơ đã tới. Hồng Quân đạo tổ đình chỉ giảng đạo, kia tràn ngập cung điện đại đạo thiên âm bỗng nhiên biến mất, nhường đắm chìm trong đó 3000 đại năng thất vọng mất mát. Nhao nhao theo ngộ đạo cảnh bên trong tỉnh lại, nghi hoặc nhìn về phía đài cao. Chỉ thấy Hồng đạo tổ chậm rãi mở miệng, thanh âm không còn là trước đó huyền diệu đạo âm, mà là biến rộng lớn, to lớn, dường như ước vạn pháp tác đồng thời tại của mình, vang vọng tại mỗi một vị kẻ nghe đạo nguyên thần chỗ sâu nhất, cũng vang vọng tại toàn bộ Hồng Hoang thiên địa, kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, bồ đoàn đạo chân. Thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn. Bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tự theo. Một đạo truyền tam hữu, hai giáo xiển tiệt phân. Huyền môn đều linh tú, một mạch hóa hư vân. Kệ âm thanh rơi xuống, toàn bộ Hồng Hoang vì thế mà chấn động. Thiên hoa luận truy, địa dũng kim liên, tử khí đông lai ba vạn giảm, vô tận dị tượng trải rộng hoàn vũ, vạn đạo pháp tắc cùng nhau hiển hóa, chiều bái kia trí cao tồn tại. Tên ta Hồng Quân. Kia rộng lớn thanh âm tiếp tục tuyên cáo. Nay đã đến chứng hôn nguyên, khí vận viên mãn, công đức vô lượng, làm thuận theo thiên đạo, lấy thân hợp đạo, bù đắp thiên đạo chi thiếu, chấp trưởng thiên đạo chi tự, từ đó, Hồng Quân là thiên đạo không vì Hồng Quân. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn hoàn toàn hư hóa, hóa thành một đạo vô cùng sáng chói, vô cùng to lớn của sáng, phóng lên tận trời, trực tiếp dung nhập trong cõi u minh thiên đạo bản nguyên trường hạ. Hợp đạo ầm ầm, hồng hoang chấn động, vạn vật sinh linh lòng có cảm giác, đều không từ tự chủ hướng Tử Tiêu Cung phương hướng phụ phục xuống dưới. Một cỗ càng thêm hoàn thiện, càng thêm có tự, cũng càng thêm cường đại thiên đạo ý chí bao phủ toàn bộ thế giới, quy tắc biến rõ ràng mà vững chắc. Mà ở đằng kia thiên đạo trường hà chỗ sâu, Phù Nguyên Tiên ông phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng kêu rên. Hồng Quân ý chí hóa thân như là thiên đạo bản thân, mang theo nghiền ép tất cả bảng bạc vĩ lực, trong nháy mắt đem hắn kia còn sót lại nguyên thần ấn ký khóa chặt, bao trùm, thôn phệ. Chu Thọ, Hồng Quân, ta sẽ trở lại. Thiên đạo trường hà bên trong, Phú Nguyên Tiên Ông tiếng giống thảm vang lên. Đáng tiếc, mọi thứ đều là phí công. Hồng Quân chính thức chấp trưởng thiên đạo. Tử Tiêu cung bên trong, dị tượng chậm rãi lắng lại. 3000 đại năng vẫn ở vào vô cùng trong rung động, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Bọn hắn thấy tận mắt đạo tổ hợp đạo, chấp trưởng thiên cương. Đây là khai thiên tích địa đến nay không có việc trọng đại, cũng là vô thượng chi đại khủng bố. Bên trên giường mây, Hồng Quân ánh mắt rủ xuống, vẫn như cũ đạm mạc, đảo qua dưới đài chúng sinh. Ánh mắt kia dường như có thể nhìn thấu bọn hắn quá khứ tương lai tất cả nhân quả tu vi. Chợt, Hồng Quân mở miệng lần nữa, ngôn xuất pháp thủy, pháp tắc vì đó kết luận, thiên đạo đã toàn, trật tự đương lập. Hồng hoang rộng lớn, cần thánh nhân phụ tá thiên đế, giáo hóa bản bật, duy ổn cả côn. Chúng đại năng tâm thần bị chấn, nín hơi ngưng thần, biết thời khắc quan trọng nhất đến. Thiên đạo Hồng Quân ánh mắt đầu tiên rơi vào phía trước nhất ba cái bồ đoàn bên trên, Lý Bá Dương, ngươi vốn là tiên tiên đại thần, nghi ngờ vô thượng công đức, nộ tính siêu phàm, đương lập nhân giáo, giáo hóa nhân tộc, chấp trưởng thái cực đồ, có thể làm thái thanh đạo đức thiên tôn. Di La, ngươi cũng là tiên tiên thần linh, có nhiều công đức, bây giờ chấp trưởng bản cổ phiên, giải thích thiên đạo, thuận thiên ứng nhân, đương lập xiển giáo, có thể làm ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn. Thông Thiên, ngươi tính tình thẳng thắn, hữu giáo vô loại, lấy ra nhất tuyến tiên cơ, đương lập tiền giáo, có thể làm thượng thanh linh bảo thiên tôn. Các ngươi ba người là ta thân truyền đệ tử, thượng đại công đức đại khí vận, có thể chứng hôn nguyên đạo quả, vạn kiếp bất diệt. Nữ Hoa, ngươi tạo hóa sinh linh, có công với thiên địa, có thể thành thánh vị, thượng vô cực đại đạo. Quy Chân, Tu Bồ Đề, ngươi hai người mặc dù xuất thân phương Tây, cũng có hướng đạo chi tâm, mang trong lòng đại nguyện, nghị lực phi phàm, dẫn đường chúng sinh, công đức vô lượng, có thể chứng thánh vị. Hồng Quân sau khi nói xong, lập tức ngậm miệng không nói. Đa tạ lão sư thánh nhân. Lý Ba Dương bọn người vội vàng bái tạ. Chương 1595, Hồng Quân điểm bảo chương 1595, Hồng Quân điểm bảo Hồng Quân đạo tổ phân đất phong hầu thánh vị, luôn xuất pháp ủy, thiên đạo cảm ứng, lập tức hạ xuống vô tận huyền hoàng công đức cùng bàng bạc khí vận, phân biệt rót vào trong tam thanh, Nữ Hoa cùng phương Tây trên thân hai người. Sáu người quanh thân đạo vận bành trướng, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng kéo lên, dù chưa lập tức thành tiểu hôn nguyên thánh nhân đạo quả, nhưng thánh vị đã định, căn cơ đã cố, chỉ đợi ngày sau công đức viên mãn hoặc chém hết tam thi, liền có thể nước chảy thành sông, vạn kiếp bất diệt. Dưới đài 3000 hồng trần khách thấy nóng mắt vô cùng, trong lòng vừa là hâm mộ vừa ghen tị, nhưng cũng không dám có chút dị nghị. Trên đài cao, Hồng Quân đạo tổ hợp đạo về sau, khí tức càng thêm đạm mạc cao xa, dường như thật sự là kia thiên đạo hóa thân. Ánh mắt của hắn đảo qua dưới đài, thấy chúng đại năng tuy được nghe đại đạo, lại phần lớn mặt lộ vẻ đói khát, thân vô trường vận, dễ dàng cho lúc này mở miệng, tiếng như thiên đạo luân âm, thiên đạo chí công, người có duyên có được. Đại đạo đã chuyển, không sai hồng hoang hiểm ác, cần có linh bảo hộ đạo, mới có thể trảm yêu trừ ma, linh hội huyền cơ. Ta tại phần bảo nhang bên trên đưa có rất nhiều linh bảo, còn sót lại đến nay, nên điểm cùng các ngươi, coi là thành đạo trợ giúp. Lời vừa nói ra, Tử Tiêu cung bên trong lập tức một mảnh xôn xao, tất cả đại năng trong mắt đều bộc phát ra sáng chói thần quang, kích động không thôi. Đạo tổ Hồng Quân cất giữ, há lại phàm phẩm. Tất nhiên là kinh thiên động địa tiên tiên linh bảo. Hồng Quân ánh mắt đầu tiên nhìn về phía Lý Bá Dương, lời nói: "Lý Bá Dương, ngươi là huyền môn đại sư mình, tương lai lập nhân giáo giáo hóa chúng sinh, chấp trưởng thái cực đồ, trấn áp khí vận. Không sai công thủ cũng cần gồm nhiều mặt, các ban thưởng ngươi ly địa diễm quan kỳ, bát cảnh cung đèn, giúp ngươi phòng thân luyện ma." Lão tử cung kính lễ bái, tạ lão sư ban thưởng bảo. Tiếp lấy nhìn về phía Di La đạo nhân, "Di La, ngươi trưởng bản cổ phiên, công phạt vô song, xiển tiên chi nói, lại ban thưởng ngươi chư thiên thánh vân, vạn pháp bất xâm. Trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ chư tả lui tránh. Hư vô hộ, thu nạp và bật. Có khắc một đám tiểu bảo, đều tại phần bảo nham bên trên, tự đi lấy dùng." Di La đạo nhân vui mừng quá đỗi, khấu tạ không thôi, đa tạ lão sư ân điển. Sau đó ánh mắt chuyển hướng Thông Thiên giáo chủ, nói rằng: "Thông Thiên, ngươi tính tình cương trực, sát phạt quả đoán, đương lập tiền giáo, lấy ra một chút hy vọng sống. Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ, uy năng to lớn, không phải bốn thánh không thể phá, nay liền ban cho ngươi Tịnh Thế Bạch Liên, hộ vệ tâm thần, chớ thương thiên hỏa. Có khắc một hệ liệt sát phạt giam cầm chi bảo, cũng tại phần bảo nham bên trên, nên vì ngươi đoạt được." Thông Thiên giáo chủ nghe nói đến này hồng hoang thứ nhất sát trận, trong mắt tinh quang tăng vọt, hào khí tỏa ra, không người bái tạ, đệ tử định cần tuân lão sư dạy bảo, tạ lão sư ban thưởng bảo. Nữ Hoa nương nương cũng đến ban thưởng bảo Cửu Thiên tức ngưỡng, tạo hóa tháp chờ, coi là tương lai tạo hóa sinh linh, hộ thân lập giáo chi dụng. Đến phiên Quy Chân hòa thượng cùng Tu Bồ Đề lúc, Hồng Quân đạo tổ suy nghĩ một chút, phương Tây chi địa, cằn cỗi gian khổ, các ngươi cũng có đại nghị lực, đại trí tuệ. Ban thưởng thanh liên bảo sắc kỳ, tiếp dẫn thần tràng, lục căn thanh tịnh trúc các loại bảo vật. Nhìn các ngươi hảo hảo kinh doanh phương Tây, dẫn đường chúng sinh. Hai người nghe xong liên tục lễ bái, miệng nói: "Cảm ơn lão sư trọng thượng, ta Tây Phương giáo vĩnh cảm giác đại đức." Chia xong mấy vị tương lai thánh nhân, Hồng Quân ánh mắt quét về phía còn lại 3000 khách, thản nhiên nói: "Còn lại chư bảo, đều đặt Tử Tiêu cung bên ngoài đông nam chi phần bảo nha bên trên, đều có duyên phận, các ngươi có thể tự đi trước thu lấy, có thể được loại nào bảo vật, đều nhìn tự thân cơ duyên phí số." Vừa mới nói xong, 3000 Tử Tiêu khách rốt cuộc kìm nén không được, giống như nước thủy triều xông ra Tử Tiêu cung, hóa thành từng đạo lưu quang, tranh nhau chen lấn thẳng đến phần bảo nha mà đi. Trang diện kia, có thể xưng hồng hoang lần thứ nhất tranh mua triều hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, vô số tiên thiên linh bảo khí tức đan vào một chỗ, dẫn tới chúng đại năng các hiện thần thông, tranh đoạt không ngớt. Chỉ thấy kia phần bảo nha bên trên, bảo vật rực rỡ muôn màu, hào quang ngút trời. đây đều là Chu Thọ cùng Hồng Quân hai người ngày bình thường mượn thiên đạo chi lực luyện thành, hay là theo hỗn độn bên trong thu thập mà đến, hiện tại tán cho chúng tiên, cũng coi là bồi thường rút ra chúng tiên khí vận nhân quả. Chúng đại năng nhao nhao thi triển thủ đoạn, có bằng cảm ứng thu lấy cùng tự thân hữu duyên chi bảo, có thì bằng vào lực trắng trợn cắt đoạn, trong lúc nhất thời phần bảo nham phụ cận tiên quang tán loạn, pháp tắc va chạm, vô cùng náo nhiệt. Cuối cùng, đa số linh bảo đều có kỳ chủ, đặt vững tương lai hồng hoàng các đại năng giả thực lực cơ sở cùng pháp bảo phối trí. Đợi đến đám người đại khái thu lấy hoàn tất, vừa lòng thỏa ý hoặc mang theo tiếp đuối trở về Tử Tiêu Cung, lại phát hiện trên đài cao đã không có mưa ai, chỉ có hai đạo đồng đứng hầu một bên. Đạo đồng kia một trong tiến lên một bước, giòn tan tuyên bố, lão gia pháp chỉ, từ nay về sau, Hồng Quân hợp đạo, không phải thiên địa đại kiếp không ra. Tử Tiêu Cung bế cung, không còn giảng đạo. Các ngươi ngày sau cần siêng năng tu hành, thể ngộ thiên tâm, tự giải quyết cho tốt. Chúng tiên nghe xong sinh lòng dị dạng, nhao nhao chiều vân giường sau khi hành lễ lui ra ngoài. Cho dù là Lý Bá Dương mấy người cũng là thất vọng mất mát, mặc dù bọn hắn biết Hồng Quân chân thực thân phận, trong lòng có chút khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận, cái này 9000 năm qua, Hồng Quân truyền thụ đám người đồ vật rất nhiều, nhường đám người nện vững chắc đạo cơ, có thể thành tựu trường sinh quả vị. Chúng tiên đang không mình hành lễ, trong lòng còn quanh quẩn Hồng Quân pháp chỉ dư vị cùng được bảo thích thú thân thở, đã thấy kia tu bổ để tôn giả đi mau hai bước, gặp phải đang muốn rời đi Di La đạo nhân. Đạo huynh, vừa rồi lao sư để cho ta chờ phụ tá Hạo Thiên thượng đế, giáo hóa tam giới, cái này tam giới có thiên đế tại, chỗ nào còn cần chúng ta phụ tá? Tu bổ để đông nhiên khẽ cười nói. Di La đạo nhân nghe vậy sững sờ, trong lòng cũng rất là kinh ngạc. Thiên đế là ai? Cho dù là Hồng Quân, cũng chỉ là hắn một đạo nguyên thần biến thành, Hạo Thiên thượng đế càng là hắn thiên thi, có người loại này tại, chỗ nào còn cần nhóm người mình phụ tá? Nhưng Hồng Quân hiện tại đại biểu cho thiên đạo, hắn khẳng định là có căn nguyên. Di La đạo nhân bước chân hơi ngừng lại, ống tay áo ở giữa chư thiên khánh vân lưu chuyển qua một tia không dễ dàng phát giác gợn sóng. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía đuổi theo tới Tu Bồ Đề, vị này phương Tây đạo hữu trên mặt mang theo quen có thương xót cười yếu ớt, đáy mắt lại cất giấu điều tra ánh sáng nhạt. Đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Di La đạo nhân thanh âm bình ổn, giống nhau trong bàn tay hắn trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, trầm ổn bất động, sâu kín nói rằng, lão sư ngôn xuất phát thủy, đã là thiên đạo luân âm, tự có thâm ý thiên đế thống ngự tầng giới, chính là cương thường chỗ, trật tự cần thiết. Không sai thiên đạo phía dưới, vạn vật sinh trưởng, giáo hóa chi công, há lại một người có thể tận ôm. Ánh mắt của hắn đảo qua quanh mình chậm dần bước chân, lặng yên bên thai lắng nghe trừ đại năng, thanh âm hơi đề cao, rõ ràng truyền vào mỗi vị tiên thần trong thai, lão sư mệnh chúng ta phụ tá giáo hóa, không phải là thay thế thiên đế, chính là bù đắp thiên đạo. Tam giới rộng lớn, chúng sinh trăm tỷ tỷ, tâm tính khác nhau, cơ duyên khác biệt. Thiên đế nắm luật pháp quy chế, chúng ta diễn huyền pháp giảng đạo, như xe chi song luân, chim chi hai cánh, không thể thiếu. Đây là lão sư là hồng hoang lâu dài kế, là chúng sinh phúc lợi mưu. Nói xong, hắn nhìn về phía Tử Tiêu cung bên ngoài kia vô tận hỗn độn hư không, dường như có thể nhìn thấy kia tương lai ầm ầm sóng dậy hồng hoang bức tranh. Huống chi Di La đạo nhân ngữ khí chuyển thành thâm trầm. Lão sư từng nói, hồng hoang hiểm ác. Hôm nay Tử Tiêu cung bên trong khách, ngày khác chưa hẳn đều là đồng đạo. Nếu có ma chướng nói tiêu, yêu tà loạn thế thời điểm, thiên đế chấp luật pháp tại mình, chúng ta hộ đại đạo tại ám, hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể trung hộ hồng hoang thanh minh. Lão sư lo lắng, sâu xa vậy. Đạo huynh nói cực phải. Tu Bồ Đề mỉm cười, nhưng trong lòng cực kỳ khinh bỉ. Hắn không tin Di La đạo nhân không có phát giác được huyền diệu trong đó. Chương 1596, Thiên đỉnh nguy cơ. Chương 1596, Thiên đỉnh nguy cơ. Di La đạo nhân trở về Ngọc Hư Cung, quanh thân đạo vận chưa tán, chư thiên khánh vân lượn lờ, trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ ẩn vào ống tay áo, lại không thể che hết hai đầu lông mày một tia ngưng nặng. Hắn cũng không nhập tính thất lĩnh hội hôm nay vào được, mà là trực tiếp gọi quảng thành tử. Ngọc Hư Cung đại điện trống trải thanh lãnh, chỉ có vân sàng mở miệng, tỏa ra Di La đạo nhân thâm thúy đôi mắt. Quảng thành tử. Di La đạo nhân mở miệng, thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn, mang theo một tia hiếm thấy trang nghiêm. Bình tĩnh nói, Tử Tiêu cung bên trong sự tình, ngươi không cần biết được. Không sai có một chuyện, liên quan đến tương lai thiên địa cách cục, cần cáo chi với ngươi. Quảng Thành Tử không mình hành lễ nói, mời lao sư chỉ thị. Trong lòng của hắn khẽ nhúc đích, phát giác được chính mình sư tôn trong giọng nói dị dạng. Di La đạo nhân suy nghĩ một chút, phản phất tại châm trước câu nói, chậm rãi nói, Hồng Quân mệnh chúng ta phụ tá Hạo Thiên thượng đế, thống ngự tam giới, đi giáo hóa sự tình. Lời ấy cũng không phải là bắn tên không đích. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài điện vô ngần hùng hoàng, thanh âm trầm thấp mấy phần nói, theo ta xem thiên đạo quy tích, thôi diễn huyền cơ. Chân chính thống ngự chư thiên, lập xuống thiên đỉnh trật tự thiên đế, có lẽ đã không có ở đây. Quảng Thành Tử đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh quang lóe lên, chần chừ nói, lão sư chi ý là thiên đế khả năng đã thân vào luân hồi. Di La đạo nhân ngữ khí bình thản, lại như kinh lôi nổ vang tại Quảng Thành Tử trong tim. Cái gì? Quảng Thành Tử nghẹn ngào, trên mặt trong nháy mắt che kín kinh ngạc cùng khó có thể tin, hoảng sợ nói, thiên đế thần thông vô lượng, chính là hồng hoàng trí cường, như thế nào? Như thế nào rơi vào luân hồi? Kinh ngạc qua đi, một cỗ khó mà đè nén vui mừng như điên tự Quảng Thành Tử đáy lòng dâng lên. Hắn chính là xiển giáo thủ đô, tâm cao khí ngạo, đối bị kia từ đầu đến cuối vượt lên trên chúng sinh, thậm chí mơ hồ vượt qua thánh nhân tiên đế, vốn là trong lòng còn có kính sợ cùng một tia không dễ dàng phát giác kiêng kỵ cùng ghen ghét. Bây giờ nghe nói này tin tức, tia kiêng kỵ cùng ghen ghét trong nháy mắt hóa thành vui vẻ. Đặt ở tam giới chúng tiên trên đỉnh đầu ngọn núi lớn kia, dường như biến mất. Hẳn là nói tổn thương bắt buộc. Di La đạo nhân nghĩ, nói rằng, hắn cùng Hồng Quân ở trong hỗn độn cùng tà ma chém giết, mặc dù đánh bại địch nhân, nhưng thân thụ nói tổn thương, mong muốn trị liệu, biện pháp tốt nhất chính là thân vào luân hồi. Quảng Thành Tử hít sâu một hơi, đè xuống bước lên tâm tư, thanh âm lại vẫn mang theo sắc bén, khinh thường nói, lao sư, như đúng như này, kia thiên đế đã không tại, Hồng Quân vì sao còn muốn chúng ta phụ tá kia Hạo Thiên thượng đế? Kia Hạo Thiên bất quá là thiên đế thiện thi, mặc dù nhận kỳ danh, há thật có quản hạt chư thiên, khiến vạn tiên thần phục chi năng nước. Hắn càng nói càng là kích động, trong ngôn ngữ lộ ra thật sâu không cam lòng nói, lão sư thần thông quảng đại, siêu thoát mọi bận, lịch vạn kiếp mà bất ma. Bây giờ lại muốn phụ một thi thể hóa thân thành chủ, nghe điều khiển, phụ tá giáo hóa. Cái này tại lý không hợp. Tha thứ đệ tử nói thẳng, kia Hạo Thiên thượng đế, có tài đức gì, ở chúng ta sau thánh phía trên. Hồng hoang chi lớn, năng giả cư chi, há bởi vì một thiện thi chi danh mà định ra tôn thi. Di La đạo nhân lặng lặng nghe đệ tử khẳng khái phân trần, trên mặt không vui không buồn, chờ Quảng Thành tử nói xong, hắn mới chậm rãi lắc đầu. Đứng đốc, ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Di La đạo nhân thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng, sâu kín nói rằng, Hạo Thiên thượng đế xác thực là thiên đế thiện thi, nhưng hắn kế thừa thiên đế bị cách, danh phận cùng thiên đạo quyền hành, đây là hồng hoang chung nhận thức, thiên đạo tán thành. Thứ hai, Di La đạo nhân ánh mắt biến cực kỳ thâm thúy, hắn càng kế thừa thiên đế bi vọng. Ngươi chớ có quên, thiên đế tung hoành hồng hoang ước vạn năm, uy kỳ thế, sớm đã xâm nhập thiên địa nhân tâm, là ấn tại pháp tắc bên trong. Cho dù bản tôn khả năng đã vào luân hồi, nhưng chỉ cần Hạo Thiên thượng đế nắm thiên đế ấn tỷ, tòa chấn thiên đỉnh, liền không người dám tùy tiện chất vấn chính thống, càng không người dám coi trời bằng vùng, đề xướng phản đối tiến hành. Đây là thế chiều hướng phát triển, không phải cái dũng của thất phu đảo ngược. Hắn nhìn về phía Quảng Thành tử, ngự trọng tâm trường nói, Hồng Quân làm cho bọn ta phụ tá, không phải là khuất phục, quả thật thuận thiên ứng nhân, ổn định hồng hoang đại cục. Huống hồ thiên đế là có hay không hoàn toàn trầm luân, trong đó lại có gì chờ về nào, cho dù là ta cũng không có thể hoàn toàn nhìn đấu. Mạng muội làm việc, chỉ sợ dẫn tới khó lường mầm hai bạn. Quảng Thành tử nghe vậy, cau mày, trong lòng ngực tức giận không yên tĩnh, nhưng cũng biết sư tôn lời nói có lý. Hắn trầm mặc một lát, phương không cam lòng nói, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể thừa hành pháp chỉ, nghe lệnh của kia Hạo Thiên thượng đế. Di La đạo nhân trong mắt lóe lên một tia không thể xem xét ánh sáng nhạt, thản nhiên nói, Hồng Quân hợp đạo, luôn xuất phát thủy, pháp chỉ đã hạ, tự nhiên tuân theo. Không sai, phụ tá hai chữ, huyền diệu vô cùng. Như thế nào phụ tá tới loại trình độ nào, ở giữa phân tấp, tổn ư một lòng. Hạo Thiên thượng đế muốn thống ngự tam giới, cũng cần thể hiện ra tương ứng độ lượng cùng thủ đoạn mới là. Quảng Thành tử là bậc nào người thông tuệ, nghe huyền ca mà biết nhà ý, lập tức trong lòng minh bạch, kia cỗ phẫn nộ thoáng lắng lại, chuyển hóa làm thâm trầm suy nghĩ. Hắn lần nữa có người nói, đệ tử minh bạch, cần tuân lão sư dạy bảo. Đệ tử xin được cáo lui trước. Quảng Thành tử sau khi rời đi, Ngọc Hư cung đại điện yên tĩnh như cũ, chỉ còn lại vân sàng mở mịt, tỏa ra Di La đạo nhân sâu không thấy đáy đôi mắt. Hắn cũng không đứng dậy, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ vân sàng, đẩy ra nhỏ bé gợn sóng, phảng phất tại thôi diễn cái gì, cuối cùng hóa thành một tiếng mấy không thể nghe thấy than nhẹ. Hồng Hoang Tuyết Nguyệt chưa từng bởi vì bất kỳ tiên thần vẫn lạc hoặc yên lặng mà dừng lại. Thiên đình vẫn như cũ vận chuyển, tinh hà sáng chói, tiên quan mỗi người quản lý chức vụ của mình, chỉ là kia chí cao ngự tọa bên trên Hạo Thiên thượng đế, hai đầu lông mày so sánh với trước kia, dường như nhiều một nét khó có thể phát hiện ngưng trọng cùng nội vàng. Bình tĩnh cũng không duy trì liên tục quá lâu. Thứ nhất dọa người tin tức tự hạ giới truyền đến, dường như sấm sét nổ vang tiên phàm lưỡng giới, có thượng cổ ma đạo dương nghiệt tự Bắc Câu Lô Châu cực âm chi địa, đột phá thiên đình phòng ngự, tụ lại ngàn vạn tà tu, bố trí xuống cửu lũ huyết sát đại trận, thôn phệ sinh linh, ô uế địa mạch, khí diễm ngập trời. Thủ linh thần thông quỷ dị, có thể thúc đẩy sớm đã tuyệt tích tại hồng hoang vệ hồn ma diễm, những nơi đi qua, vạn vật tàn lụi, chân linh tán loạn. Thiên đình tức giận. Thiên đình phò mã thành đúng sai chủ động mệnh mệnh, thế là Hạo Thiên thượng đế tại Lăng Tiêu bảo điện ban xuống pháp chỉ, mệnh lĩnh 10 vạn thiên binh thiên tướng, cũng điều khiển lôi, lửa, đấu ba bộ thần linh, lập tức hạ giới bình định. Tinh kỳ pháp phối, chống trận chân thiên. 10 vạn thiên binh thiên tướng bố trí xuống thiên la địa võng, đem ma tung tứ ngược chi địa vây chật như nêm tối. Thành đúng sai thân mang kim giáp, cầm trong tay thần kích, anh tư bừng bừng phân chấn, dẫn đầu giết vào trong ma trận. Thần quang cùng ma diễm va chạm, xé rách thương khung, chấn động đại địa. Ban đầu, thiên quân thế như trẻ tre, ma đạo tu sĩ liên tục bại lui. Kia ma thủ thấy thế, lại không tiếc thiêu đốt bản nguyên, lấy thân tự ma, gọi kinh khủng hơn u ám chi linh. Trong lúc nhất thời, trung tâm chiến trường ma khí ngập trời, diễn hóa xuất một bên chết tịch ma vực, ngăn cách thiên đạo, an mòn tiên thể. Thành đúng sai dung manh vô song, thẳng đến ma thủ. Song phương kịch chiến hơn trăm hiệp, thần kích băng liệt ma vân, ma chảo cũng xé mở kim giáp. Đang lúc Thành đúng sai muốn tế ra Hạo Thiên thượng đế ban tặng dưới bảo mệnh ngọc phù, cho ma thủ một kích chí mạng lúc, dị biến nảy sinh. Kia ma thủ lại nhe răng cười một tiếng, trong miệng thốt ra một vật, kia là một cái đen như mực, che kín quỷ dị đạo văn cốt phiến. Cốt phiến xuất hiện trong mấy mắt, thời không dường như ngưng trệ, một cô viễn siêu trước mắt chiến cuộc cấp độ, băng lãnh tĩnh mịch kinh khủng đạo vận tràn ngập ra. Chương 1597, thiên đế chưa chết. Chương 1597, thiên đế chưa chết. Kia cốt phiến bất quá lớn chừng bàn tay, lại dường như lỗ đen tuôn vệ lấy quanh mình tất cả quang nhiệt tiếng vang. Trên đó đạo văn uốn lượn, cũng không phải là hồng hoàng đã biết bất luận một loại nào phù văn, giống như là đến từ hỗn độn chưa mở, đại đạo không hiện lúc vực ngoại khí tức. Thành đúng sai chỉ cảm thấy quanh thân tiên nguyên đột nhiên chỉ trệ, trong tay viên kia chất chứa thiên đế vô thượng pháp lực bảo mệnh ngọc phù, quang hoa lại kịch liệt tạm đạm, mặt ngoài sinh ra tinh mịn vết dạng, dường như bị vô hình cự lực ăn mòn, bóp chết. Trong lòng của hắn sóng biển ngập trời, này ngọc phù chính là thiên đế ban cho, ẩn chứa một tia thiên đạo quyền hành, bình thường tà ma chạm vào liền tan nát, dùng cái gì lại bị cái này nhỏ nhỏ cốt phiến áp chế. Kiệt kiệt kiệt, thiên đình phò mã, thiên đế muội tế, hôm nay liền dùng ngươi tôn này quý huyết hồn, thế ta thánh vật. Ma thủ cùng thiếu, khuôn mặt bởi vì cực hạn điên cuồng mà bặm mẹo, hai cánh tay hắn đột nhiên hợp lại, tia đen nhánh cốt phiến bỗng nhiên nổ tung, mà là hóa thành một đạo thuần túy đến cực điểm u ám phát tác, như mũi tên, không nhìn không gian, trong nháy mắt không có vào thành đúng sai mi tâm. Aga, thành đúng sai phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ gào thét, quên thân sáng chói tiên quang như là bị dội lên một đậm, cấp tốc ô trọc, chôn bụi. Tia u ám phát tác ở trong cơ thể hắn điên cuồng tứ ngược, ăn mòn hắn tiên cốt, ô nhiễm nguyên thần của hắn, thôn phệ hắn bất hủ đạo cơ. Càng đáng sợ chính là, hắn cảm giác tự thân tồn tại đang bị theo thiên đạo danh sách bên trong cưỡng ép bóc ra, xóa đi. 10 vạn tiên binh tiên tướng kết thành thiên la địa vong đại trận, tại cỗ này u ám tĩnh mịch đạo vận trùng kích vào, kịch liệt rung động, sáng tối chập chờn, lại có vỡ vụn chi tượng. Lôi, lửa, đấu ba bộ chính thần ý đồ xông vào cứu viện, lại bị kia khuyết tán ma vực gắt gao ngăn trở, thần thông pháp bảo tới gần đều ảm đạm phai mờ. Bảo hộ phò mã, có thần đem muốn rách cả mí mắt, khàn giọng gầm thét. Thành đúng sai kim giáp vỡ vụn, tóc dài rối tung, trong mắt thần thái phi tốc trôi qua. Hắn khó khăn cúi đầu, nhìn xem lực kia cấp tốc lan tràn màu đen đường vân, cảm thụ được sinh mệnh cùng đạo hạnh không thể nghịch chuyển tan biến. Giờ phút này, trong đầu hắn hiện lên Lăng Tiêu bảo điện uy nghiêm, hiện lên ái thê như hoa lúm đồng tiền. Không cam lòng, phẫn uất, còn có một tia thâm trầm nghi hoặc. Cái này tuyệt không phải bình thường ma đạo. Vật này có thể khắc chế thiên đế quyền hành chi lực, nhưng hắn đã vô lực suy nghĩ. Phệ hồn ma diễm thừa lúc vắng mà vào, quấn quanh mà lên, điên cuồng thiêu đốt hắn còn sót lại chân linh. Hoàng huynh, môi hắn khẽ nhúc nhích, phát ra cơ hồ nghe không được nỉ non, dường như đang nhắc nhở cái gì. Nhưng mà cuối cùng, trong mắt một điểm cuối cùng quang mang hoàn toàn mở đi. Sau một khắc, tại vô số thiên binh thiên tướng cùng thần linh kinh hãi gần chết trong ánh mắt, thiên đình phó mã, kim giáp chiến thần thành đúng sai, thiên thể như là phong hóa ước vạn năm ngu xuẩn, vô thanh vô tức sụp đổ ra đến, hóa thành bay đầy trời sám. Chỉ có một điểm chân linh hướng luân hồi mà đi. Thiên đình phò mã thành đúng sai chiến tử. Chiến trường tĩnh mịch. Ma khí cuồn cuộn, kia ma thủ thu hồi ảm đạm mấy phần nhưng vẫn như cũng làm người sợ hai cốt phiến hư ảnh, phát ra đắc ý mà hung hăng ngang ngược gào thét, ma diễm lần nữa tăng gọn. Cửu thiên chi thượng, Lăng Tiêu bảo điện. Chính đoan ngồi ngự tọa, cảm ứng xuống giới chiến sự hạo thiên thượng đế thân hình chấn động mạnh một cái, trong tay thưởng thức đèn lưu ly trong nháy mắt hóa thành một biển. Trên mặt hắn kia xóa đã từng uy nghiêm cùng bình tĩnh bỗng nhiên vỡ vụn, bị một loại cực hạn chấn kinh, nổi giận cùng. Một tia khó nói lên lời đau đớn thay thế. Thật can đảm. Thành đúng sai hóa thành cho bụi, một chút chân linh trốn vào luân hồi sát na, toàn bộ tam giới dường như bị nhấn xuống yên lặng hóa. Không chỉ là phương kia chiến trường thê thảm lâm vào tĩnh mịch, cửu thiên trời cao, tứ hải đại dương mênh mông, u minh địa phủ. Tất cả đạo hạnh cao thâm, có thể cảm ứng thiên đạo vận chuyển cùng khí cơ biến hóa đại năng giả nhóm, trong lòng đều dường như bị một thanh vô hình trọng truy mạnh mẽ đánh trúng, chấn động đến thần hồn chập chờn, khó có thể tin. Thiên đình phó mã, kim giáp chiến thần, thiên đế nể trọng nhất cùng thân cận bộ tế, thân phụ thiên đế quyền hành chi lực, lại trước mắt bao người, bị một quỷ dị ma vật trong nháy mắt gạt bỏ, hình thần câu diện, chỉ còn lại một chút chân linh đào thoát. Cái này đã không tầm thường tiên ma chinh chiến, quả thực là đối hiện hữu thiên đạo trật tự nhất trắng trận khiêu khích cùng phá bỡ. Thế giới cực lạc, Tu Di Sơn. Một vị khuôn mặt tiểu thụy, thân mang cũ nát tăng ý lao tăng, trên mặt lóe ra từ bi chi sắc, chính là Quy Chân Hòa Thượng, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn cũng không bình thường Phật đồ từ bi tường hòa, ngược lại là một loại thấm nhuần hư không tỉnh táo cùng tăng thương. Hắn cũng không nhìn về phía hạ giới chiến trường, kia trùng thiên đoán lực ma khí cùng tán loạn thiên đỉnh tiên quang tại hắn cảm giác bên trong như ánh nến giống như rõ ràng. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía biên giới chiến trường, một mảnh vặn vẹo hư không nếp vốn bên trong. Nơi đó vốn nên không có vật gì, nhưng ở Quy Chân Hòa Thượng tuệ nhãn bên trong lại bắt được một tia cực kỳ mịt mờ, cơ hồ cùng thiên địa đạo vận hoàn toàn hòa làm một thể thanh quang thiên ai. Tiên quang công chính bình thản, nhưng lại mang theo một tia thượng cổ đạo pháp mênh mông khí tức, cùng phía dưới ô hế tứ ngược ma khí không hợp nhau, nhưng lại quỷ dị duy trì một loại yên lặng theo dõi kỳ biến hờ hững. Ân. Quy Chân Hòa Thượng lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, chần chừ nói, "Quảng Thành Tử, hắn như thế nào ở chỗ này ẩn nấp hành tích? Sự tình ra khác thường tất có yêu." Quy Chân Hòa Thượng trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, đầu ngón tay khẽ nhúc đích, yên lặng tôi diễn, lại chỉ cảm thấy thiên cơ một mảnh hỗn độn, giống bị lực vô hình đảo loạn, càng có một loại đại khủng bố ẩn vào mê vụ về sau, nhường hắn cảnh giới cỡ này đều không muốn truy đến cùng. "Đạo huynh, xem ra cử động lần này là vị kia thủ bút, chợt chợt nhanh như vậy liền bắt đầu hành động." Tu Bồ Đề bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, khóe miệng giơ lên một tia cười khẽ. "Thiện hai tiền hai." Quy Chân Hòa Thượng cũng nghĩ đến cái gì, trên mặt sầu khổ chi sắc càng đậm. Sau nửa ngày, đại chiến tiếp tục, Quảng Thành Tử cũng không có ra tay, cái khác tiên gia cũng không có xuất hiện. Xem ra, tất cả mọi người đang hoài nghi thiên đế, lúc này không xuất thủ, rõ ràng là muốn nhìn một chút thiên đình phản ứng, nhìn xem thiên đế lại sẽ ra tay. Tu Bồ Đề khóe miệng mỉm cười. Nhà mình muội tế bị giết, thiên đế nếu như không ra tay, chỉ có thể nói rõ thiên đế thật luân hồi. Nhưng mà, lúc này, Quy Chân Hòa Thượng hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn qua thiên đình. Tu Bồ Đề dường như cũng phát giác được cái gì, sắc mặt cho tàn. Cửu Thiên Chi Thượng, chỗ cao nhất Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng uy áp ở bang giáng lâm. Cái này uy áp cũng không phải là đơn thuần lực lượng cường đại, càng mang theo một loại chí cao vô thượng, thống ngự chư thiên, chấp trưởng vạn đạo ý chí. Nguyên bản bởi vì ma vật cốt phiến mà biến u ám tĩnh mịch, thiên đạo tránh lui hư không, như là phí thang bắt tuyết giống như, trong nháy mắt bị gột rửa một thanh. Lan lộn ma khí giống như là bị vô hình cự thủ mạnh mẽ nắm lấy, đồng nhiên ngưng kết, áp xúc. Tứ ngược ma rít gào im bặt mà dừng, vô số đê giai ma tộc tại cái này uy áp hạ liền kêu thảm đều không phát ra được, trực tiếp hóa thành một biển. Chỉ thấy một thân ảnh, tự thiên đình bước ra một bước. Hắn thân mang đế bảo, đầu đội quan lưu, khuôn mặt bao phủ tại vô tận thần quang bên trong, thấy không rõ cụ thể biểu lộ, chỉ có một đôi mắt băng lãnh như vạn cổ lạnh uyên, bên trong phảng phất có sao trời sụp đổ, vũ trụ luân hồi cảnh tượng sinh sinh diệt diệt. Thiên đế tự mình giáng lâm. Hắn tay trái nâng một tôn cổ pháp lưu động, thân lò khắc cấn nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong, dường như đã dung nạp thiên địa vạn vật, chính là tiên thiên chí bảo thiên địa hồng lô. Nắp lò có chút mở ra một tia khe hở, bên trong phun ra cũng không phải là hỏa diễm, mà là bản nguyên nhất tạo hóa cùng hủy diệt hai loại cực hạn lực lượng xen lẫn khí tức. Mà càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là, trôi nổi tại đỉnh đầu hắn chiếc kia huyền hoàng sắc chung nhỏ, chính là tam giới chí bảo hỗn độ chung. Tiếng chung cũng không gõ vang, chỉ là lặng lặng lơ lửng, nhưng quanh thân thời không liền đã hoàn toàn ngưng kết, thuần phục, tất cả địa thủy hỏa phong, thời gian nước chảy đều không có thể thêm thân, vạn pháp bất xâm. Chương 1598, Thiên đế thần uy chương 1598, Thiên đế thần uy thiên đế. Tam giới chúng tiên ánh mắt rơi vào Chu Thọ trên thân, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn thế mà tại thiên đỉnh, làm sao có thể? Tu Bồ Đề Tuệ nhãn rơi vào thiên đế trên thân, thấy đối phương trên thân tản ra đại đạo pháp tắc, tản ra huy hoàng chi uy, sắc mặt lập tức càng kém. A Di Đà Phật. Uy chân hỏa thượng hô một tiếng Phật hiệu, trên mặt từ bi chi sắc càng đậm. Lý Ba Dương thật sâu thở dài, tại Bát Cảnh cung bên trong nhắm mắt mà ngồi. Di La đạo nhân Tuệ nhãn bên trong bắn ra ánh sáng lạnh, khí tức quanh người nhấp nhô, lộ ra trong lòng cực không bình tĩnh. Thông Thiên giáo chủ khẽ miệng mỉm cười lộ ra vẻ trầm trọng. Nữ Hoa Nương Nương sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm. Thiên đế sắc mặt lạnh lùng, không có chút nào đem chung quanh ánh mắt để ở trong mắt. Hắn bước ra một bước nam tiên môn, uy đã bao phủ toàn bộ chiến trường. Đó cũng không phải vẹn vẹn lực lượng áp bách, càng là một loại tuyệt đối trật tự đối hỗn loạn tuyên bố, là tồn tại đối hư vô phủ định. Nguyên bản bởi vì cái kia quỷ dị cốt phiến mà bặm mẹo, ảm đạm thiên đạo phát tắc, như là bị một cái vô hình cự thủ cưỡng ép sắp đặt lại, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Sâu kiến, an giám nghịch thiên. Băng lãnh thanh âm không chứa mảy may cảm xúc, lại như là chín thiên lôi kiếp, tại tất cả may mắn còn sống sót ma chúng tâm thần chỗ sâu nhất nổ vang. Cái kia vừa mới còn tại cản rỡ gào thét ma thủ, giờ phút này khuôn mặt ngưng kết, trong mắt lần đầu toát ra nguồn gốc từ linh hồn bản năng sợ hãi. Hắn ý đồ thôi động kia ảm đạm cốt phiến hư ảnh, lại phát hiện quanh mình ma khí, pháp tắc, thậm chí không gian bản thân đều đã không còn hưởng ứng hắn triệu hoán, hoàn toàn thần phục tại kia giáng lâm đế uy phía dưới. Thiên đế thậm chí chưa từng nhìn nhiều kia ma thủ một cái. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu tầng tầng hư không, rơi vào thành đúng sai hóa thành cho bụi, một chút chân linh bỏ chạy địa phương. Kia trong mắt lạnh như băng chỗ sâu, một tia khó mà phát giác gợn sóng lóe lên một cái rồi biến mất, chợt bị càng sâu hàn ý bao trùm. Hắn chậm rãi nâng lên nâng thiên địa hồng lô tay trái, nắp lọ mở ra khe hở thoáng mở rộng. Đốt, một chữ chân ngôn, ngôn xuất pháp thủy. Không có trùng thiên ánh lửa, không có bạo liệt anh minh, chỉ có nguồn gốc từ thiên địa sơ khai lúc hủy diệt bản nguyên chi lực, như là y mắng triều tịch, lấy thiên địa hồng lô làm trung tâm, hướng về vô tận ma triều tràn ngập ra. Những cái kia giữ tợn gào thét, ma diễm ngập trời ma tộc, bất luận là ma binh cấp thấp vẫn là cường đại ma tướng, tại bị cái này vô hình hủy diệt khí tức chạm đến trong nháy mắt, động tác đống nhiên đình trệ. Thân thể của bọn họ, tính cả trên người áo giáp, ma binh trong tay, thậm chí ngưng tụ ma nguyên, đều như là hồng khô lâu đài cát, theo nhỏ bé nhất kết cấu bắt đầu vỡ vụn, vô thanh vô tức hóa thành nguyên thủy nhất hư vô hạn, liền một tia cho tàn cũng không từng lưu lại. Hàng ngàn hàng vạn ma chúng, ngay tại cái này liên tĩnh kinh khủng bên trong, liên miên chôn bụi, dường như chưa từng tồn tại. Thiên La Địa Võng đại trận tiếp nhận áp lực đống nhiên chợt nhẹ, còn sót lại thiên binh thiên tướng nhóm rung động nhìn qua cái này giống như thần tích một màn, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng sống sót sau hai nạn run rẩy. Ma thủ kinh hãi gần chết, điên cuồng thiêu đốt bản mệnh ma nguyên, ý đồ chống cự kia ở khắp mọi nơi lực lượng hủy diệt. Trong tay hắn cốt phiến hư ảnh kịch liệt rung động, tản mát ra sau cùng u ám quan mang, miễn cưỡng tại quanh người hắn chống ra một mảnh nhỏ vặn bẹo lĩnh vực, ngăn cản hủy diệt triều tịch tan mòn. Nhưng này u ám lĩnh vực cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã, thu nhỏ. Thiên đế, ma xuất ra đầu tiên ra tuyệt vọng mà không cam lòng gào thét. Ngươi dù có chí bảo, cũng đừng hòng hoàn toàn ma diệt thánh vật tân ký. Chủ ta cuối cùng rồi sẽ giáng lâm thiên đế vẫn như cũ hờ hững, lần này, hắn chọn ra cái thứ hai động tác. Hắn chập ngón tay như kiếm, hướng phía kia ma thủ cùng che chở cốt phiến hư ảnh, nhẹ nhàng điểm một cái. Treo ở đỉnh đầu hắn hôn độ trung, trên thân trung khắc họa vạn yêu chiều bái, địa thủy hỏa phong chờ cổ lão đồ án có hơi hơi sáng. Chấn. Đông. Một tiếng dường như đến từ hỗn độn thái sơ trung vang, khoan thai vang lên. Tiếng chuông này cũng không vang dội, nhưng trong nháy mắt chuyển khắp chư thiên vạn giới, không gian thời gian. Tiếng chuông chỗ đến, xôi trào thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bình phục, vỡ vụn không gian mảnh vỡ ngưng kết sau đó đảo lưu gây dựng lại, hỗn loạn dòng sông thời gian bị cưỡng ép nuốt thuận, dừng lại. Kia ma thủ quanh thân nỗ lực chèo chống u ám lĩnh vực, tại cái này hỗn độn trung âm thanh hạ, như là yếu ớt thủy tinh giống như vỡ vụn thành từng mảnh. Tiếng chuông không trở ngại chút nào xuyên thấu hắn ma thân, xuyên thấu nguyên thần của hắn, thậm chí xuyên thấu kia một đạo dây rùa cốt phiến hư ảnh. Thời gian đối với ma thủ mà nói dường như bị vô hạn kéo dài. Trên mặt hắn điên cuồng, sợ hãi, tuyệt vọng đều đông lại. Suy nghĩ của hắn ma nguyên, hắn tất cả tồn tại bất tích đều bị tiếng chuông này theo vận động trạng thái, cưỡng ép chấn áp là tuyệt đối bất động. Cũng không phải là đông kết, mà là chấn chi đại đạo bản nguyên thể hiện, tức đoạt thứ nhất biến dạng cắt hóa cùng tồn tại căn cơ. Sau một khắc, gió nhẹ lướt qua, ma thủ kia ngưng kết thân thể, tính cả kia một đạo dây rùa cốt phiến hư ảnh, như là dưới ánh mặt trời giọt sương, lặng yên bốc hơi, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Dường như bọn hắn tồn tại khái niệm đều bị theo kia trong một vùng không thời gian hoàn toàn xóa đi. Hỗn độ chung, một bang phía dưới, chấn áp hồng mông khí vận, trải bớt địa thủy hỏa phong. Há lại chỉ là vực ngoại ma vật tàn phiến có khả năng chống lại. Tiếng chuông dư vị lờ lờ, trên chiến trường, thiên địa thanh cùng, đã lại không một cái đứng thẳng ma vật. Giữa thiên địa, chỉ còn lại tàn phá tinh hà, sáng tối chập chờn thiên la địa võng đại trận, cùng vô số chưa tỉnh hồn, nhìn về phía ở trên bầu trời đế ảnh ánh mắt. Lôi, lửa, đấu ba bộ chính thần cuốn quýt tiến lên, bái nói, tiểu thần chờ vô năng, khiến phò mã lâm nạn, mời bệ hạ trị tội. Thiên đế thu hồi thiên địa hồng lô, hỗn độn chung cũng biến mất tại vô tận thần quang bên trong. Hắn đứng chắc tay, đế bào trong hư không không gió mà bay, quanh thân tràn ngập uy áp dần dần thu liễm, nhưng này cố làm cho người hít thở không thông uy nghiêm cùng băng lãnh lại chưa từng giảm bớt mảy may. Ánh mắt của hắn đảo qua quỷ sát chúng thần, cùng nơi xa những cái kia mịt mở chấn động, đến từ các phương theo dõi thần niệm, cuối cùng nhìn về phía luân hồi phương hướng, trầm mặc một lát. Không phải các ngươi chi tội. Thanh âm của hắn khôi phục ngày thường đạm mạc, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kết luận, sâu kín nói rằng, này ma vật kỳ quặc, không phải thuộc giới này thiên đạo, có thể khắc chế chấm ban cho quyền lực chuỗi lực, phía sau sợ có ngập trời nhân quả. Về phần nơi đây sự tình thiên đế thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ánh mắt như điện, liếc nhìn hư không, lạnh giọng nói, chấm tự sẽ tra rõ. Phàm cùng này ma vật có liên quan người, bất luận đến từ phương nào, phía sau là ai, chấm tất nhiên truy xét đến đấy, tuyệt không nhân lượng. Lời nói này đã là nói cho thiên đình chúng thần nghe, càng là nói cho những cái kia giấu ở chỗ tối rình mò các phương đại năng nghe. Trong giọng nói quyết tuyệt cùng sắc ý, khiến chư thiên vạn giới cường giả trong lòng cũng vì đó run lên. Nói xong, thiên đế thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng biến mất ở trong hư không, trở về Lăng Tiêu bảo điện. Kia bao phủ chiến trường kinh khủng uy áp cũng theo đó tán đi. Thẳng đến thiên đế rời đi hồi lâu, trên chiến trường chúng thần mới dám chậm rãi đứng dậy, nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi tinh hà cùng vắng vẻ ma vực, hồi tưởng lại vừa rồi kia kinh tâm động phách từng màn, nhất là thiên đế cầm trong tay chí bảo, luôn xuất pháp tùy vô thượng thần uy, đều cảm giác cảm xúc bành trướng. Chương 1599, dạng này thiên đế, ai có thể làm được qua? Chương 1599, dạng này thiên đế, ai có thể làm được qua? Thiên đế pháp giá trở về Lăng Tiêu, kia bao phủ hoàn vũ chí tôn uy áp mặc dù đã tán đi, nhưng vừa rồi kia luôn xuất pháp tùy, trong nháy mắt chôn vùi vào ma, trấn sát ma thủ, xóa đi thánh vật ấn ký vô thượng thần uy, lại như là đá lớn và cân, chịu nặng đặt ở tam giới tất cả nhìn trộm nơi đây đại năng trong lòng. Hư không bên trong, từng đạo cường hoành thần niệm lặng yên tối lui, mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng kiên kỵ. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư cung bên trong, Quảng Thành Tử thân ảnh hiện hiện, sắc mặt âm trầm như nước, lại không nửa phần tiên gia thong dong. Hắn vừa rồi lấy thần niệm thăm dò, chính mắt thấy thiên đế thôi động thiên địa hồng lô cùng hỗn độn trùng kinh khủng uy năng, kia đã không tầm thường giáo chủ cấp thủ đoạn, càng ẩn chứa một tia gần như nói bản nguyên chi lực, bá đạo tuyệt luân, không cho ngẫu nghịch. Di La đạo nhân thân ảnh cũng theo đó hiện hiện, quanh người hắn khí tức đã bình phục, nhưng này song tuệ nhãn bên trong vẫn như cũ lưu lại thật sâu rung động. Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng hóa thành một tiếng kéo dài mà phức tạp thở dài, hỗn độn trung vang, vạn pháp quy tịch. Hỏa lò mở ra, vạn tượng thành hư. Thiên đế thần thông đã đạt đến cảnh giới như thế. Lời nói cha rõ đến cùng, tuyệt không nhân nhượng tuyệt không phải nói ngoa đe dọa. Hắn chuyển hướng Quảng Thành Tử, ngữ khí trước nay chưa từng có nghiêm túc, "Quảng Thành Tử, truyền ta pháp chỉ, từ hôm nay trở đi, Ngọc Hư cung môn hạ, đóng chặt độc phủ, tính tụng hoàn đình. Phàm ta xiển giáo đệ tử, không được lại đặt chân thiên đình sự vụ, càng không thể lại đi bất kỳ tính toán tiến hành." Thiên đế bây giờ cầm trong tay chí bảo, uy thế đang thịnh, tâm như sắt, ý chí như lao, giờ phút này sở kỳ phong mang, không khác tự tìm đường chết, thậm chí là giáo môn thu nhận họa lớn ngập trời. Di La đạo nhân lời nói như là trọng truy, đập vào Quảng Thành Tử trong lòng, cũng đập vào trong điện còn lại mấy vị lặng yên hiện thân Ngọc Hư môn nhân trong lòng. Bọn hắn đều mặt lộ vẻ nghiêm nghị, nhao nhao không người đồng ý, cần tuân lão sư pháp chỉ. Nhưng mà, Quảng Thành Tử buông xuống đôi mắt bên trong, lại hiện lên một tia không cách nào che giấu sợ hãi. Thành đúng sai cái chết, cùng hắn có quan hệ. Thiên đình phò mã bị cuốn vào trận này đột nhiên xuất hiện ma kiếp, cuối cùng thân tử đạo tiêu, còn sót lại một chút chân linh trốn vào luân hồi. Hắn muốn cho rằng việc này làm được bí ẩn, lại mượn bực ngoại ma vật chi thủ, đủ để nhiễu loạn thiên cơ, cho dù thiên đế tức giận, cũng tra không được trên đầu của hắn. Hiện tại xem ra, chỉ sợ có chút nguy hiểm. Hắn không nghĩ tới thiên đế thế mà chưa từng vào luân hồi, càng làm cho hắn vạn vạn không nghĩ tới, kia thiên đế lại cường hoành đến thế, không chỉ có trong nháy mắt bình định ma họa, càng một cái xem thấu kia cốt phiến không phải thuộc giới này thiên đạo, có thể khắc chế quyền hành lực cũng trực tiếp điểm mình muốn tra rõ đến cùng. Nhất là thiên đế cuối cùng nhìn về phía luân hồi cái nhìn kia, cùng thời khắc trầm mặc, càng làm cho Quảng Thành Tử cảm thấy kinh hoàng khiếp sợ, dường như chính mình điểm này tính toán đã bị cặp kia băng lãnh thiên đế chi mắt hoàn toàn xem thấu. Hắn nhìn Di La đạo nhân một cái, mong mỏi Di La đạo nhân khả năng giúp đỡ che lấp. Dù sao, việc này cũng là dâng Di La đạo nhân pháp chỉ làm việc. Hắn cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, trên mặt không dám lộ ra mảy may, đối Di La đạo nhân cung kính nói, "Lão sư nói cực phải, thiên đế thần uy vô lượng, xác thực không phải chúng ta có thể khẽ bước dâu hùng. Chúng ta tự nhiên cần thủ môn hộ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ là đệ tử hôm nay xuất hiện tại chiến trường phụ cận, thiên đình đại chiến, ta xiển giáo kim tiên đi quan chiến, có vấn đề sao?" Di La đạo nhân thản nhiên nói, "Thiên đế mặc dù là tam giới chí tôn, cũng không thể bởi vì chuyện này ra tay với ngươi à?" Đệ tử minh bạch. Quảng Thành Tử nghe xong trong lòng rung lòng, lập tức yên tâm rất nhiều. Di La đạo nhân nhìn chằm chằm Quảng Thành Tử một cái, dường như phát giác được hắn một chút dị thường, nhưng cũng không điểm phá, chỉ là lần nữa đóng lại hai mắt, thản nhiên nói, "Như thế rất tốt. Đều tán đi thôi, đại kiếp sắp tới, riêng phần mình trân trọng." Chúng tiên nghe xong nhao nhao lùi xuống. Thế giới cực lạc, bắt bảo công đức chỉ bờ, kim quang sen ảnh vẫn như cũ, lại dường như bị kín một tầng vô hình ngưng trọng. Tu Bồ Đề tổ sư nhìn qua thiên đình phương hướng, thâm thúy đôi mắt bên trong chiếu rọi ra vừa rồi kia kinh thiên động địa từng màn, cuối cùng, hắn thật sâu thở dài, kia tiếng thở dài bên trong tràn đầy trước nay chưa từng có kiêng kỵ cùng một tia khó nói lên lời nặng nề. Thiên Đế Chu Thọ cho thấy lực lượng, nhất là chiếc kia đóng đô Hồng Mông Hỗn Độn Trùng, đốt cháy vạn vật thiên địa hồng lô, uy năng viễn siêu hắn trước đây dự đoán. Đó cũng không phải đơn giản ma lực, mà là gần như nói thể hiện, là trật tự đối hỗn loạn tuyệt đối chi phối. Sư đệ, bây giờ xem ra, Thiên Đế sâu không lường được, uy khó phạm. Một bên Quy Chân Hòa Thượng chắp tay trước ngực, trên mặt từ bi chi sắc càng đậm, thanh âm lại mang theo tỉnh táo. Tay hắn nắm chí bảo, luôn xuất phát thủy, trấn áp vạn ma tại trong khoảnh khắc. Đạo mặc dù lộ ra bá đạo, lại cũng tại giữ gìn giới này thiên đạo cương thượng. Ta Tây Phương Cực Lạc, thứ không thích hợp vào lúc này lại đi thăm dò, thậm chí tới xung đột. Không bằng tạm thời buông xuống, yên lặng theo dõi kỳ biến, mới là thượng sách. Tu Bồ Đề nghe vậy, trầm mặc thật lâu, quanh thân lưu chuyển trí tuệ vầng sáng có chút chấn động, biểu hiện ra nội tâm của hắn không bình tĩnh. Hắn chậm rãi lắc đầu, tuệ nhãn bên trong lóe ra tính toán cùng thôi diễn qua mang. Sư Minh, ngươi lời nói tuy có đạo lý, nhưng nguyên nhân chính là uy như thế chi thịnh, mới càng lộ vẻ kỳ quặc. Tu Bồ Đề thanh âm trầm thấp mà chậm chạp, mang theo một tia không thể nghi ngờ suy đoán. Ngươi chớ quên, hắn thân phụ nói tổn thương, chính là thiên đạo phản vệ chi sáng tạo, tuyệt không phải bình thường. Như thế tương thế, há lại bế quan tĩnh tu liền có thể tùy tiện gọi hắn. Cưỡng ép thôi động hỗn độn chung cùng thiên địa hồng lâu cái loại này chí bảo, tất nhiên thần uy vô lượng, nhưng nói với hắn tổn thương, chỉ sợ không những vô ích, ngược lại có thể là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, dẫn động bệnh cũ. Hắn dừng một chút, ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận hư không, rơi vào kia đã trống vắng chiến trường, càng rơi vào luân hồi chỗ sâu. Vừa rồi kia kinh thiên động địa uy thế, cùng nó nói là hắn chân thân không tổn hao gì ra tay, không bằng nói, càng giống là một trận tỉ mỉ an bài chuẩn bị ở sau, một lần cưỡng ép trấn nhiếp. Tu Bồ Đề trong mắt tinh quang lóe lên, suy đoán nói, hắn chấp trưởng vận mệnh đại đạo, có lẽ sớm đã dự liệu được thiên đỉnh có lẽ có biến cố, cho nên tại luân hồi trước đó, tại tự thân hoặc trí bảo bên trong lưu lại đủ để ứng đối cục diện dưới mắt thủ đoạn. Kia dáng Lâm Thiên Đế, khí tức tất nhiên huy hoàng chính đại, ẩn chứa đế đạo pháp tắc, nhưng ta luôn cảm giác có chút không thích hợp. Quy Chân Hòa Thượng nghe xong lắc đầu, nói rằng, không nên quên, hắn cùng Hồng Quân quan hệ trong đó. Hiện tại Hồng Quân hợp đạo, hắn có thể mượn thiên đạo chi lực chữa thương, cho nên giờ phút này hắn đã khỏi hẳn cũng là có khả năng. Tu Bồ Đề nghe xong tuệ nhãn bên trong lóe ra quan mang, vỗ tay nói rằng, đem phân thân của mình đưa cho thiên đạo, từ đó chấp trưởng thiên đạo, bản thể mượn nhờ thiên đạo chi lực chữa thương, ngược lại sẽ không dung nhập thiên đạo, giỏi tính toán, giỏi tính toán. Tu Bồ Đề phỏng đoán nhường bát bảo công đức chỉ bờ bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Quy Chân Hòa Thượng lông mày cao lại, trầm ngâm nói, như đúng như sư đệ lời nói, thiên đế là lấy bí pháp mượn thiên đạo chi lực chữa thương, thậm chí trái lại mượn nhờ vân chấp trưởng thiên đạo quyền hành, vậy hắn thực lực chỉ sợ so với vừa nay hiện ra càng thêm sâu không lường được. Chúng ta lúc trước rất nhiều bố trí, há chẳng phải đều ở trong mắt? Hai người nghĩ tới đây, trong lòng hãi nhiên. Dạng này thiên đế, ai có thể làm được qua? Chương 1600, Hoàng huynh chương 1600, Hoàng huynh thiên đế pháp giá mặc dù đã trở về Lăng Tiêu, nhưng này chấn nhiếp chư thiên vô thượng thần uy dư ba, vẫn tại tam giới lục đạo mỗi một cái nơi hẻo lánh quanh quẩn, nhường tất cả lòng dạ khó lường người run rẩy, cũng làm cho tất cả ỷ lại thiên đình trật tự người an tâm. Nhưng mà, tại mảnh này hướng tới bình tĩnh trang nghiêm bên trong, một đạo hừng hực mà cực kỳ bi ai lưu quang, lại liều lĩnh xé rách trời cao, trực tiếp phóng tới kia chí cao vô thượng giao chỉ thiên cảnh. Bệ hạ, hoàng huynh, cầu hoàng huynh vì trở thành đúng sai làm chủ, là phu quân ta chủ trì công đạo. Người đến chính là Vân La công chúa. Nàng tóc mây tán loạn, mắt phượng khóc đến sưng đỏ, ngày xưa tươi đẹp tiểu diễm gương mặt giờ phút này chỉ còn lại vô tận bi thương cùng hoảng loạn. Trên người nàng thậm chí còn nhiễm lấy một chút lúc trước ma thai kịch chiến lúc đùi bặm cùng vết máu, cả người như là trong mưa gió tàn lụi hoa lê, lảo đảo xâm nhập giao chỉ tiền quang mở mịt cửa cung. Thủ vệ giao chỉ tiên tướng thần binh nhận ra vị này thiên đế sủng ái nhất muội muội, thiên đình công chúa. Biết chắc nàng mới tang phò mã, tao ngộ nỗi đau lớn, mặc dù cảm giác hành vi lỗ mãng, nhưng cũng không dám cưỡng ép ngăn cản, đành phải nhường nàng một đường gọn tới giao trì hạch tâm cung điện trước đó. Trong điện, võ mị nương chờ nữ tiên đang vờn quanh tại thiên đế bên cạnh. Lúc này Chu Thọ ngồi ngay ngắn cửu long bảo tọa bên trên, quanh thân vẫn như cũ bao phủ nhàn nhạt trí tôn tử khí, đế uy như bực sâu, khuôn mặt bình tĩnh, nhìn không ra mảy may dị thường. Chỉ có võ mị nương cùng hắn quan hệ mật thiết nhất mấy người mới biết được trước mắt thiên đế thân phận, kia uy hoàng đế uy phía dưới, dường như ẩn giấu đi một tia rất không tầm thường phù phiếm. Lòng của các nàng vẫn như cũ treo cao lấy. Vừa rồi kia kinh thiên động địa ra tay, tất nhiên quét ngang tất cả, nhưng về sau đâu? Các nàng không dám nghĩ lại, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy hiện trường trang nghiêm, chờ đợi cuối cùng xác nhận. Vân La tiếng la khóc phá vỡ trong điện yên tĩnh. Nàng bổ nhào vào ngự dưới bập, nước mắt rơi như mưa, "Hoàng huynh, ngài nhất định phải tra rõ chân tướng. Thành đúng sai hắn chết được không minh bạch. Kia ma thai tới kỳ quặc, hắn tại sao lại vừa lúc xuất hiện ở nơi đó? Vì sao hết lần này tới lần khác là hắn? Liền chân linh đều cơ hồ tán loạn, chỉ có thể đầu nhập luân hồi. Cầu hoàng huynh thi triển vô thượng thần thông, ngược dòng tìm hiểu thời gian." Cha gia thủ phạm là muội muội báo thủ rửa hận a. Nàng khóc không thành tiếng, đau buồn chi tình lây nhiễm trong điện đám người. Chư nữ mặt lộ vẻ không đành lòng, cuối cùng hóa thành nhẹ giọng thở dài. Võ mị nương tiến lên một bước, muốn đỡ dậy Vân La, ôn nhu quên lơn, "Vân La, ngươi lại tỉnh táo chút, bệ hạ vừa mới lắng lại ma họa, thần lực hao tổn nhưng mà." Vân La giờ phút này đã bị bi thương và phẫn nộ tràn ngập, nàng nâng lên hai mắt đẫm lệ, nhìn về phía bảo tọa bên trên kia dường như tuyên cổ bất biến, chấp trưởng tất cả thiên đế, trong mắt tràn đầy hy vọng cuối cùng cùng thần cầu. Trên bảo tọa thiên đế, chậm rãi mở hai mắt ra. Kia là một đôi như thế nào ánh mắt, vẫn như cũ thâm thúy, vẫn như cũ ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, dường như có thể thấm nhuần cửu u, chiếu rọi vạn cổ. Nhưng nếu là người hữu tâm ngưng thần nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện kia đáy mắt chỗ sâu thiếu một tia ngày thường tươi sống linh vận, nhiều một vệt gần như tuyệt đối, như là pháp tắc bản thân giống như là mạc. Hắn mở miệng, thanh âm hùng vĩ mà bình tĩnh, mang theo thiên đế đặc hữu, không thể nghi ngờ vận luật, quanh quẩn tại giao chỉ tiến cảnh, Vân La, ngươi cực kỳ bi ai, chấm đã biết. Vẹn vẹn một câu, dường như mang theo ma lực kỳ dị, nhường Vân La tâm tình kích động không tự chủ được bình phục một chút, chỉ còn lại thấp giọng khóc nức nở. Thiên đế ngữ tốc bình ổn, lại tựa hồ như mỗi một chữ đều hao phí lực lượng nào đó, trấn an nói, phò mã sự tình, không hề tầm thường. Ở giữa nhân quả dây dưa, liên quan đến rất rộng, thậm chí cấu kết giới ngoại tà ma, khinh nhẫn tiên đạo quyền hành. Chấm đã nói rõ, chắc chắn tra rõ đến cùng, tuyệt không nhân nhượng. Không sai, thiên cơ tối nghĩa, hung thủ xảo trá. Giờ phút này vọng động vô danh, chỉ có thể đánh cỏ động rắn, thậm chí là thủ phạm thật phía sau màn thừa lúc, chôn vùi cuối cùng manh mối. Vân Lang ngẩng đầu, vội vàng nói, kia, chẳng lẽ liền mặc cho thành đúng sai đuổi mạng, chân linh bị long đong tại trong luân hồi sao? Hoàng huynh, ngài thần thông vô địch, trong nháy mắt liền có thể trấn sát ma thủ, chẳng lẽ Vân La? Đầu tiên chờ chút đã a. Thiên đế thanh âm có chút đề cao một tia, tuy không tức giận, lại mang theo một cỗ làm lòng người thần nghiêm nghị uy nghiêm, trong nháy mắt cắt ngang Vân La lời nói. Vân La công chúa bị tia thanh âm uy nghiêm cắt ngang, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đọc lại bi thống cùng tuyệt vọng như là núi lửa giống như ầm vang một phát. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt vượng bên trong không còn là khẩn cầu, mà là cháy hừng hực lửa giận cùng khó có thể tin đoán giận. Chờ một chút, còn phải đợi tới khi nào? Nàng thanh âm sắc nhọn, cơ hồ sẽ rách giao chỉ tiên cảnh tường hòa, giận dữ hét, thành đúng sai thi cốt chưa lạnh, chân linh phiêu bạt tại luân hồi bể khổ, nhưng ngươi ở chỗ này nói cho chúng ta. Hoàng huynh, ngươi thật là thiên đế, thống ngự tam giới, chấp trưởng pháp tắc, còn có cái gì có thể ngăn ngươi nhìn rõ chân tướng? Trừ phi ngươi căn bản không muốn. Nàng lảo đảo đứng người lên, chỉ vào trên bảo tọa thiên đế, nước mắt hỗn hợp có vô tận thất vọng trào lên mà ra, mang to, ta vẫn cho là ngươi tuy là thiên đế, lại vẫn niệm tình huynh muội. Bây giờ xem ra là ta nghĩ sai, trong mắt ngươi chỉ có ngươi thiên uy, ngươi cần nhắc, ngươi máu lạnh vô tình. Chu Thọ, ngươi trả cho ta thành đúng sai, ngươi trả cho ta phu quân đến. Lần này đấm máu và nước mắt chỉ trích, long trời lở đất, sợ đến trong điện tất cả tiên thần nữ quan diện sắc trắng bệnh. Võ Mị Nương càng là trong lòng cuồng loạn, thầm kêu không tốt, gấp giọng quát, Vân La, nói cẩn thận, không thể đối bệ hạ vô lễ. Nhưng mà mọi thứ đều quá muộn, có lẽ là Vân La cái này ẩn chứa cực hạn bi phẫn chỉ trích xúc động trong cõi u minh nào đó loại liên hệ, có lẽ là kia dáng chống đỡ ngụy trang đã đến cực hạn. Ngay tại máu lạnh vô tình bốn chữ rơi xuống trong ngay mắt, bảo tọa bên trên kia uy áp chư thiên, như vực sâu như ngục tiên đế thân thể, đột nhiên chấn động kịch liệt một hồi. Quanh người hắn kia uy hoàng chí tôn tử khí như là bị gió thổi phật ánh đến giống như sáng tối chập chờn, kia thâm thúy như là tinh hải đôi mắt bên trong, cuối cùng một kia nhân cách hóa thần thái hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại một mảnh trống rỗng hờ hững pháp tắc huy quang. Ngay sau đó, tại Vân La cùng tất cả mọi người ở đây kinh hãi gần chết ánh mắt nhìn soi mói, ngồi ngay ngắn cựu long bảo tọa bên trên tiên đế thân hình, lại theo biên giới bắt đầu cấp tốc biến trong suốt, hư ảo. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có pháp lực tán loạn chiều dâng, dường như chỉ là một cái bị đâm thủng huyết ảnh, kia vĩ nạn thân thể ngay tại trước mắt bao người, vô thanh vô tức, hoàn toàn tiêu tán ra. Cuối cùng, hết thảy tất cả đều ngưng tụ về nguyên điểm, hóa thành một giọt đỏ thắm, lại không còn ẩn chứa bất kỳ thần dị chấn động, bình thường làm cho người khác tan nát cõi lòng máu tươi, lơ lửng tại bảo tọa bên trên trước kia trái tim vị trí. Giọt máu kia châu có chút chấn động một cái, dường như hao hết cuối cùng một tia gắn bó lực lượng, lập tức lặng yên chôn bụi, hóa thành nhỏ bé nhất lưu quang, hoàn toàn tiêu tán tại giao chỉ mở miệng trong tiên khí. Cửu Long bảo tọa, giống. Giao chỉ hạch tâm cung điện bên trong, tiến tĩnh như chết. Võ Mị Nương có chút nhắm lại hai mắt. Vân La công chúa trên mặt phẫn nộ cùng nước mắt trong nháy mắt đông lại. Nàng kinh ngạc nhìn kia trống rỗng bảo tọa, nhìn xem kia huyết châu tiêu tán hư không, trong đầu như là có ước vạn lôi đỉnh đồng thời nổ tung, đưa nàng tất cả tư duy đều đánh cho nát bấy. Hoàng huynh chương 1601, đang dương tông. Cái gì A Miêu A Cẩu? Chương 1601, đang dương tông. Cái gì A Miêu A Cẩu? Giao chỉ bên trong, thời gian dường như ngưng kết. Tiên khí vẫn như cũ mở mịt lưu chuyển, ngọc thụ quỳnh hoa y mắng nở rộ, nhưng tất cả ánh sáng huy đều dường như đã mất đi nhiệt độ, chỉ còn lại băng lãnh tĩnh mịch. Kia cựu long quay quanh chí tôn bảo tọa trống rỗng lơ lửng, im lặng nói một cái làm cho người hít thở không thông chân tướng. Vân La công chúa trên mặt phẫn nộ, bi thương, thậm chí cuối cùng một tia liều lĩnh điên cuồng, đều như là bị hàn băng đông cứng tại tấm tia lê hoa đái vũ trên mặt. Ngón tay của nàng còn chỉ về đằng trước, đầu ngón tay lại không bị khống chế run lẩy bẩy. Hoàng huynh, miệng nàng môi mấp máy, thanh âm yếu ớt đến như là muỗi vằn, mang theo cực hạn mở mịt cũng không dám tin, nỉ nó nói, kia là nàng không thể nào hiểu được hết thảy trước mắt. Thống ngự tam giới, vừa mới lấy vô thượng thần uy càn quét ma thai thiên đế, làm sao lại hóa thành một giọt chôn bụi máu? Võ Mị Nương khép kín mi mắt rung động kịch liệt một chút, cuối cùng vẫn là chậm rãi mở ra. Cặp kia từ trước đến nay vũ mị đa tình, hoặc thâm thúy sắc bén đôi mắt bên trong, giờ phút này chỉ còn lại nặng nề mỏi mệt cùng bi thương. Nàng hít sâu một hơi, chiếc kia tiên khí dường như mang theo thiên quân trọng áp, ép tới nàng tim đau nhức. Nàng tiến lên một bước, không có nhìn kia vắng vẻ bảo tọa, mà là đỡ lảo đảo muốn ngã Vân La, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, phá vỡ cái này làm cho người điên cuồng yên tĩnh. Vân La, ngươi thấy rõ, đây không phải là ngươi hoàng huynh bản thể. Vân La đột nhiên quay đầu, bắt lấy Võ Mị Nương cánh tay, móng tay cơ hồ muốn bóp tiến nàng tiền cơ ngọc cốt, thanh âm sắc nhọn và mèo. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Ta hoàng huynh đâu? Hắn ở đâu? To lớn sợ hãi siết chặt trái tim của nàng, nhường nàng cơ hồ ngạt thở. Một cái so thành đúng sai cái chết càng đáng sợ, càng thêm đen ám suy đoán, đang điên cuồng thôn phệ lấy nàng thần trí. So sánh với thành đúng sai, nàng càng thêm quan tâm Chu Thọ. Bởi vì nàng biết, Chu Thọ mới là nàng chân chính chỗ dựa, mất đi Chu Thọ, nàng chẳng phải là cái gì. Võ Mị Nương không có tránh thoát, tùy ý nàng nắm lấy. Bệ hạ nói tổn thương mang theo, đã luân hồi. Võ Mị Nương bình tĩnh nói, lúc trước hắn lưu tại ba giọt đế huyết, trong đó một giọt đã trốn vào hồng hoang, cho nên, bệ hạ khả năng đã khôi phục ký ức. Chỉ là chưa khôi phục thực lực mà thôi. Võ Mị Nương thanh âm cũng cao, lại giống một đạo kinh lôi bổ ra giao chỉ ngưng kết tính mịch. Vòng. Luân hồi. Vân La công chúa con ngươi bỗng nhiên co vào, nắm lấy Võ Mị Nương cánh tay nối lòng lực đạo, nhưng lại sau đó một khắc càng chặt nắm lấy, dường như bắt lấy cuối cùng một cây gỗ nổi. Người nói rõ ràng. Hoàng huynh hắn. Hắn làm sao lại luân hồi? Hắn là thiên đế. Vạn kiếp bất diệt thiên đế a. Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, càng nhiều hơn là bị to lớn bí ẩn bao phủ khủng hoảng. Thiên đế siêu thoát luân hồi, đây là tam giới chung nhận thức, bây giờ vậy mà luân hồi. Võ Mị Nương ánh mắt nhìn về phía kia không công bố, vẫn như cũ tản ra vô hình uy áp cửu long bảo tọa, đáy mắt mỏi mệt càng sâu. Nguyên nhân chính là hắn là thiên đế, khả năng tại không có khả năng bên trong tìm được một chút hy vọng sống. Trận kia ma thai sau cùng phản công, xa so với ngươi thấy càng khốc liệt hơn. Vậy hạ đạo cơ bị hao tổn. Nàng dừng một chút, dường như tại châm trước ngôn từ, lại giống là tại kiểm chế một loại nào đó cảm xúc. Đây không phải là bình thường tương thế, là vết thương đại đạo, nguồn gốc từ bản nguyên, lại không ngừng ăn mòn hắn tồn tại. Mong muốn khôi phục, đâu chỉ vào năm. Hồng hoang đợi không được, thiên đình đợi không được, chúng ta cũng chờ không dậy nổi. Vân La giật mình, trên mặt băng xương phảng phất tại vỡ vụn, lộ ra dưới đáy tái nhợt sợ hãi, hoảng sợ nói, cho nên, giọt kia đến huyết, kia là chuẩn bị ở sau. Võ Mị Nương thanh em khôi phục tỉnh táo, mang theo một loại gần như tàn khốc rõ ràng, thư lệnh nói, vậy hạ lấy vô thượng thần thông, bóc ra bộ phận bản nguyên, ngưng tụ thành ba giọt đế huyết, ẩn chứa khí tức của hắn cùng bộ phận lực lượng. Thử, quả nhiên, có tặc tử thăm dò thiên đế. Thì ra là thế. Vân La giờ mới hiểu được trong đó duyên cớ. Võ Mị Nương ánh mắt sắc bén, đảo qua trống trải giao chỉ, thấp giọng nói, vậy hạ luân hồi sự tình, tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Từ giờ trở đi, thiên đình nhất định phải duy trì thiên đế còn tại bế quan chữa thương giả tượng. Người ta, cùng cực thiểu số tuyệt đối có thể tin người, chậm rãi tìm kiếm bệ hạ. Thử, hiện tại âm thầm, cũng không biết có bao nhiêu người đều đang dòm ngó thiên đình. Lâm Triều Anh trong mắt vượng lóe ra sắc cơ. Đáng tiếc là, giống Chu Thọ loại cảnh giới này chiến đấu, không phải nàng có thể tham dự, bằng không mà nói, nàng đã sớm cầm kiếm giết ra giao chỉ. Nàng nắm chặt Vân La băng lên tay, lực lượng không thể nghi ngờ, nghiêm nghị nói, Vân La, bệ hạ không tại, thiên đình quần quận sóng ngầm, người ta càng cần chấn định. Thành đúng sai thủ một báo, mà thai dương nghiệt muốn thành, nhưng quan trọng nhất là bảo đảm bệ hạ bình yên trở về. Cái này không chỉ có là tư tình, càng là liên quan đến tam giới ổn định. Vân La công chúa hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống bước lên tâm tư. Võ Mị Nương lời nói giống một chậu nước đá, tới tắt nàng điên cuồng tuyệt vọng, nhưng cũng mang đến nặng nề như núi trách nhiệm cùng bí ẩn sợ hãi. Hoàng huynh cũng không phải là hoàn toàn rời đi, mà là đi lên một đầu càng thêm hung hiểm trọng sinh con đường. Nàng lần nữa nhìn về phía kia trống rỗng bảo tọa, trong mắt nước mắt chưa khô, nhưng dần dần ngưng tụ lại vẻ kiên nghị. Đúng vậy, nàng không thể sụp đổ. Hoàng huynh cần nàng, cái này thiên đình cũng cần có người ổn định cục diện. Ta hiểu được. Vân La thanh âm vẫn như cũ khàn khàn, lại không còn sắc nhọn, nàng chậm rãi đứng thẳng người, tránh thoát Võ Mị Nương nâng, ánh mắt nhìn về phía giao chỉ bên ngoài kia vô ngần biển mây thiên cung. Ta tin tưởng hoàng huynh chẳng mấy chốc sẽ trở về. Giao chỉ bên trong tĩnh mịch cùng nặng nề chưa tán đi, ở xa nhân gian phượng tường phủ cảnh, một trận mới phong ba đã lặng yên ấp ủ phượng tường phủ, thành thủ phủ để trong thư phòng. Chu Thọ chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua trong đình viện một gốc cô quạng lá hoè, ánh mắt thâm thúy, dường như có thể xuyên thấu hư không, nhìn thấy kia chín tầng mây bên trên giao chỉ thiên cung. Hắn mặc dù tu vi chưa khôi phục, nhưng hai đầu lông mày kia xóa lơ đãng bộc lộ uy nghiêm, cùng đáy mắt chỗ sâu ngẫu nhiên lóe lên mặc cùng cao xa, vẫn như cũ tỏ rõ lấy hắn bất phàm bản chất. Một hồi hơi có vẻ tiếng bước chân dồn dập cắt ngang hắn trầm tư. Hầu ra, Tâm Phúc phụ tá bước nhanh đi vào, sắc mặt nghiêm trọng, trình lên một phần mạ vàng bài thiếp. Đan Dương Tông đi sứ đưa tới này thiếp. Chu Thọ cũng không quay đầu, chỉ là nhàn nhạt hỏi, cần làm chuyện gì? Phụ tá hít sâu một hơi, thấp giọng nói, Đan Dương Tông trưởng giáo chính Dương chân nhân truyền lời, nói Phượng Tường phủ chính là thiên hạ chỗ sung yếu, không thể một ngày vô chủ. Đan Dương Tông nguyện vì hầu gia phân ưu, thay trưởng quản Phượng Tường quân chính, thậm chí trợ hầu gia tại nhân hoàng chi tranh bên trong đứng vững góc chân. Bọn hàn kiến, mời hầu gia lập tức khởi hành, tiến về Đan Dương Sơn bái kiến trưởng giáo. Trong thư phòng không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Mấy tên đứng hầu ở bên tướng lĩnh nghe vậy, lập tức trên mặt dâng lên sắc mặt giận dữ. Cuồn vọng. Một gã râu quai nón tướng lĩnh nhịn không được gầm nhẹ nói, Đan Dương Tông bất quá vừa tu hành tông môn, an dám nhúng tay thế tục quân chính, lại nhường hầu gia đi bái kiến bọn hắn cho là mình là thiên đình sắc phong chính thần sao? Cái gì a miêu a cẩu, cũng dám để cho ta đi gặp hắn? Chu Thọ thần sắc bình thản, sắc mặt lạnh lùng, hai mắt bên trong đều là vô tình. Chương 1602, trong nháy mắt mà diệt chương 1602, trong nháy mắt mà diệt Chu Thọ chậm rãi xoay người, tiếp nhận kia phần mạ vàng bài thiếp. Đầu ngón tay chạm đến trước mặt, kia nhìn như lộng lây chất liệu tại hắn cảm giác bên trong lại thô ráp không chịu nổi, trên đó bám bảo, chính Dương chân nhân ý đồ hiện lộ rõ ràng uy nghiêm một tia thần niệm, càng là yếu ớt đến như là đồng đóm, buồn cười đến cực điểm. Hắn thậm chí không có mở ra bài thiếp, chỉ là đầu ngón tay hơi động một chút. Im hơi lặng tiếng ở giữa, kia phần đại biểu cho Đan Dương Tông ban ân cùng mệnh lệnh bài thiếp, tính cả trên đó kia sợi thần niệm, trong nháy mắt hóa thành nhỏ bé nhất bụi bặm, theo hắn giữa ngón tay rỉ rào rơi xuống, tiêu tán vô tung. Trong thư phòng phẫn nộ các tướng lĩnh lập tức an tĩnh lại, kinh ngạc nhìn bọn hắn hầu ra. Giờ phút này, Chu Thọ trên người tán phát ra cũng không phải là thốt nhiên nộ khí, mà là một loại càng thâm trầm, càng làm cho người ta tìm đập nhanh hở hững. Đó là một loại quan sát sâu kiến, xem mạo phạm như không tuyệt đối bình tĩnh, dường như mới vừa rồi bị nhục nhã không phải hắn, mà là đối phương chọn ra cái gì cực kỳ ngu xuẩn mà không biết tự động. Hắn muốn cho bản hầu đi bài kiến. Chu Thọ thanh âm bình thản không gợn sóng, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên đấu, gõ tại tâm thần của mỗi người bên trên, khẽ cười nói, cũng tốt. Bản hầu liền tự mình đi một chuyến, nhìn xem cái này đang dương sơn, có thể hay không chịu đựng nổi bản hầu bài kiến. Hắn một bước phóng ra, thân hình cũng không như thế nào động tác, cũng đã như quỷ mị giống như biến mất tại trong thư phòng, chỉ để lại một câu nói lạnh lùng trong không khí quanh quẩn, các ngươi bảo vệ tốt Phượng Tường, chờ bản hầu trở về. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Thọ thân ảnh đã xuất hiện tại Phượng Tường phủ cao vạn trượng không phía trên. Tầng mây tại dưới chân hắn cuộn cuộn, nhân gian thành trì biến nhỏ bé. Hắn phân biệt một chút phương hướng, ánh mắt nhìn về phía đông nam nơi nào đó linh khí hội tụ chi địa, Đang Dương Sơn. Đang Dương Sơn chính là phạm vi ngàn dặm bên trong số một linh sơn phúc địa. Nhưng thấy quần sơn nguy nga, chủ phong cao vút trong mây, ngọn núi bao phủ tại mờ mịt linh vụ bên trong, hào quang đạo đạo, mơ hồ có tiên hạc thanh lệ, linh viên thét dài thành âm truyền đến. Cẩm thạch lát thành ngàn cấp dài dai tự chân núi bốn lượn mà lên, nối thẳng sơn môn, dài dai hai bên đứng thẳng thạch điêu linh thú, sinh động như thật, tản ra nhàn nhạt uy áp, cảnh cáo lấy phàm nhân không thể thiệt gần. Sơn môn khí thế rộng rãi, lấy cả khối chấn linh thạch xây thành, thượng thư ba cái rồng bay phượng múa, ẩn chứa linh quang chữ lớn, Đang Dương Tông. Trước cửa có mấy danh thân mang đạo bào màu xanh, tinh thần sung mãn đệ tử phòng thủ, từng cái ánh mắt sắc bén, khí tức trầm ngưng, lại đều có không tầm thường tu vi mang theo. Xuyên thấu qua sơn môn hướng vào phía trong nhìn lại, có thể thấy được đỉnh đài lầu các xây dựa lưng vào núi, mái quang đấu cùng, giường cột chạm trổ, bảo quang mơ hồ. Trên diễn võ trường, mấy trăm đệ tử đang luyện kiếm, kiếm quang hắc hắc, kiếm khí xen lẫn thành một mảnh sáng như bạc lưới ánh sáng, tiếng quát đều nhịp, lộ ra tông môn thịnh vượng, trật tự rành mạch. Chỗ càng sâu, mây mù lượn lờ ở giữa, có mấy tòa lơ lửng tiên đạo, thác nước theo ở trên đảo rủ xuống, lại hóa thành tinh thuần linh khí tung xuống, kia là tông môn trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử bế quan chỗ. Tốt khí thế của tiên gia, phồn vinh cường thịnh, uy áp một phương. Cũng khó trách chính Dương chân nhân dám như thế khinh thường, truyền lệnh Phượng Tường hầu đến đây bài kiến. Tại mảnh đất này giới, Đan Dương Tông hoàn toàn chính xác có vốn để kiêu ngạo, môn nhân đệ tử sớm thành thói quen thế tục vương triều kính sợ cùng cung phụng. Nhưng mà hôm nay, đỉnh kia thịnh tiên gia khí tượng, sắp nên đón hoàn toàn kết thúc. Chu Thọ thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại Đang Dương Sơn trước cửa dài gia đình, dường như hắn vẫn ở nơi đó. Sự xuất hiện của hắn là như thế đột ngột, nhưng lại tự nhiên như thế, dường như thiên địa vốn nên có hắn chỗ này vị trí. Phong thủ đệ tử đầu tiên là sững sờ, lập tức nghiêm nghị quát, người đến người nào? Đây là chính Dương Tiên Tông sân môn, nhanh chóng xưng tên báo họ. Chu Thọ nhìn cũng không xem bọn hắn một cái, ánh mắt của hắn lãnh đạm đảo qua kia to lớn sân môn, đảo qua kia linh khí giạt rào đỉnh đài lầu cát, đảo qua kia diễn luyện kiếm trận mấy trăm đệ tử, phảng phất tại quan sát một trận y mắng hài kịch. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay khẽ nhếch. Không có khí thế kinh thiên động địa bộc phát, không có mênh mông pháp lực mãnh liệt chấn động, nhưng toàn bộ Đang Dương Sơn chỗ thiên địa trong nháy mắt thay đổi, bầu trời vẫn như cũ sáng sủa, dương quang lại đã mất đi nhiệt độ, gió đình chỉ lưu động, mây ngưng kết trên không trung, tiên hạc vỗ cánh động tác cứng đờ, thác nước tóe lên giọt nước đỉnh trệ giữa không trung, dưới núi truyền đến thú giống côn trùng kêu vang hoàn toàn biến mất, tất cả đang luyện kiếm, tụ kinh, luyện đan, luận đạo đệ tử, tất cả đều duy trì một khắc trước động tác, liền con mắt đều không thể chuyển động, chỉ có ý thức chỗ sâu nhất lên không thể nào hiểu được kinh đảo hải lãng, thời gian bị giam cầm. Cũng không phải là đơn giản thời gian đình trệ, mà là vùng thế giới này thời gian phát tắc, bị một loại trí cao ý chí cương ép bóc ra, ngưng kết. Đây là siêu việt thần thông, trực chỉ đại đạo bản nguyên vận dụng. Chu Thọ trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, như là tuyên bố, hờ hững mà trí cao, đại đạo quy tịch, luôn xuất phát ủy. 3000 đại đạo, hắn cũng không toàn bộ thi triển, thậm chí chưa từng vận dụng uy năng một phần bạn. Hắn giờ phút này cũng xa không phải trạng thái đỉnh phong, nhưng hắn là thiên đế quyền hành nơi tay, đối phó cái này khu nhân gian tông môn, một sợi đại đạo chân ý liền đã đầy đủ. Hắn năm ngón tay nhẹ nhàng hướng phía dưới nhấn một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia to lớn, khắc lấy Đang Dương Tông ba chữ chấn linh thạch sơn môn, bắt đầu vô thanh vô tức vỡ vụn. Không phải vỡ vụn, không phải đổ sụp, mà là cấu thành nó cơ bản nhất vật chất, trên đó bám vào tất cả trận pháp phù văn, ẩn chứa tất cả linh khí, đều như là bị một cái vô hình cự thủ xóa đi, hóa thành nguyên thủy nhất hư vô hạt, tiêu tán trong không khí. Ngay sau đó, là kia ngàn cấp cẩm thạch dài dai, hai bên linh thú thạch điêu. Vỡ vụn quá trình cấp tốc lan tràn lên phía trên. Bên trong sơn môn đình đài lầu cát, diễn võ trường, phòng luyện đan, tàng kinh các. Tất cả kiến trúc, bất luận cỡ nào kiên cố, bất luận ra chỉ nhiều ít phòng ngự trận pháp, đều trong cùng một lúc bắt đầu tiêu tán, như là cắt lũy bại lộ tại trong cung phòng, nhưng quá trình lại yên tĩnh im ắng, nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Những cái kia bị đọc lại tại trong thời gian đệ tử, chấp sự, các trưởng lão, thậm chí liền tâm tình sợ hãi cũng không kịp hoàn toàn dâng lên, nhục thể của bọn hắn, nguyên thần của bọn hắn khổ tu nhiều năm pháp lực, bọn hắn tế luyện pháp bảo, tất cả tồn tại cơ sở đều tại cái này quy tịch đại đạo phía dưới tan rã, chôn bụi. Ý thức của bọn hắn dường như chỉ có thấy được một mảnh vô tận, vĩnh hằng hắc ám giáng lâm. Sau đó liền hoàn toàn quy về hư vô, không có kêu thảm, không có chống cự, không có bạo tạc, không có bụi mù, chỉ có hoàn toàn tuyệt đối biến mất. Đang Dương Tông mấy ngàn năm cơ nghiệp, mấy trăm môn nhân đệ tử, đủ để cho phàm nhân vương triều kính ý tiên gia lực lượng, tại cái này ngắn ngủi một hai hô hấp ở giữa, bị từ thiên địa ở giữa hoàn toàn xóa đi, không có để lại bất cứ dấu vết gì. dường như vùng non sông này ở giữa, xưa nay liền không có tồn tại qua một cái tên là Đang Dương Tông tông môn. Chỉ có đỉnh núi chính, tòa kia uy hoàng nhất, bị đại trận nghiêm mật bảo hộ chính Dương đại điện còn tạm thời hoàn hảo. Trong điện, một người mặc bát quái đạo bào tím bẩm, khuôn mặt uy nghiêm, quanh thân pháp lực bành trướng như biển lão giả, Chính Dương chân nhân đang hoảng sợ muôn dạng ý đồ thôi động trong điện tất cả cấm chế. Hắn là tông môn duy nhất còn có thể miễn cưỡng dây rủa, suy nghĩ tồn tại, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn cảm giác chính mình như là bị phong tại hổ phách bên trong côn trùng, điều động mỗi một tia pháp lực đều cần hao phí suốt đời ý chí, không gian chung quanh kiên cố đến vượt quá tưởng tượng. Chương 1603, Chu Vô Cương chương 1603, Chu Vô Cương chính Dương đại điện bên trong, kim quang vạn trượng hộ tông đại trận giờ phút này lại như là trong cuồng phong đến tàn, sáng tối chập chờn. Trận nhãn chỗ Chính Dương chân nhân sắc mặt huyết hồng, nguyên thân pháp lực tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng tiêu đốt, rót vào đại trận bên trong. Món kia bắt quái đạo bào tím bầm bên trên phủ văn dần dần sáng lên lại trong nháy mắt tảm đạm, dường như thừa nhận không cách nào tưởng tượng áp lực. Hắn thấy được ngoài sơn môn phát sinh tất cả. Đây không phải là hủy diệt, kia là xóa đi, là triệt triệt để, đem tồn tại bản thân cũng hóa thành hư vô trùng cực thủ đoạn. Hắn thậm chí không thể nào hiểu được kia là loại lực lượng nào, chỉ biết là tại lực lượng này trước mặt, hắn cổ tu mấy trăm năm tu vi, vẫn lấy làm kiêu ngạo tông môn đại trận, nhỏ bé đến như là bụi bặm. Tiền bối, tha mạng, là văn bối có mắt không tròng, mạo phạm tiên uy. Đan Dương Tông nguyện cử tông thần phục, phụ tiền bối làm chủ. Chỉ cầu Chính Dương chân nhân tê kiệt lực giống to, thanh âm bởi vì cực hạn sợ hãi mà vặn bèo biến hình. Hắn tất cả ngạo mạn cùng uy nghiêm, tại giữa sinh tử đại khủng bố trước mặt không còn sót lại chút gì. Nhưng mà, hắn tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Bởi vì hắn nhìn thấy, ngoài điện cái kia như là ma thần thân ảnh, chậm rãi giơ lên đôi mắt. Trong cặp mắt kia không có phẫn nộ, không có sát ý, thậm chí không có một tia gợn sóng, chỉ có một mảnh tuyên cổ bất biến băng lãnh cùng hờ hững, phảng phất tại đối đãi một khối đá, một đoạn cây gỗ khô. Chu Thọ đầu ngón tay, cách kia lão đảo muốn ngã đại trận màn sáng, đối với Chính Dương chân nhân, nhẹ nhàng điểm một cái. Không có ánh sáng, không âm thanh vang. Nhưng Chính Dương chân nhân quanh thân bành trướng như biện pháp lực, như là bị đâm thủng khí nang, trong nháy mắt khô cát, tiêu tán. Hắn dựa vào thành danh bản mệnh pháp bảo Xích Dương tiên kiếm, mới từ mi tâm tử phủ bay ra, liền phát ra một tiếng gào thét, trên thân kiếm linh quang đạo văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạo, bong ra từng mảng, cuối cùng răng rắc một tiếng, đứt gãy thành mấy sắc thường, rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nguyên thần. Hắn thậm chí có thể nhìn tới nguyên thần của mình như là phong hóa ngu xuẩn, theo biên giới bắt đầu, một chút xíu hóa thành tinh thuần nhất lại không có chút nào ý thức linh khí hạt, phiêu tán ra. Ý thức đang nhanh chóng trôi qua, đối với thiên địa cảm giác biến mơ hồ. Không, đây không có khả năng, ngươi. Đến cùng là sau cùng suy nghĩ bị bóng tối vô tận nuốt hết. Uy chấn ngàn dặm, thường hết tôn vinh Chính Dương chân nhân, tính cả trong cơ thể hắn khổ tu mấy trăm năm nguyên thần cùng pháp lực, ngay tại cái này nhẹ nhàng điểm một cái phía dưới, bước môn ngoại đệ tử theo gót, hoàn toàn quy về tịch không. Liên một tia tàn hồn đều không thể lưu lại. Chấm chính là Thiên Đế Chu Thọ, chữa vô cương. Chu Thọ sâu kín nói rằng, bao phủ đại điện đại trận màn sáng phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng. Trận cũng chôn vùi biến mất. Chu Thọ một bước bước vào đã không có một hai đại điện. Đại điện to lớn, dương cột chạm trổ, trung ương thờ phụng Đang Dương Tông khai phái tổ sư ngọc tượng, hai bên trưng bày rất nhiều linh khí giạt rào pháp khí, đang dược, ngọc giản. Đây đều là đủ để cho ngoại giới tu sĩ điên cuồng tài nguyên. Nhưng mà, Chu Thọ ánh mắt không chút nào tại những vật này bên trên dừng lại. Hắn ánh mắt trực tiếp rơi vào đại điện chỗ sâu nhất, người tổ sư kia ngọc tượng trong tay bưng lấy một cái đồ vật bên trên. Kia là một thanh dài ước chừng hai thước ngọc như ý, chất liệu cũng không phải là đỉnh cấp linh ngọc, thậm chí nhìn qua có chút cổ pháp vô hoa. Toàn thân hiện lên ôn nhuận màu vàng nhạt, như ý thủ điêu khắc vân vân, trôi thân hơi có thiên nhiên uốn lượn, cũng không cường đại pháp lực chấn động phát ra, xen lẫn trong đông đảo bảo quang dạng rỡ pháp khí bên trong, cứ không đáng chú ý, nhưng Chu Thọ trong mắt lại hiện lên một vẻ cực kỳ nhạt hiểu rõ. Vào tay hơi trầm xuống, xúc cảm ôn nhuận, thân niệm có chút tham dò vào, liền có thể cảm nhận được gần chứa trong đó cũng không phải là cuồng bạo linh lực, mà là một loại mênh mông, tường hòa, công chính bình hòa đặc thù năng lượng. Cái này năng lượng nội liễm đến cực điểm, lại cùng thiên địa ở giữa một loại nào đó tối tăm quy tắc mơ hồ hô ứng. Như không ngờ dưới mặt, có vô số yếu ớt hạt bụi nhỏ và nóng ánh huyền ảo phù văn tự nhiên sinh diệt, kia là công đức chi lực ngưng tụ đại đạo hiển hóa, cũng là có chút ý tứ, khó trách muốn nhúng tay nhân hoàng sự tình. Hắn đưa tay khẽ bổ, trôi này ngọc như ý liền tự hành bay lên, rơi vào hắn lòng bàn tay. Ngọc như ý chạy xuôi lấy công đức chi khí, Đang Dương Tông nhúng tay nhân hoàng sự tình, chính là muốn lấy được trong đó công đức, lấy công đức tế luyện bảo vật này, hóa ngày mai vi tiên tiên, trở thành tiên tiên công đức linh bảo, không chỉ giết người không dính nhân quả, hơn nữa có thể trấn áp tông môn khí vận. Đáng tiếc là đối phương trêu chọc Chu Thọ, thiên địa hồng lô cùng hỗn độn trung tạm thời không thể dùng. Cái này hậu thiên công đức linh bảo cũng là có thể tạm thời dùng một chút. Chu Thọ nguyên thần trốn vào trong đó, cảm thụ được trong đó, nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quần chậm rãi chạy xuôi công đức chi lực, đó là một loại cùng hỗn độn trung minh ông, thiên địa hồng lô giữ dàn lực lượng hoàn toàn khác biệt, ôn hòa lại cứng cỏi, cùng trật tự cộng minh. Ông, ngay tại hắn hoàn toàn luyện hóa trong đó cấm chế sát na, ngọc như ý nhẹ nhàng rung động, mặt ngoài tầng kia cổ pháp vô hoa sắc ngoài dường như sống lại, hạ vô số hạt bụi nhỏ giống như phù văn màu vàng bỗng nhiên sáng lên, như là chu thiên tinh thần một chuyện, tản mát ra tường hòa mà uy nghiêm bằng dự. Đem chọn tòa đại điện chống trải chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch. Một cỗ công chính bình thản, nhưng lại mênh mông vô biên khí tức tràn ngập ra, đem đại điện bên trong nguyên bản lưu lại linh lực ba động, mùi huyết tinh thậm chí trước đó ý sát phạt đều gột rửa không còn. Nho nhỏ tông môn cũng là gan lớn rất. Cao vạn trượng không phía trên, Chu Thọ thân ảnh lần nữa hiện hiện. Hắn quay đầu nhìn một cái phía dưới kia phiến vẫn như cũ tú lệ, lại không nửa phần nhân công vết tích cùng sinh linh khí tức sông núi. Đang Dương Tông, tính cả tất cả môn nhân, kiến trúc, vết tích đã hoàn toàn theo thế gian này bị xóa đi. Mây trôi nước chảy, dường như cái gì cũng không từng xảy ra. Hắn một bước phóng ra, thân ảnh dung nhập tầng mây, hướng về Phượng Tưởng phủ phương hướng mà đi. Ngay tại Chu Thọ rời đi ước chừng nửa ngày sau, một đạo hơi có vẻ vội vàng lưu quang tự chân trời phóng tới, rơi vào nguyên bản Đang Dương Tông sơn môn chỗ sơn cốc trước. Lưu quang tán đi, lộ ra một gã thân mang màu vàng nhạt quần áo tuổi trẻ nữ tử, nàng dung nhan xinh đẹp, giờ phút này lại mang theo du lịch trở về mỏi mệt cùng sắp trở lại tông môn nhẹ nhõm ý cười. Nhưng mà, nụ cười trong nháy mắt cứng tại trên mặt nàng. Nữ tử trừng mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua phía trước. Sơn môn đâu? Kia cao vút trong mây, khắc rõ Đang Dương Tông ba chữ to lớn ngọc thạch cổng chào đâu? Kia lượn lờ mây mù linh trận đâu? Kia tuần tra đệ tử cung kính nhân cần thăm hỏi âm thanh đâu? Trước mắt, chỉ có một mảnh lại bình thường bất quá sơn cốc. Cây rừng xanh tươi, núi đá đá lởm chởm, suối chảy thác tuôn, chim hót yếu ớt. Cảnh sắc vẫn như cũ tú mỹ, lại không có vật gì, không phải phế tích, không phải chiến hậu hải cốt, mà là hoàn toàn sạch sẽ không. Dường như Đang Dương Tông trên giới hạ, trong trong ngoài ngoài mấy trăm năm kinh doanh, chưa hề trên thế giới này tồn tại qua như thế. Chuyện gì xảy ra? Ta đi nhầm địa phương. Nữ tử chính là Đang Dương Tông trưởng giáo chính Dương Chân Nhân sủng ái nhất độc nữ Liêu Như Yên, vừa mới tiến về bắt đầu thánh địa hảo hữu trở về. Giờ phút này, nàng ngắm nhìn bốn phía quen thuộc sơn thủy hình dạng mặt đất. Không sai, nơi này tuyệt đối là Đang Dương Tông sơn một chỗ. Thật là nhà đâu? Một cỗ băng lãnh, hơi lạnh thấu xương trong nháy mắt theo nàng lòng bàn chân chui lên đỉnh đầu, nhường nàng huyết dịch khắp người cơ hồ đông kết. Chương 1604, bắt đầu thánh địa chương 1604, bắt đầu thánh địa Liễu Như Yên ngây người tại nguyên chỗ, dường như hóa thành một pho tượng đá. Trước mắt trống không cùng trong trí nhớ tiên gia thịnh cảnh tạo thành làm người tuyệt vọng xé rách cảm giác. Nàng điên cuồng thôi động thần niệm, đảo qua mỗi một tấc quen thuộc thổ địa, lại chỉ có thể cảm nhận được nguyên thủy nhất sông núi linh khí, đã từng quen thuộc trận pháp chấn động, đồng môn khí tức, thậm chí phụ thân kia như liệt dương giống như mênh mông pháp lực ấn ký. Tất cả đều biến mất, sạch sẽ làm cho người ngạt thở. Cha, sư tôn. Đại gia nàng tự lẩm bẩm, âm thanh run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở. To lớn sợ hãi cùng mờ mịt như là băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt đưa nàng vào phủ. Nàng hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt im lặng trượt xuống. Là ai? Liêu Như Yên thanh âm thê lương. Nàng thất hồn lạc phách bồi hồi hồi lâu, cuối cùng cố nén cơ hồ muốn xé rách thần hồn đau đớn, hóa thành lưu quang phóng tới khoảng cách Đang Dương Tông gần nhất tu sĩ căn cứ, một tòa phụ thuộc vào Đang Dương Tông cỡ nhỏ phường thị. Trong phường thị vẫn như cũ người đến người đi, nhưng bầu không khí lại phá lệ quỷ dị. Cơ hồ tất cả tu sĩ đều đang thấp giọng đàm luận cùng một sự kiện, mang trên mặt khó có thể tin sợ hãi cùng kính sợ. Thật không có. Ta tận mắt nhìn thấy, một vệt kim quang hiện lên, cái gì cũng bị mất. Là thiên uy. Tuyệt đối là thiên uy. Đang Dương Tông đây là trêu chọc không nên trêu chọc tồn tại. Nghe nói là bởi vì nhúng tay Phượng Tường phủ nhân hoàng thay đổi sự tình, chọc giận tới một vị nào đó ẩn thế đại năng vị kia tự xưng Phượng Tường hầu người, cách bạn giảm hư không, một chỉ liền điểm giết chính Dương Chân Nhân, đại trận như là giấy đồng dạng vụn vặt ngôn ngữ như là kim nhọn, mạnh mẽ đâm vào Liễu Như Yên trong thai, đưa nàng sau cùng may mắn tâm lý hoàn toàn nát bấy. Phượng Tường hầu Chu Thọ, là hắn, thật là hắn. Phụ thân của nàng còn nói đùa, chờ thu phục Phượng Tường hầu về sau, để cho mình đi làm Phượng Tường hầu phu nhân. Không nghĩ tới, Đang Dương Tông thế mà bị hắn tiêu diệt. Vô tận hận ý như là độc hỏa giống như trong lòng nàng tiêu đốt, cơ hồ muốn đem lý trí của nàng tốt vệ. Nhưng nàng biết rõ, liền phụ thân nàng như vậy tu vi ở trước mặt đối phương đều như là sâu kiến, chính mình điểm này đạo hạnh tầm thường, chỉ sợ liền làm cho đối phương nhìn một chút tư cách đều không có. Báo thủ, không khắc kiến càng lay cây, tuyệt vọng giống như nước thủy triều vào tới. Nhưng mà, ngay tại cái này cực hạn trong tuyệt vọng, một cái băng lãnh suy nghĩ bỗng nhiên thoáng hiện, trôi này ngọc như ý. Nàng tin tưởng nhớ kỹ, phụ thân từng vô cùng trịnh trọng nói với nàng qua, trôi này cung phụng tại tổ sư ngọc tượng trong tay ngọc như ý, chính là tông môn bí mật lớn nhất cùng nội tình. Hư hư thực thực cùng thượng cổ công đức có quan hệ, ẩn chứa siêu việt phạm tục lực lượng, thậm chí có thể gây nên bắt đầu thánh địa loại kia quái vật khổng lồ hứng thú. Chỉ là tông môn lịch đại đều không thể chân chính luyện hóa, chỉ có thể lấy hương hỏa cùng không quan trọng công đức chậm rãi ôn dưỡng. Bây giờ tông môn bị diệt, phụ thân vẫn lạc, kia ngọc như ý tất nhiên đã rơi vào Chu Thọ chi thủ. Nhưng đây cũng là nàng cơ hội duy nhất. Liễu Như Yên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt thiêu đốt lên điên cuồng cùng quyết tuyệt hỏa diễm. Nàng lau khô nước mắt, trên mặt lại không nửa phần yếu đuối, chỉ còn lại cừu hận thấu xương cùng băng lãnh tính toán. Chu Thọ, ngươi hủy ta tông môn, giết phụ thân ta, thù này không đội trời chung. Ta Liễu Như Yên cho dù thân tử đạo tiêu, cũng nhất định phải ngươi trả giá đắt. Nàng không chút do dự, quay người hóa thành một đạo nhanh chóng lưu quang, không còn lưu luyến rời đi mảnh này thương tâm, trực tiếp hướng phía đại lục trung tâm, kia bi trấn hoàn vũ, truyền thừa vạn cổ thế lực bá chủ thế lực vị trí, bắt đầu thánh địa mà đi. Nàng biết, lấy nàng lực lượng của mình, cuối cùng cả đời cũng vô vọng báo thù. Nhưng nàng có lớn nhất thẻ đánh bạc, trôi này ngọc như ý bí mật, một cái hư hư thực thực cùng công đức tương quan hậu thiên linh bảo, đủ để cho bắt đầu thánh địa tâm động. Nàng muốn mượn bắt đầu thánh địa thanh này sắc bén nhất đao, đi chạm Chu Thọ. Cho dù cử động lần này là dẫn lang đổi hổ, cho dù khả năng là bắt đầu thánh địa làm áo cưới, thậm chí khả năng bị thánh địa nuốt đến xương cốt đều không thừa, nàng cũng ở đây không tiếc. Giờ phút này trong lòng của nàng chỉ còn lại báo thù hai chữ. Bắt đầu thánh địa ở vào liên miên vô tận bắt đầu tiên sơn mạch bên trong, sơn môn sự hùng vĩ, xa không phải Đang Dương Tông có thể so sánh. bảy tòa to lớn chủ phong theo bắt đầu thất tinh phương vị sắp xếp, cao vút trong mây, đỉnh núi tiên quang lượn lờ, đỉnh đài lầu các cẩn hiện, dường như chèo chống thiên địa ngọc trụ. Dãy núi ở giữa, mây mù cũng không phải là phàm sương mù, mà là nồng đậm tới hóa thành chất lỏng tiên tiên linh khí hình thành linh vụ, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Tiên hạ huyết dài, linh lộc ngầm chi, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất thương ác, trong hư không thỉnh thoảng có cường đại thần niệm mịt mờ lảo qua, trật tự rành mạch. To lớn bạch ngọc đền thờ bên trên, bắt đầu hai chữ ẩn chứa vô thượng đạo vận, nhìn một chút đều để người cảm thấy tâm thần rung động. Thủ sơn đệ tử đều khí tức trầm ngưng, ánh mắt như điện, tu vi thấp nhất cũng là kim đan hậu kỳ, thậm chí không thiếu nguyên anh tu sĩ. Liễu Như Yên một đường hao phí tinh huyết thôi động đột pháp, phong trần mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt đuổi tới thánh địa ngoài sơn môn. Nàng không dám tự tiện xông vào, cung kính hướng thủ sơn đệ tử cho thấy thân phận, cũng đội vàng thỉnh cầu gặp nàng hảo hữu, ngoại môn trưởng lão Chu trưởng lão tôn nữ Tuần Vi. Chờ đợi thời gian vô cùng dài vò. Rốt cục, một bộ áo xanh, dung mạo tú mỹ Tuần Vi giá vân mà đến, nhìn thấy Liễu Như Yên chật vật như thế bộ dáng, giật nảy cả mình, "Như Yên muội muội, ngươi làm sao? Ngày hôm trước phân biệt lúc còn rất tốt." "Vi tỷ tỷ." Liễu Như Yên nhìn thấy người quen, cũng nhịn không được nữa, nước mắt tràn mi mà ra, phụ phụ một tiếng quỳ rạp xuống đất, "Cầu tỷ tỷ cứu ta." "Cầu tỷ tỷ dẫn tiến, Như Yên có chuyện lớn bằng trời, phải bẩm báo thánh địa thánh chủ có lẽ có thể làm chủ trưởng lão." "Đang Dương Tông?" "Đang Dương Tông không có, bị ác đồ cả nhà Chu tuyệt mất." "Cái gì?" Tuần Vi nghe vậy, hoa dung thất sắc, đội vàng đỡ dậy Liễu Như Yên, hoảng sợ nói, "Chuyện gì xảy ra?" Từ từ nói, "Chính Dương chân nhân hắn phụ thân ta." Hắn cũng lâm nạn Liễu Như Yên khóc không thành tiếng, Đức Quáng đem chuyện đã xảy ra nói ra, trọng điểm nhấn mạnh Chu Thọ thực lực kinh khủng, cùng món kia cực kỳ trọng yếu, đã bị Chu Thọ đoạt đi hậu thiên công đức linh bảo, kia là một cái có tiềm lực hóa thành tiên thiên công đức linh bảo ngọc như ý. Tiên thiên công đức linh bảo. Tuần Vi hít sâu một hơi, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng nghiêm túc. Nàng biết rõ bốn chữ này phân lượng, giết người không dính nhân quả, trấn áp khí vận, đây đối với bất kỳ thế lực lớn mà nói đều là đủ để nhấc lên gió tanh mưa máu chí bảo. Cho dù chỉ là có tiềm lực cũng đầy đủ kinh thế hai tụng. Như Yên muội muội, chuyện này can hệ quá lớn, ta lập tức dẫn ngươi đi thấy ông nội ta. Hắn chắc chắn đi bẩm báo thánh chủ. Tuần Vi không dám thất lễ, lập tức lôi kéo Liễu Như Yên, khống chế đội quang, phi tốc tiến vào thánh địa nội bộ. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp trận pháp cùng dãy cung điện, linh khí chung quanh nồng đậm tới cơ hồ hóa thành thực chất, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Liễu Như Yên thậm chí nhìn thấy có đệ tử trên quảng trường diễn luyện thần thông, phất tay dẫn động tinh thần chi lực, uy lực dọa người. Ngẫu nhiên có trưởng lão điều khiển độn quang lướt qua, khí tức như vực sâu như biển, nhường nàng vị này kim đan tu sĩ cảm thấy tim đập thình thịch, dường như sâu kiến ngưỡng vọng thương long. Cái này bắt đầu thánh địa quả nhiên rất cường đại. "Chú Thọ, ta nhất định sẽ đưa ngươi nghiền xương thành tro, đưa ngươi nguyên thần biếm nhập cửu lũ chỗ sâu." Chương 1605, Tham Lam chương 1605, Tham Lam Tuần Vi mang theo cực kỳ bi ai gần chết Liễu Như Yên, một đường thông suốt, cấp tốc đi tới tổ phụ, ngoại môn trưởng lão Chu trưởng lão thanh tú chỗ. Chu trưởng lão râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, đang nhắm mắt xếp bằng ở trên bồ đoàn. Nghe nói tôn nữ dồn dập kêu gọi cùng Liễu Như Yên đè nén khóc nức nở, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nội luận, không giận tự uy. "Vi nhi, chuyện gì như thế kinh hoàng?" Chu trưởng lão thanh âm bình thản, lại kèm theo một cô uy nghiêm. "Ra ra, xảy ra chuyện lớn." Tuần Vi liền tranh thủ Liễu Như Yên đẩy lên trước người, ngự tốc cực nhanh đem Đang Dương Tông bị diệt, Chính Dương chân nhân vẫn lạc, cùng kia hư hư thực thực ẩn chứa thượng cổ công đức, có tiềm lực tấn thăng tiên thiên ngọc như ý linh bảo rơi vào phượng tường hầu Chu Thọ chi thủ tin tức nói thẳng ra. Chu trưởng lão mới đầu lộ vẻ bình tĩnh, nhưng nghe đến công đức linh bảo tiềm lực tiên thiên mấy chữ này trước mắt, không hề bận tâm khuôn mặt rốt cục nổi lên kịch liệt gợn sóng, đột nhiên đứng dậy. Khí tức quanh người không tự chủ được tiết lộ ra một tia, lập tức nhường trong điện khí áp đột ngột tăng, Liễu Như Yên chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, dường như bị sơn nhạc ép thân, trong lòng đối bắt đầu thánh địa kính sợ sâu hơn một tầng. Lời ấy coi là thật. "Như Yên tiểu hữu, ngươi cũng đã biết, việc này liên quan đến trọng đại, nếu có nói ngoa." Chu trưởng lão ánh mắt như điện, chăm chú nhìn Liễu Như Yên. Liễu Như Yên cố nén uy áp cùng bi thống, phu phu một tiếng lần nữa quỳ xuống, lấy đạo tâm phát thệ, vạn bối Liễu Như Yên, lấy thần hồn lập thệ, vừa rồi lời nói câu câu là thật. "Tiên ngọc như ý chính là ta Đang Dương Tông thế hệ bí truyền chi bảo, đoạn không dám lừa gạt thánh địa. Câu trưởng lão là ta Đang Dương Tông làm chủ, vạn bối nguyện dùng cái này bí mật làm bằng, chỉ câu thánh địa có thể tru sát Chu Thọ, báo này huyết hải thâm cửu." Nàng luôn từ khẩn thiết, nước mắt bên trong mang theo khắc cốt hận ý cùng quyết tuyệt, không giống giả mạo. Chu trưởng lão hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên nóng bỏng cùng ngưng trọng xen lẫn qua mang. Một cái công đức linh bảo, nhất là khả năng cùng thượng cổ công đức tương quan, có tiến giai tiên thiên tiềm chất bảo vật, giá trị không thể đánh giá. Giết chi không dính nhân quả, càng có thể chấn áp một phương khí vận, đối với trí tại thống ngự hoàn vũ, vạn cổ trường tồn bắt đầu thánh địa mà nói, sức hấp dẫn quá lớn. "Vi nhi, ngươi ở đây chiếu cố tốt Như Yên tiểu hữu." Chu trưởng lão quyết định thật nhanh, "Ta lập tức tiến về bắt đầu điện, gặp mặt thánh chủ." Tin tức như là cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt tại bắt đầu thánh địa cao tầng nhất lên thao thiên cự lãng. To lớn trang nghiêm, dường như ẩn chứa chu thiên tinh thần bắt đầu trong điện, thánh địa thánh chủ, Ngọc Hành chân quân ngồi cao tại bên trên thủ tinh thần bảo tọa, quanh thân bị mông lung tinh huy bao phủ, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, chỉ có cặp kia mắt như là thâm trầm nhất vũ trụ, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Phía dưới, hơn 10 vị khí tức hạo như yên biển trưởng lão phân loại hai bên, thấp nhất cũng là thiền tiên tu vi, trong đó thậm chí có mấy đạo thân ảnh khí tức tối nghĩa khó hiểu, dường như cùng không gian xung quanh hòa làm một thể, đã là kim tiên đại năng. Chu trưởng lão cung kính đem Liễu Như Yên mang tới tin tức thuật lại một lần. Trong điện đầu tiên là yên tĩnh như chết, lập tức buộc phát ra kịch liệt nghị luận. "Công đức linh bảo, vẫn là có hy vọng tiên tiên chi vật. Bảo vật này nên là ta thánh địa tất cả. Kia Phượng Tường Hầu Chu Thọ giả sao lai lịch? Dám cùng thiên đế cùng tên. Có thể ngoài vạn dặm một chỉ gạt bỏ Chính Dương chân nhân. Chính Dương tuy chỉ là thần tiên cảnh giới, nhưng dựa vào tông môn đại trận, cho dù chờ ta ra tay, cũng khó như thế hời hợt. Theo kia Liễu Như Yên lời nói, dường như bởi vì đang Dương Tông nhúng tay Phượng Tường phủ nhân hoàng thay đổi sự tình, đưa tới trả thù. Cái này nhân hoàng chi tranh, nhân quả quá lớn, chúng ta tùy tiện tham gia, tựa hồ có chút không ổn. Tham gia lại như thế nào? Chỉ là một cái biên thủy hầu tước, ỷ có một chút thực lực liền dám đi diệt môn sự tình, đoạt ta tông môn chi bảo, rõ ràng là không đem ta bắt đầu thánh địa để ở trong mắt. Này rõ đoạn không thể giải. Không sai. Huống chi là thu hoạch công đức linh bảo. Bảo vật này như đến, ta thánh địa khí vận chắc chắn nâng cao một bước. Vẹn vẹn bằng vào hắn cùng chí tôn cùng tên, liền nên chu sát. Tranh luận tiêu điểm rất nhanh theo phải trăng đúng tay chuyển biến làm như thế nào nhúng tay. Trực tiếp điều động thánh địa trưởng lao tiến đến cưỡng đoạt, tất nhiên đơn giản, nhưng danh bất chính, ngôn bất thuận, dễ dàng để người mở cớ. Dù sao đang Dương Tông nhúng tay nhân hoàng sự vụ trước đây, Chu Thọ trả thù ở phía sau, bắt đầu thánh địa tuy mạnh, cũng cần bận tâm mặt mũi cùng bộ phận tiềm ẩn quy tắc. Cuối cùng, một vị khuôn mặt nhăm hiểm, thân mang màu đen trưởng lão bào lão giả, Thiên Quyền Phong chủ quản ngoại vụ cùng Trinh Phạt Hình Luật trưởng lão Huyền Chân Nhân, tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói: "Thánh chủ, chư vị đạo huynh, lão phu có một kế. Kia Chu Thọ đã bởi vì Phượng Tường phủ nhân hoàng sự tình mà lên hấn, vậy bọn ta liền từ nơi đây vào tay." Theo bần đạo biết, Phượng Tường phủ Lân Cận Bảo An phủ hầu gia Bảo An hầu cùng Phượng Tường hầu xưa nay không hòa thuận, song phương là biên cảnh linh quán cùng nhân khẩu tranh đoạt đã lâu, oán hận chất chứa rất sâu. Bảo An hầu cũng cố ý quyết trương thế lực, chỉ là kiêng kỵ Chu Thọ thực lực. Chúng ta có thể âm thầm điều động sứ giả, liên lạc Bảo An hầu, hứa lấy lợi lớn cùng duy trì, giật dây khởi binh tiến công Phượng Tường phủ. Đến lúc đó, chúng ta liền có cơ nhúng tay việc này. Như thế, hắn nếu là chết bởi nhân hoàng chi tranh, nhân quả tự nhiên rơi xuống ta thánh địa trên thân. Kế này có thể nói đa mưu túc trí, đã chiếm đạo lý bên trên điểm cao, lại tìm thích hợp người đại diện xung phong, thánh địa giấu ở phía sau màn, tiến tối tự nhiên. Thánh chủ Ngọc Hành chân quân quanh thân tinh huy có chút chấn động, mờ mịt mà thanh âm uy nghiêm vang vọng đại điện: "Chuẩn. Huyền trưởng lão, việc này từ ngươi toàn quyền phụ trách, cần tuân thánh chủ phát chỉ." Huyền trưởng lão không người lĩnh mệnh, trong mắt hàn quang lóe lên. Kế hoạch cố định, bắt đầu thánh địa đài này khổng lồ cỗ máy chiến tranh lập tức hiệu suất cao vận chuyển lại. Huyền trưởng lão phái ra tâm phúc sứ giả, bằng vào thánh địa uy danh cùng phong phú hứa hẹn, dễ dàng thuyết phục vốn là dã tâm bừng bừng Bảo An hầu. Bảo An hầu phủ cảnh nội, đại quân cấp tốc bắt đầu tập kết, tu sĩ nhiều lần động, không khí chiến tranh dày đặc, đầu mâu trực chỉ Phượng Tường phủ. Mà đổi thành một bên, lấy chân truyền đệ tử Tư Đồ Hạo cầm đầu bắt đầu thánh địa tiểu đội, cũng lặng yên không một tiếng động rời đi sân môn. Tư Đồ Hạo khuôn mặt lạnh lùng, thân phụ tinh thần kiếm, khí tức sắc bén vô cùng, hắn là thánh địa thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, sát phạt quả đoán, đối thánh địa trung tâm không hai. Đệ tử còn lại cũng là trong trăm có một tinh huệ, tinh thông hợp kích trận pháp. Chu Thọ, tử kỳ của ngươi cũng nhanh tới. Nàng nắm chặt song quyền, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, máu tươi chảy ra lại không hề hay biết, trong mắt chỉ có băng lãnh hận ý, nhưng mà bất luận là lòng tin tràn đầy bắt đầu thánh chủ cùng trưởng lão, vẫn là báo thủ sốt ruột Liễu Như Yên, đều cũng không chân chính đem vị kia Phượng Tường hầu Chu Thọ thực lực đặt ở vị trí ngang nhau bên trên suy tính. Bọn hắn quen thuộc lấy thánh địa thị giác bao quát chúng sinh, cho rằng phái ra tinh nhuệ, hơi thêm lưu kế, liền có thể dễ như trở bàn tay. Bọn hắn cũng không biết chính mình tỉ mỉ bày kế khiêu khích cùng tính toán, sắp nhấc lên dạng gì phong ba. Phượng Tường phủ chỗ sâu, hầu phủ trong thư phòng, ngay tại phê duyệt văn thư Chu Thọ, dường như cảm ứng được cái gì, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu trùng điệp cung điện, nhìn phía đông nam phương hướng, nhếch miệng lên một tia như có như không, lại bằng lãnh thấu xương độ cong. Chân chính đại kiếp lại sắp tới. Chương 1606, đế hậu gặp lại chương 1606, đế hậu gặp lại Bảo An hầu đại quân, lôi cuốn lấy quần quần bụi mù cùng trùng thiên sắc khí, như bỡ đê hồng lưu giống như sống qua biên cảnh, lao thẳng tới Phượng Tường nhà phủ chỗ chỗ. Chiến kỳ phân phật, đao thương như rừng, trong đó càng xen lẫn không ít tu vi không kém tu sĩ thân ảnh, khiến cho chi này phạm tục quân đội bằng thêm mấy phần sắc bén sát phạt chi khí. Bảo An hầu bản nhân ngồi cưỡi dị thú, ở vào chủ soái, đắc chí vừa lòng, dường như đã thấy Phượng Tường phủ đội chủ, chính mình bản đồ khuyết trương cảnh tượng. Hắn sở dĩ dám như thế ngang nhiên xâm chiếm, đều bởi vì sau lưng có bắt đầu thánh địa âm thầm duy trì cùng hứa hẹn, không chỉ có cung cấp đại lượng tài nguyên, càng phái tới khó có thể tưởng tượng cường viện. Trong đại quân, mấy tên thân mang bình thường sĩ tốt phục sức, khí tức lại sâu nặng nội liễm người, chính là lấy chân truyền đệ tử Tư Đồ Hạo cầm đầu bắt đầu thánh địa tiểu đội. Bọn hắn trà trộn tại binh nghiệp ở giữa, thờ ơ lạnh nhạt, chỉ đợi mấu chốt thời cơ, hoặc là kia Chu Thọ ra tay, liền có thể chấp hành lôi đình một kích, cướp đoạt linh bảo, cũng thuận tay đem cái này gan to bằng trời Phượng Tường hầu xóa đi. Phượng Tường trong hầu phủ, Chu Thọ gác lại ở trong tay bút son. Phương xa truyền đến mơ hồ sát phạt chi khí cùng năng lượng ba động, cũng không nhường trên mặt hắn xuất hiện mảy may kinh hoàng. Hắn cả đời kinh nghiệm núi thây huyết hải, kinh đảo hải lãng nhiều không kể xiết, dưới mắt cái loại này chiến trận, với hắn mà nói, bất quá là lại một trận cần bình định phong ba. Bắt đầu thánh địa cuối cùng vẫn là lựa chọn ngu xuẩn nhất phương thức. Hắn thấp giọng tự nói, ngữ khí bình thản, lại mang theo một tia thấy rõ tất cả trào phúng. Hắn sớm đã thông qua mạng lưới tình báo của mình lạc, biết được Bảo An hầu dị động phía sau hát thủ. Đối phương tự cho là tính toán tinh diệu, mượn đao giết người, lại không biết trong mắt hắn, cái loại này manh khóe như là trò đùa. Hắn cũng không lập tức điều binh khiển tướng, mà là bình tĩnh đứng dậy, đi vào một gian tĩnh mịch thiên điện. Trong điện trên hương án, sớm đã chuẩn bị tốt một trụ nhìn như cổ pháp vô hoa tín hương. Chu Thọ đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một sợi chân nguyên tràn ra, tín hương không lửa tự đốt. Khói xanh lượn lờ dâng lên, lại cũng không tứ tán, ngược lại như là có sinh mạng đồng dạng, ngưng tụ thành một cỗ, xuyên thấu cung điện mái vòm, không nhìn không gian cách trở, lấy một loại huyền hoặc khó hiểu phương thức, trực tiếp hướng phía Cửu Thiên chi thượng, chỗ kia chí cao vô thượng tiên cảnh giao chỉ phiêu miểu mà đi. Giao chỉ tiên cảnh, tiên vụ lượn lờ, điềm lành rực rỡ. Thiên hậu Võ Mị Nương đang tại bàn đảo viên bên trong dạo bước, thưởng thức bạn nằm cây đào hoa nở hoa tàn. Đột nhiên, nàng lòng có cảm giác, mắt phượng khẽ nâng, chỉ thấy một sợi quen thuộc, cơ hồ nhỏ không thể thấy mùi thơm ngát mờ mịt mà đến, quen quẩn tại nàng đầu ngón tay. Cảm giác hương bên trong ẩn chứa khí tức, Võ Mị Nương tuyệt mỹ khuôn mặt trong nháy mắt lướt qua vẻ vui mừng. "Vậy hạ." Nàng thấp giọng gọi ra cái kia thâm tàng tại tâm danh tự. Không có chút gì do dự, nàng thân ảnh nhoáng một cái, liền đã theo bản đảo viên bên trong biến mất. Khói xanh lượn lờ chưa tan hết, thiên điện bên trong quang ảnh hơi dạng, như là bình tĩnh mặt hồ rơi vào một giọt tiết lộ, đẩy ra vòng vòng vô hình gợn sóng. Không gian dường như bị một bàn tay vô hình nhu hòa chống chất, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh lặng yên hiện hiện, chưa mang theo nửa điểm phong thanh, lại làm cho cả tòa cung điện trong nháy mắt bao phủ tại một cỗ chí cao vô thượng lại ung dung hòa quý uy nghi bên trong. Người đến chính là Thiên hậu Võ Mị Nương. Nàng cũng không thân mang phức tạp thiên hậu triều phục, vẻn vẹn lấy một bộ mây trôi giống như tố tuyết tiêu sa váy dài khỏa thân, lại càng nổi bật lên da thịt trắng hơn tuyết, thần quang ly hợp. Đen nhánh như mực tóc mây đơn giản kéo lên, nghiêng cắm một chi cựu phượng ngậm châu châm cài tóc, phượng miệng rủ xuống minh châu theo hô hấp của nàng hơi rung nhẹ, lưu chuyển lên ôn nhuận nhưng lại uy nghiêm quang hoa. Dung mạo của nàng tự thịnh, mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy sóng ngang, mũi ngọc tinh xảo trội hơn, môi son một chút, đã có thiếu nữ giống như thanh lệ tuyệt luân, lại bao hàm thống ngự tâm giới, mẫu nghi thiên hạ thành thục phong vận cùng thâm thúy uy nghi. Nàng nhìn về phía trong điện đứng chắp tay chu thọ, cặp kia có thể thấm nhuần cựu thiên cựu u mắt phượng bên trong, trong nháy mắt rút đi tất cả thuộc về thiên hậu nghiêm nghị không thể xâm phạm, chỉ còn lại như mặt nước dịu dàng, khắc cốt tưởng niệm cùng một tia cơ hồ khó mà phát giác hơn rồi. Bệ hạ thanh âm của nàng réo rắt như ngọc thạch giao kích, nhưng lại mang theo một tia lưu luyến ấm áp, khẽ cười nói, hồi lâu không thấy, một tờ tín hương cho gọi, chính là như vậy đao binh sự tình a. Chu Thọ nhìn qua trước mắt mỹ nhân, tiến lên nắm đôi phương ngọc thủ, cười ha hả nói, không có cách nào, người khác tìm bắt đầu thánh địa, chấm cũng chỉ đành giao người. Dù sao, tu vi của ta chưa khôi phục, thứ hai, đại kiếp sắp nổi, chúng tiên đều muốn cuốn vào sát kiếp bên trong, liền kia sáu vị cũng giống như vậy. Càng quan trọng hơn là, chấm nhớ ngươi. Võ Mị Nương tùy ý hắn nắm tay, cảm thụ được kia lòng bàn tay truyền đến, đủ để dung chuyển càn khôn lại đơn độc đối nàng dịu dàng lực lượng, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một vẻ khuynh quốc khuynh thành ý cười, dịu dàng nói nói, thần thiếp cùng bọn muội muội đều nghĩ đến bệ hạ, mong mọi bệ hạ sớm ngày trở về thiên đình. Hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói bên trong. Bọn hắn từng là nhân gian đế hậu, bây giờ một cái là ẩn vào phàm trần kiêu hùng bá chủ, một cái là cao cư cựu thiên giao chỉ chí tôn, an ý sớm đã sâu tận xương thủy. Võ Mị Nương nhẹ nhàng dựa hướng Chu Thọ, ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ phương xa kia mơ hồ có thể thấy được quần quần bụi mù, ngựa khí lười biếng lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Kia, vậy hạ muốn thế nào xử trí? La Nhung thần tiếp trực tiếp đuổi kia mấy cái đáng ghét con rồi, vẫn là Chu Thọ nắm ở vai của nàng, trong tươi cười mang theo một tia nghiền ngẫm cùng trường không tất cả tự tin, không nổi. Lại để bọn hắn lại càn rỡ một lát, nhường bảo an hầu lại làm một hồi khai cương thác thổ mộng đẹp. Đợi chút nữa ngươi sau khi trở về, nhường giao chỉ thánh địa ra tay. Đến, chúng ta trước tự ôn chuyện. Chu Thọ nắm Võ Mị Nương ngọc thủ, đầu ngón tay tại nàng bóng loáng trên mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt mang theo danh mạnh ý cười, thấp giọng nói, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, trong phủ đơn sơ, duy hậu điện còn có thể một lần. Võ Mị Nương mắt vượng lưu chuyển, hãy hắn một cái nhìn này phong tình bạc trùng, tự kiêu tự sân, dường như xem thấu cái kia điểm ôn chuyện tâm tư. Nàng cũng không tránh thoát, ngược lại ngón tay nhỏ nhắn hơi cong, tại hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng cào một chút, khóe môi ngậm lấy ý vị thâm trường cười, bệ hạ tòa phủ đệ này cũng là độc đáo, thần thiếp liền theo bệ hạ nhìn qua. Hai người cùng nhau đi vào hậu điện. Trong trướng cũng không quá nhiều xa hoa bày biện, một trương rộng lượng giường, một phương án thư, mấy ngọn thanh đồng đang ngọn, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi mực cùng một loại lạnh lẽo kim loại khí tức. Cái này cùng giao chỉ tiên cảnh mờ mịt xa hoa hoàn toàn khác biệt, lại có khác một loại kim qua thiết mã trầm ngưng ý vị. Vừa vào hậu điện, tầng kia ngăn cách trong ngoài đơn giản cấm chế lặng yên khép lại, ngoại giới ồn ào náo động khí trong nháy mắt bị triệt để che đậy, trong trướng dường như tự thành một phương thiên địa. Chu Thọ vừa mới chuyển qua thân, liền cảm giác ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng. Võ Mị Nương đã chủ động dựa sát vào nhau nhập trong ngực hắn, hai tay vòng bên trên cổ của hắn, lúc trước kia mẫu nghi thiên hạ uy nghi thu liễm đến sạch sẽ, chỉ còn lại một mảnh nóng bỏng không muốn xa rời cùng tương tư. Nàng ngẩng tuyệt mỹ gương mặt, thổ khí như lan, thanh âm mang theo một tia nhỏ không thể thấy nghẹn ngào cùng nũng nịu, "Vậy hạ, thật lâu rồi." Chu Thọ nắm chặt cánh tay, đưa nàng tinh tế lại ẩn chứa vô tận vĩ lực vòng eo một mực nút chặt, giờ phút này thiên ngôn và ngữ, không bằng động tác bây giờ tới. Chương 1607, lên bảng đệ nhất nhân chương 1607, lên bảng đệ nhất nhân Cựu Thiên Huyền Nữ tiếp vào Võ Mị Nương thần niệm đưa tin lúc, ngay tại giao chỉ thánh địa tâm sen điện là nội môn đệ tử giảng giải thủy hệ đại đạo tinh yếu. Nàng ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ hư không, ngàn vạn hơi nước ngưng kết thành óng ánh đạo văn, trong điện lưu chuyển không thôi, phản chiếu các đệ tử như si như say. Đột nhiên nàng đầu ngón tay khẽ run, gợn nước dập dờn ở giữa hiện ra một sợi quen thuộc tín hương. Chờ cảm giác trong đó nội dung, huyền nữ xưa nay thanh lãnh ngọc dung đột nhiên run lên, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, lúc này phất tay áo tan hết đạo văn, đối điện hạ chúng đệ tử nói, giảng đạo tạm dừng, tất cả chân truyền đệ tử theo ta hướng giao chỉ tiên đài tập kết. Chúng đệ tử thấy thánh chủ như thế vội vàng, đều biết tất có đại sự, nhao nhao cùng kính xưng là. Huyền nữ hóa thành một đạo xanh thẳm tiên cầu vồng lướt đi cung điện, trải qua giao chỉ thánh cảnh trùng điệp tiên cảnh, và năm bàn đảo rừng hoa khai đăng diễm, hào quang tại trạc cây ở giữa chạy xuôi như kim dịch. Cá chép bảy màu tại lưu ly trong ao bập lên, vây đuôi mở ra giọt nước đều thành minh châu vẩy xuống. Bạch Ngọc Lang tiểu vượt ngang biển mây, dưới cầu hạc nhóm nhẹ nhàng nhảy múa, minh thanh réo rắt như tiếng trời. Nàng tại tiên đài rơi xuống lúc, 12 vị chân truyền đệ tử đã yên lặng đợi ở đây. Cầm đầu đại đệ tử Lạc Thần Thân mang xanh nhạt đạo bảo theo hình mây, không người hỏi, sư tôn như thế vội vàng, thật là thiên đình có triệu. Huyền nữ ánh mắt đảo qua chúng đệ tử, thanh âm thanh lãnh như băng ngọc tấn công, không phải là thiên đình, là thiên hậu pháp chỉ. Phượng Tương Hầu bị bắt đầu thánh địa an toán, các ngươi lập tức theo ta hạ giới bảo vệ. Lạc Thần, ngươi đi mời Tam trưởng lão, Thất trưởng lão đồng hành, lại mang 36 nội môn đệ tử kết giao chỉ thiên cương trận đợi mệnh. Bất quá một lát, giao chỉ tiên đài đã là tiên quang ngút trời. Ba vị thái ớt kim tiên cấp trưởng lão giá vân mà tới, đi theo phía sau 36 vị áo tơ trắng đồng bền nữ tiên, đều cầm bình ngọc, bảo phiến, tiên kiếm chờ pháp bảo, trận thế sâm nghiêm nhưng lại không mất tiên gia ý vị. Huyền nữ khẽ mước cằm, thủy tụ vung dương ở giữa mở ra một đạo vượt ngang nhân tiên lượng giới thông đạo, nhớ lấy, Phượng Tường Hầu có nhân hoàng chi tư, chuyến này hàng đầu hộ đến Phượng Tường Hầu chu toàn, tiếp theo gọi bắt đầu thánh địa biết được, giao chỉ không thể khinh thường. Cùng lúc đó, Phượng Tường Hầu phủ hậu điện. Võ Mị Nương lười biếng tựa tại chu thọ trong ngực, tóc xanh như suối tản mát gầm gối, đầu ngón tay tại hắn lòng bàn tay nhẹ hoa, cười duyên nói, huyền nữ muội muội đã dẫn người hạ giới, bệ hạ đã thỏa mãn. Chu thọ vuốt vuốt nàng một lọn tóc, người người nhàn nhạt sen hương cười nói, giao chỉ ra tay, tự nhiên tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chỉ là hắn bỗng nhiên nghiêng tai lắng nghe phương xa trống trận, khách nhân đã tới trước cửa, trước cái chủ nhân này dù sao cũng nên đón lấy. Bảo An Hầu đại quân đã binh lâm thành hạ. Đen nghịt binh lính giống như thủy triều vào tới, đâm vào Phượng Tường thành phòng hộ trên đại trận kích thích đầy trời gợn sóng. Tư Đồ Hạ ẩn trong quân đội, nhìn qua trên đầu thành bỗng nhiên xuất hiện Chu Thọ, khóe miệng lộ ra cười lạnh, rốt cục không làm con rùa đen rút đầu à. Hắn âm thầm bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thất sát trận lặng yên vận chuyển, thiên xu, thiên toàn chờ thất tinh hư ảnh tại tầng mây bên trong hiện hiện, đạo đạo hủy diệt tinh quang như độc xà thổ tín, nhắm ngay đầu tưởng đạo thân ảnh kia. Phượng Tường Hầu, ngươi dám can đảm cùng tiên đế cùng tên, lá gan thật sự là quá lớn. Bảo An Hầu cưỡi tại dị thú cao hơn âm thanh khiêu chiến, đắc ý nói, hôm nay ta đến chính ngươi, như hiện tại mở thành đầu hàng, bản hầu có thể giữ lại ngươi toàn thây. Chu Thọ đứng chắc tay, tay áo tại phần phật trong gió tung bay. Hắn cũng không nghĩ xem dầm dĩ Bảo An Hầu, ánh mắt đâm thẳng trong quân Tư Đồ Hạo, cười lạnh nói, bắt đầu thánh địa đã muốn làm cái này giấu đầu lộ đuôi sự tình, sao không hiện thân gặp mặt? Tư Đồ Hạo trong lòng run lên, dứt khoát không tiếp tục cẩn giấu. Hắn thả người nhảy vọt đến trước trận, quanh thân tiên quang tăng vọt, chân tiên cấp uy áp nhường song phương sĩ tốt đều hô hấp khó khăn. Đã nhận ra bản tọa, biết được thiên ý không thể trái, còn không tự sát tạ tội, có thể miễn toàn thành đồ thán. Phải biết thiên uy khó dò, chẳng lẽ nhường Phượng Tường phủ bách tính tao ngộ thiên phạt không thành? Đến cùng là danh môn chính đạo, đem cấp đoạt linh bảo chuyện nói như thế đường hoàng. Chu Thọ khẽ cười một tiếng, trong tay áo lấy ra một vật. Vật này dài 3 thước 3 tấc, toàn thân như tử kim ngưng liền, như ý thủ bừng tường vân đường vân tự nhiên tiến thành, ở giữa khảm nạm 3 viên hỗn độn nguyên châu, phần đuôi buộc lên ngũ sắc chuỗi ngọc, vừa mới hiện thế liền dẫn động chu thiên pháp tắc văng lên. Thử kim ngọc như ý. Tư Đồ Hạo con ngươi đột nhiên co lại, lập tức vui mừng như điên, quả nhiên là chí bảo. Nên là ta chỗ đến chữ chưa ra, Chu Thọ đã xem như ý buông khẽ. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đạo tử kim thần quang như thần hy tảng sáng giống như bay xuống. Cái này chỉ xem dường như nhu hòa, những nơi đi qua đã thấy, luồng thứ nhất quang bên trong ẩn chứa đại sinh mệnh thuật, Bảo An Hầu trong quân cây khô gặp mùa xuân, binh khí bên trên mở ra đóa đóa kỳ hoa. Thứ hai sợi quang bên trong vận chuyển đại hủy diệt thuật, bắt đầu đệ tử tế ra pháp bảo toàn bộ hóa thành cho bụi. Thứ ba sợi quang bên trong diễn dịch đại không gian thuật, mấy bạn mũi tên tại rời dây cùng 3 thước chỗ ngưng trệ không tiến. Thứ tư sợi quang bên trong lưu chuyển lớn thời gian thuật, công kích binh lính động tác chậm như ốc sên. 3000 đại đạo đồng thời hiện hiện, lại hoàn mỹ giao hòa, giữa thiên địa vang lên hạo đãng đạo âm. Tu vi thấp người đã quỷ giảm trên đất, như nghe đại đạo luân âm. Người tu vi cao thâm lại hãi nhiên biến sắc, bởi vì bọn hắn phát hiện tự thân đạo quả lại đạo này âm bên trong rung động bất ổn. Tư Đồ Hạo cuồng hống một tiếng, thế ra bản mệnh tiên kiếm. Thân kiếm thất tinh liên châu, dẫn động cửu thiên tinh thần chi lực, hóa thành trăm trượng kiếm cương bổ về phía tử kim thần quang. Bắt đầu chu tiên kiếm. Kiếm cương cùng thần quang chạm vào nhau, không có tiếng vang, chỉ có đại đạo chôn vùi nhỏ bé tư tư thành. Kia đủ để chém rách sơn hà kiếm cương, lại như xuân tuyết gặp dương giống như từng khúc tán dã. Tư Đồ Hạo hổ khẩu vỡ toang, tiên kiếm gào thét lấy bay ngược mà quay về, trên thân kiếm vết dạn dày đặc. Không có khả năng. Hắn há miệng phun ra kim huyết, hoảng sợ nói, ngươi bất quá thế gian chư hầu, đạo hạnh bất quá thần tiên cảnh giới, có thể nào ngự sử thánh vật đến tận đây? Chu Thọ bước đạp hư không, mỗi một bước rơi xuống đều có kim liên nắm đủ. Trong tay ngọc như ý lại chuyển, lần này hiển hóa chính là đại nhân quả thuật. Bắt đầu thánh địa nhúng tay phàm trần, bởi vì đã gieo xuống. Hôm nay nói tiêu bỏ mình, quả từ tự rước. Thử kim thần quang hóa thành xiềng xích quấn về Tư Đồ Hạo. Hắn liều mạng thiêu đốt tinh huyết, quanh thân hiện hiện bắt đầu tinh đồ, phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ. Ta lấy sao trời là lời còn chưa dứt, Lạc Thần xuất giao chỉ đệ tử đã đuổi tới. 12 chân truyền các trạm phương vị, tố thủ dương nhẹ ở giữa giao chỉ thánh cảnh hư ảnh giáng lâm, vạn thiên liên hoa nở rộ, đem còn sót lại bắt đầu đệ tử toàn bộ vây khốn. Tam trưởng lao phất trần quét qua, thất tinh sát trận ầm vang vỡ vụn. Tư Đồ Hạo tâm thần đều chấn sát na, nhân quả xiềng xích đã xuyên thấu mi tâm của hắn. Trong mắt của hắn thần thái cấp tốc cảm đạm, cuối cùng thấy là Chu Thọ đạm mạc hai con ngươi, cùng một câu than nhẹ. Hám lợi đen lòng, nhân hoàng chi tranh, há lại nho nhỏ bắt đầu thánh địa có thể nhúng tay. Ngọc Như ý nhẹ nhàng rung động, Tư Đồ Hạo thân thể như cắt đuổi phiêu tán, quanh thân pháp lực hóa thành bản nguyên nhất năng lượng bay về thiên địa. Chỉ có một điểm chân linh bị phong thần bảng hấp thu, trở thành trong bảng một viên. Bảo An Hầu sớm đã sủi lơ trên mặt đất, đũng quần nước đẫm. Hắn dựa là chỗ dựa tiên trưởng lại bù không được đối phương một kích, giờ phút này mới biết chính mình trêu chọc như thế nào tồn tại. Chu Thọ lại nhìn cũng không nhìn hắn, dẫn Huyền Nữ hướng thành nội mà đi. Kế tiếp, hẳn là bắt đầu thánh địa ra sân. Chương 1608, không tốt, chúng kế. Chương 1608, không tốt, chúng kế. Cửu Tiên Huyền Nữ cùng Chu Thọ vừa rồi đi vào Phượng Tường Hầu phủ, giao chỉ đệ tử phụ trách quét sạch chiến trường giải quyết tốt hậu quả công việc. Mấy ngày sau, một cỗ cực kỳ kiềm chế, tràn ngập khí tức hủy diệt uy áp tựa như cùng thực chất mây đen, tự phương bắc chân trời quần quần mà đến, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ Phượng Tường thành. Toàn bộ Phượng Tường phủ thiên địa linh khí, kịch liệt sôi trào lên, thậm chí so bất cứ lúc nào cuồng bạo hơn, ẩn chứa trong đó băng lãnh sát ý cùng sao trời tịch diệt chi lực, nhường trong thành toàn bộ sinh linh đều cảm thấy thần hồn run rẩy. Tới. Chu Thọ chắp tay nhìn về phía phương bắc, trên mặt cũng không có ngoại ý muốn chi sắc. Cửu Tiên Huyền Nữ thanh lãnh con ngươi cũng là nhìn về phía kia phiến tới lúc gấp rút nhanh lan tràn, thôn vệ quang minh tinh vực, thanh âm ngưng không sai. Bắt đầu thánh địa dốc toàn bộ lực lượng, Ngọc Hành Chân Quân đích thân đến, còn có mấy đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ, xác nhận tọa hạ trưởng lão ra hết. Xem ra Tư Đồ Hạo cái chết, hoàn toàn chọc giận viên này Bắc Cực Tinh Đế dưới trướng nhanh bước. Hắn nếu là biết ngươi ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Chu Thọ sâu kín nói rằng. Lúc này, một đạo hùng vĩ băng lãnh, ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng thanh âm uy nghiêm, như là cửu thiên kinh lôi, nổ vang tại Phượng Tường trên thành không, chấn động đến hộ thành màn sáng gợn sóng cuộn lên. Phượng Tường hầu, giết ta thánh địa đệ tử, nhục ta bắt đầu uy danh, thù này không đội trời chung. Bản tọa Ngọc Hành, hôm nay đích thần tới, tất nhiên san bằng Phượng Tường, chó gà không tha, lấy các ngươi thần hồn đốt đèn trời, thế đệ tử ta nhóm trên trời có linh thiêng. Theo tiếng nói, phương bắc chân trời dị tượng hoàn toàn hiện hiện, chỉ thấy bảy viên to lớn vô cùng sao trời hư ảnh, vắt ngang thương cung, tạo thành uy chấn chư thiên bắt đầu đại trận hình thức ban đầu, tinh quang không còn là thanh huy, mà là hiện ra u ám băng lãnh sát phạt chi quang. Sao trời phía dưới, đen nghịt đều là thân mang bắt đầu tinh bảo tu sĩ, nhân số viễn siêu trước đó Tư Đồ Hạo xuất lĩnh. Khí tức cùng nhau một thể, tựa như một mảnh di động tinh không sát tràng. Người cầm đầu chính là bắt đầu thánh địa thánh chủ Ngọc Hành Chân Quân. Hắn khuôn mặt cổ sơ, hai con người bên trong phảng phất có tinh hà sinh diệt, quanh thân lượn lờ quả thực chất giống như thái ớt kim tiên uy áp, so với Tư Đồ Hạo mạnh mẽ đâu chỉ gấp trăm lần. Bên cạnh hắn, một vị sắc mặt hung ác nghiêm hiểm, cầm trong tay sao trời bản lòng trượng lão giả, chính là bắt đầu thánh địa Huyền trưởng lão, đồng dạng là thái ớt kim tiên cấp tồn tại. Ngọc Hành lão nhi, làm gì giả mù sa mưa kiếm cớ, đồ làm cho người ta cười. Chu Thọ thanh âm bình thản, lại rõ ràng xuyên thấu đối phương thật lớn thanh thế, vang vọng tại mỗi người bên hai. Muốn đoạt phụ Long đỉnh công đức, ngấp nghé tiên tiên linh bảo, trực tiếp động thủ chính là cáo mượn oai hùng, không duyên cớ mất thánh địa khí độ. Nhóc con miệng còn hôi sữa, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Huyền trưởng lão nghiêm nghị quát, trong tay bản lòng trượng dừng lại hư không, tạo nên vòng vòng hủy diệt cơn sóng, quát to, hôm nay liền để ngươi Phượng Tường phủ máu chảy thành sông, để ngươi biết được trời cao đất rộng. Ngọc Hành Chân Quân mặt không biểu tình, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên. Bắt đầu thánh địa đệ tử nghe lệnh, kết chu thiên tinh thần diệt tuyệt đại trận nghiền nát thành này. Giao chỉ người, nếu dám ngăn cản, giết chết bất luận tội. Giết, giết, giết. Chấn thiên tiếng la giết theo bắt đầu trong trận doanh bộc phát, vô số tinh quang hội tụ, hóa thành từng đạo hủy diệt tính của sáng, lưu tinh, kiếm cương, như là tinh hà bỡ đê, hướng phía Phượng Tường thành chút xuống. Kia vì thế, dường như thật muốn một kích liền đem tòa này hùng thành theo đại địa bên trên xóa đi. Giao chỉ đệ tử, kết trận nên địch. Cửu Tiên Huyền Nữ quát lạnh một tiếng, vung ra tự thân khí thế, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng giao chỉ môn nhân trong nháy mắt mà động. Lấy Tam trưởng lão, Thất trưởng lão làm tâm, 36 nội môn đệ tử làm cơ sở, trong nháy mắt bố thành giao chỉ hoa đạo trận. Đạo đạo xanh thẳm tiên quang phóng lên tận trời, hóa thành một đóa cự đại vô bằng, có ánh sáng long lanh cựu phẩm đại sen, cánh sen nhẹ xoáy ở giữa, vẩy xuống vô tận thanh huy, đem toàn bộ Phượng Tường thành bảo hộ ở trong đó. Ngôi sao đầy trời sát phạt chi lực đánh vào đại sen màn sáng phía trên, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, màn sáng kịch liệt lay động, gợn sóng điên cuồng quyết tán, lại mạnh mẽ đem nó ngăn cản bên ngoài. Lạc Thần, xuất chân truyền đệ tử, theo ta xuất kích, phá trận nhãn. Cửu Tiên Huyền Nữ lời còn chưa dứt, thân hình đã hóa thành một đạo cực hạn sáng chói xanh thẳm tiên cầu vồng, dẫn đầu xông ra đài sen bảo hộ phạm vi, lao thẳng tới bắt đầu đại trận hạch tâm Ngọc Hành Chân Quân. Tôn pháp chỉ. Lạc Thần quát một tiếng, xanh nhạt đạo bảo theo hình mây bay phất phới, 12 vị chân truyền đệ tử các chấp pháp bảo, kết thành một tòa huyền ảo kiếm trận, theo sát Huyền Nữ về sau, như một thanh sắc bén màu lam đao nhọn, đâm vào đầy trời trong tinh vực. Giao chỉ thánh địa. Cửu Tiên Huyền Nữ, làm sao có thể? Các nàng khả năng hạ giới. Ngọc Hành Chân Quân nhìn xem gào thét mà đến giao chỉ thánh địa đệ tử, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhất là trông thấy Cửu Thiên Huyền Nữ tự mình ra tay, sắc mặt trắng bệch. Mặc dù cùng là Thái Ức Kim Tiên, nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ là uy tín lâu năm Thái Ức Kim Tiên, hơn nữa đối phương vẫn là thiên phi, há lại chính mình có thể sánh được. Nhưng lúc này, suy nghĩ những này đã tới đã không kịp, giao chỉ thánh địa cao thủ đã đánh tới. Giết, liền xem như thiên phi lại có thể thế nào? Thiên đế mọi tế đều đã chết, lại chết một cái thiên phi cũng rất bình thường. Ngọc Hành Chân Quân sắc mặt âm lãnh, hung tận mắng: "Sự đáo lâm đầu, không thể không chiến." Giao chỉ tiên quang cùng bắt đầu tinh quang điên cuồng va chạm, xen lẫn, chôn bụi. Mỗi một lần đối oanh đều để thiên địa thất sắc, không gian liên miên sụp đổ, lại bị hỗn loạn pháp tắc cưỡng ép lấp đầy. Tiêu tán năng lượng loạn lưu như là sắc bén nhất lưỡi dao, đem phụ cận đỉnh núi san bằng, đại địa xé rách. Cửu Tiên Huyền Nữ trực tiếp đối mặt Ngọc Hành Chân Quân. Huyền Nữ tố thủ đúng khẽ, chính là vạn trượng sóng cả trống rỗng mà sinh, nước này không phải là phàm thủy, chính là thiên nhất chân thủy nặng nề vô cùng, một giọt có thể hóa giang hạ, càng có thể chôn vùi thần hồn, an mòn pháp bảo. Sóng lớn cuộn trào, hóa thành vô số đầu thủy long, huyền quy, thần giao, nhào về phía Ngọc Hành Chân Quân. Ngọc Hành Chân Quân hừ lạnh một tiếng, sau lưng Ngọc Hành tinh tỏa ra ánh sáng chói lọi, trong tay xuất hiện một thanh tinh quang ngưng tụ trường kiếm, chính là bản mệnh linh bảo Ngọc Hành kiếm. Một kiếm vung ra, kiếm quang băng lãnh tịch liêu, dường như có thể đồng kết thời gian, chặt đứt vật thủy. Kiếm quang cùng thủy long va chạm, phát ra suy suy tiếng vang, hơi nước bốc hơi lại bị trong nháy mắt đông kết thành băng tinh, tiếp theo lại bị đến tiếp sau lực lượng chấn là bụi mịn. Hai vị thái ớt kim tiên cấp cường giả giao thủ, đạo tác minh, dị tượng xuất hiện, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Một bên khác, Huyền trưởng lão vung vậy sao trời bàn long trượng, dẫn động tiên quyền, thiên cơ hai viên tinh thần chi lực hóa thành hai cái che thương khung sao trời cự thủ, mạnh mẽ chụp về phía giao chỉ hoa đào trận biến thành cựu phẩm đại sen. Yêu nghiệt ngươi dám! Giao chỉ tam trưởng lão hét to một tiếng, phất trần vung ra, ngàn vạn tơ bạc hóa thành từng cái khốn tiên tác, cuốn quanh hướng sao trời cự thủ. Thất trưởng lão thì tế ra một mặt bảo kính, kính quang sáng rực, bắn ra thuần dương phá tà thần quang, oanh kích cự thủ lòng bàn tay. 36 nội môn đệ tử cùng kêu lên tụ chú, trong tay bình ngọc khuynh đảo, trong bình cũng không phải là nước suối, mà là dẫn tới giao chỉ thánh cảnh bên trong trí bảo vạn năm không thanh, trong nháy mắt giữa thiên địa sóng biết cuộn, từng đạo thần văn dung nhập trong đại sen, khiến cho màn sáng càng phát ra ngưng thực nặng nề, mạnh mẽ chĩa vào sao trời cự thủ đánh ra, bộc phát ra như là sao trời đụng nhau giống như kinh khủng ánh minh. Chương 1609, ngươi không phải đoán được sao? Chương 1609, ngươi không phải đoán được sao? Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Ngọc Hành Chân Quân kịch chiến đã tới gay cấn. Thiên Nhất Chân Thủy hóa thành vạn trượng sóng cả cùng băng lãnh tịch liêu bắt đầu kiếm cương không ngừng va chạm, chôn bụi, đạo tác oanh minh khiến cho phạm vi ngàn dặm không gian như là vỡ vụn lưu ly, không ngừng sụp đổ lại mạnh mẽ lấp đầy. Huyền nữ dáng người phiên ngược kinh hồng, tố thủ kết ấn ở giữa, dẫn động chư thiên thủy nguyên đại đạo. Chỉ thấy phía sau nàng hiện hiện một mảnh vô ngần hãn hải hư ảnh, chiều tiếng như lôi, kia là hồng hoàng sơ khai lúc tiên tiên thủy tinh bản nguyên hiển hóa. Ngọc Hành, ngươi sao trời tịch diệt chi đạo, còn thiếu mấy phần hỏa hậu. Cửu Thiên Huyền Nữ thanh lãnh thanh âm dường như tự vạn cổ sông băng bên trong truyền đến, nàng đầu ngón tay một chút, một đạo cực hạn ngưng tụ, bày biện ra u ám xanh đậm chi sắc ngấn nước vô thành vô tức bắn ra. Nước này tuyến những nơi đi qua, ngay cả tia sáng đều bị thôn phệ, không gian bị thực ra vĩnh hằng đen nhánh quy tích. Thiên Nhất Thần Phong. Ngọc Hành Chân Quân con ngươi đột nhiên co lại, quát chói hai một tiếng, thể nội Ngọc Hành tinh hạch điên cuồng chuyển động, bàng bạc sao trời bản nguyên chi lực không giữ lại chút nào rót vào trong tay Ngọc Hành kiếm. Bắt đầu mấu chốt, tịch diệt hoàn vũ. Hai tay của hắn cầm kiếm, ngang nhiên chém ra. Một kiếm này dường như dành thời gian quanh mình tất cả ánh sáng và nhiệt độ, chỉ còn lại độ không tuyệt đối băng lãnh cùng tĩnh mịch, một đạo tối tăm mờ mịt, ẩn chứa sao trời sinh diệt luân hồi ý cảnh kiếm cương đón lấy kia u lam ngấn nước, không có trong dự đoán kinh thiên nổ đùng. Hai loại cực hạn lực lượng tiếp xúc sát na, thời gian dường như xuất hiện sát na ngưng trệ. Sau một khắc, kia tối tăm mờ mịt tịch diệt kiếm cương lại như cùng gặp phải nắng gắt băng tuyết, theo mũi nhọn bắt đầu vô thanh vô tức tăng dã, vỡ vụn. U lam ngấn nước lấy một loại siêu việt thời không tốc độ, xuyên thấu tầng tầng tình quang phòng ngự, đâm thẳng Ngọc Hành Thật Quân mi tâm. Không có khả năng. Ngọc Hành Chân Quân kinh hãi gần chết, điên cuồng tiêu đốt bản mệnh tinh nguyên, một mặt cổ phát, khắc đầy chu thiên tinh thần quỹ tích tâm chắn từ hắn mi tâm bay ra, chính là bắt đầu thánh địa chí bảo sao trời gương cổ, như thế khó khăn lắm ngăn trở kia tất sát nhất kích. Ken, một tiếng rung khắp thần hồn tiếng vang một phát, sao trời gương cổ phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, mặt ngoài trong nháy mắt hiện đầy vết dạng, linh quang ảm đạm bay ngược mà quay về, đập ầm ầm tại Ngọc Hành Chân Quân ngực. Phúc, Ngọc Hành Chân Quân như bị sét đánh, máu tươi cuồn cuộn, quanh thân lượn lờ thái ớt kim tiên uy áp như là bị đâm thủng khí năng giống như kịch liệt suy giảm, thân hình bay rất ra ngoài. Đập sập nơi xa một ngọn núi, bụi bặm ngập trời mà lên. Cửu Thiên Huyền Nữ tay áo bồng bềnh, trôi nổi tại không, quanh thân xanh thẳm tiên quang lưu chuyển, tựa như thủy chi thần chủ, lạnh lùng quan sát bại lui địch thủ. Nàng cũng không truy kích, bởi vì thắng bại đã phân. Giao chỉ cùng bắt đầu những chiến trường khác chém giết cũng theo đó trì trệ. Bắt đầu thánh địa tu sĩ thấy thánh chủ lại bị một kích trọng thương, đều tâm thần kịch chấn, sĩ khí giảm lớn. Mà giao chỉ đệ tử thì tiên quang càng tăng lên, kiếm trận càng phát ra sắc bén, bắt đầu đệ lại đã qua. Loạn thạch bắn bay, Ngọc Hành Chân Quân có chút chật vật theo phế tích bên trong xung ra, hắn đuôi tóc tán loạn. Tinh bào tổn hại, khóe miệng chảy máu, nguyên bản cổ sơ uy nghiêm khuôn mặt giờ phút này tràn đầy kinh sợ, không cam lòng, cùng thật sâu nghi hoặc. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Thiên Huyền Nữ, thanh âm bởi vì thụ thương cùng kích động mà có chút khàn giọng, "Cửu Thiên Huyền Nữ, ngươi chính là giao chỉ kim mẫu tòa hạ, thiên đỉnh chí cao thiên vi, thống ngự chu thiên thủy nguyên, tôn quý vô cực. Vì sao muốn tự mình hạ giới, nhúng tay cái này phạm tục nhân hoàng chi tranh? Cái này với thiên đầu không hợp. Tại giao chỉ siêu nhiên vật ngoại lập trường không hợp. Ngươi đến tột cùng vì sao muốn như thế tương trợ một cái hầu tước? Cùng ta xiển giáo là địch." Hắn thực sự không nghĩ ra. Giao chỉ thánh địa xưa nay siêu nhiên, mặc dù phụ tá thiên đình, nhưng cực ít trực tiếp tham gia hạ giới vương triều thay đổi. Nhất là Cửu Thiên Huyền Nữ cái loại này thân phận, tự mình giáng lâm, ra sức bảo vệ một cái thế gian hầu tước, quả thực không thể tưởng tượng. Cái này Chu Thọ có tài đứa gì? Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt thanh lãnh, cũng không trả lời. Đúng lúc này, một cái bình tĩnh lại ẩn chứa vô thượng thanh âm uy nghiêm ở bên tai băng lên, nàng vì sao không thể giúp chấm? Chấm? Cái này tự xưng nhường Ngọc Hành Chân Quân đột nhiên khẽ giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thân ảnh rơi ở bên người, Chu Thọ chẳng biết lúc nào đã thay đổi một thân hầu tước thường phục. Thân mang màu đen long văn đế bảo, đầu đội 12 lưu mũ miệng, tuy không càng nhiều trang trí, lại tự có một cỗ thống ngự bát hoang, chấp trưởng càn khôn mênh mông đế uy tràn ngập ra. Hắn ôm ấp một vật, vật kia tử khí mờ mịt, kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, chính là một thanh tử kim là thể, ôn nhuận như ngọc như ý phía trên, đạo văn thiên nhiên tạo ra, diễn hóa rồng bay phượng múa, nhật nguyệt tinh thần, Sơn Hà xã tắc chi tượng, bàng bạc trước thiên đạo vận cùng hoàng đạo long khí hoàn mỹ giao hòa, làm người ta nhìn tới liền sinh lòng kính sợ, muốn quỳ bái. Thiên tiên linh bảo, con ẩn chứa khủng bố như thế hoàng đạo chi khí. Huyền trưởng lão La thất thanh, trong mắt tràn đầy tham lam cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Ngọc Hành Chân Quân ánh mắt lại gắt gao chăm chú vào Chu Thọ trên thân, cảm thụ được kia cố cùng tử kim ngọc như ý giao hòa của mình, càng ngày càng thịnh huy hoàng đế uy, một cái hoang đường lại đáng sợ suy nghĩ dường như sấm sét tại trong đầu hắn nổ tung, nhường hắn huyết dịch khắp người cơ hồ đông kết. Ngươi không phải Phượng Tường Hầu Chu Thọ. Ngươi đến cùng là thanh âm của hắn không bị khống chế run rẩy lên. Chu Thọ nhếch miệng lên một vẻ đạm mạc ý cười, quanh thân thần quang lượn lờ, chân long chi khí xông lên trời không, cùng trong tay tử kim ngọc như ý hòa lẫn, đem hắn tôn lên như là thiên đế lâm phàm. Ngươi không phải đoán được sao? Chu Thọ khẽ miệng mỉm cười, hai mắt bên trong lại lóe ra hàn quang, phản phất là nhìn một người chết như thế. Ầm ầm, như là ước vạn đạo lôi đỉnh trong đầu đồng thời nổ vang, Ngọc Hành Chân Quân thân thể chấn động mãnh liệt, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, lại không một tia huyết sắc. Con ngươi phóng đại tới cực hạn, tràn đầy vô tận sợ hãi, hoang đường cùng hoàn toàn tuyệt vọng. Thiên đế, hắn lại là thiên đế. Chính mình vậy mà mang theo bắt đầu thánh địa, luôn mồm muốn đánh giết thiên đế, còn muốn cướp đoạt tiên thiên linh bảo. Đây cũng không phải là đa trung thiết bản, đây quả thực là mang theo toàn bộ thánh địa một đầu đánh tới Bất Chu Sơn, là tự chịu diệt vong. Khó trách Cửu Thiên Huyền Nữ sẽ đích thân hạ giới. Nàng phụ tá không phải cái gì Phượng Tường Hầu, nàng phụ tá chính là thiên đế. Đây là hợp thiên đạo, thuận theo thiên mệnh tiến hành. Giao chỉ thánh địa lần này không chỉ có không qua, ngược lại có công với thiên đạo. Vô tận hối hận như là độc trùng giống như cắn xé lấy Ngọc Hành Chân Quân trái tim cùng thần hồn. Hắn hận không thể đảo ngược thời gian, trở lại Liễu Như Yên tiến vào bắt đầu thánh địa một phút này, sau đó gắt gao đè lại bất kỳ mong muốn trả thù suy nghĩ, thậm chí tự mình trói lại Liễu Như Yên đưa tới tạ tội. Bệ hạ, Ngọc Hành Chân Quân thanh âm khô khốc vô cùng, tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, trước đó phẫn nộ cùng uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Ngọc Hành Chân Quân kia tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng bệ hạ hai chữ dư âm còn tại trong không khí rung động, chưa kịp hoàn toàn tiêu tán. Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt thanh lãnh như vạn cổ lạnh uyên, cũng không có chút nào chấn động. Nàng tố thủ khẽ nâng, nhìn như chậm rãi nhấn về phía trước. Cái này nhấn một cái, dường như tác động cả phiến thiên địa thủy nguyên pháp tắc. Vô tận hư không đột nhiên hóa thành một mảnh u ám thâm thúy hán hải, thời gian cùng không gian đều tại thời khắc này ngưng trệ, đông kết. Ngọc Hành Chân Quân quanh thân còn sót lại sao trời tiên quang như là nến tàn trong gió, trong nháy mắt dập tắt. Trong mắt của hắn sau cùng kinh hãi cùng cầu khẩn chưa thành hình, liền hoàn toàn ngưng kết. Không có kinh thiên động địa bạo hưởng, chỉ có một tiếng dường như bọt khí phá hủy giống như rất nhỏ phốc âm thanh. Ngọc Hành Chân Quân tiên khu, tính cả trong đó điên cuồng rẽ rùa nguyên thần, cùng kia che kín vết dạng sao trời gương cổ, tại cái này nhấn một cái phía dưới, như là cắt sỏi cấu trúc tòa thành tao ngộ thao thiên cự lãng, vô thanh vô tức chôn bụi, phân giải, hóa thành nguyên thủy nhất nguyên khí hạt, tan đi trong trời đất. Chỉ có chân linh trốn vào phong thần bảng bên trong. Chương 1610, người nào dám giết ta xiển giáo đệ tử? Chương 1610, người nào dám giết ta xiển giáo đệ tử? Ngọc Hành Chân Quân chân linh trốn vào phong thần bảng sát na, giữa thiên địa dường như vang lên một tiếng im ắng thở dài. Kia chôn bụi tiên khu hóa thành điểm điểm tinh huy, hỗn hợp có chưa tan hết thiên nhất chân thủy khí tức, trong hư không hình thành một mảnh ngắn ngủi mà thê mị cực quang, hắn quanh thân pháp lực trong nháy mắt hóa thành thiên địa linh khí, trả lại thiên địa. Mượn tới đồ vật là phải trả. Tu sĩ hấp thu thiên địa linh khí, sau khi chết tất cả hóa thành hư vô, một lần nữa trở về thiên địa. Đây mới là luân hồi, mới thật sự là thiên đạo pháp tắc. Cửu Thiên Huyền Nữ thu hồi tố thủ, tay áo tại còn sót lại dòng năng lượng trong gió dương nhẹ, quanh thân xanh thẳm tiên quang dần dần nội liễm, lại khôi phục bộ kia cao miểu thanh lãnh dáng vẻ. Nàng quan sát phía dưới sụp đổ sông núi cùng kinh hoàng bắt đầu tu sĩ, ánh mắt không vui không buồn, chỉ có thiên đạo vận hành giống như tuyệt đối là mạc. Thánh chủ, vẫn là không biết là vị nào bắt đầu trưởng lão phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu gào, hoàn toàn đánh tan còn sót lại bắt đầu tu sĩ tâm lý phòng tuyến, binh bại như núi đổ. Nguyên bản còn tại nỗ lực chèo chống bắt đầu kiếm trận trong nháy mắt vỡ vụn, giao chỉ tiền quan cùng Phượng Tường Hầu dưới trướng chiến trận khí thế như liệt hỏa nấu dầu, quét sạch mà qua. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người bị không chút lưu tình chém giết, càng nhiều thì là sắc mặt trắng bệnh vứt bỏ pháp bảo, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tinh bào nhuốm máu, tinh kỳ ngăn trở, truyền thừa vạn năm bắt đầu thánh địa, nơi này ngày đạo thống gần như đoạn tuyệt. Cùng lúc đó, Bảo An Hầu chủ lực đại quân tại mất đi bắt đầu tiên sư trèo chống sau, tại Phượng Tường Hầu dưới trướng danh tướng Từ Bằng Nâng, Vương Thủ Nhân các loại sắc bén thế công hạng cũng là vỡ tan ngàn giảm. Mấy đạo phòng tuyến liên tiếp bị phá, yên thành lớn hải hoặc phá hoặc hàng. Bất quá 10 ngày, Phượng Tường Hầu màu lót đen kim long cờ liền đã cắm lên Bảo An Hầu trị chỗ phủ thành đội tượng. Tin chiến thắng liên tiếp báo về, cương vực quyết trương. Phượng Tường Hầu Chu Thọ tại sau đại chiến chiêu cáo mới được chi hai phủ, không còn tiếp tục sử dụng cũ tức vị danh sưng. Bố cáo phía trên chỉ có 3 cái thiết họa ngân cầu, ẩn chứa đế uy chữ lớn, Chu Vô Cương. Tên này nương theo lấy hắn trước trận hiển thánh, Cửu Thiên Huyền Nữ phụ tá, cùng như lôi đình hủy diệt bắt đầu thánh địa dọa người chiến tích, như là liệu nguyên chi hỏa, cấp tốc truyền khắp quanh mình mấy chục phủ huyện, thậm chí hướng phía toàn bộ thiên hạ chấn động truyền ra. Phàm tục bách tính chi kỳ bình phong chi thịnh, tu hành hạng người thì càng sợ hãi tại phía sau sâu không lường được theo hầu cùng kia hư hư thực thực tiên tiên linh bảo kinh khủng tồn tại. Phong vân tế hội, ám lưu hung dũng, tất cả ánh mắt, hoặc sáng hoặc tối, hoặc kinh hoặc sợ, đều nhìn về phía kia quật khởi tại tây bắc, đã lộ ra thôn thiên ý chí Phượng Tường Hầu Chu Vô Cương. Côn Lôn dãy núi, tuyên cổ minh ngông, ngàn vạn long mạch hội tụ ở này, thiên địa linh khí đậm đặc cướp át. Núi non ở giữa, tử khí bốc lên, hào quang vạn đạo, thủy thú tiên cầm ẩn hiện. Kia đỉnh núi chính, ẩn vào vô tận tường vân hỗn độn bên trong, chính là xiển giáo tổ đỉnh Ngọc Hư Cung. Cung khuyết vạn ở giữa, đều không phải vàng ngọc tạo thành, mà là lấy vô thượng pháp lực thu lấy hỗn độn nguyên khí hỗn hợp tiên thiên linh tài ngưng kết mà thành, cổ pháp hùng vĩ, đạo vận do trời sinh. Ngói lưu ly phiến chảy xuôi trí tuệ quang hoa, bạch ngọc cột trụ hành lang khắc rõ đại đạo châm ngôn. Nơi đây không gió không bụi, chỉ có ước vạn năm không đổi yên tĩnh cùng uy nghiêm, thời gian ở đây dường như đã mất đi ý nghĩa. Giờ phút này, Ngọc Hư cung chính điện bên trong, Quảng Thành tử thân mang bát quái tiên y liễu, cầm trong tay một cây phất trần, đang tại trên bồ đoàn tĩnh tọa suy nghĩ. Khí tức quanh người cùng toàn bộ Ngọc Hư cung, thậm chí cùng Côn Lôn dãy núi đều hòa làm một thể, dường như hắn chính là thiên địa này đạo tắc một bộ phận. Đột nhiên, hắn lông mày cau lại, khép kín mí mắt rung động nhẹ nhẹ. Ngoài điện, một đạo dồn dập lưu quang bay vụt mà tới, tại cửa điện bên ngoài hóa thành một gã thất kinh đồng tử, chỗ mai phục quỳ gối, thanh âm bởi vì cực hạn sợ hãi mà run rẩy, bẩm. Bẩm báo Quảng Thành tử sư bá. Ngọc Hành sư thuốc hồn đăng. Dập tắt. Ngọc Hành. Quảng Thành tử nhíu mày, trong óc lập tức tìm kiếm cái tên này. Thằng đến cuối cùng mới nhớ tới, Ngọc Hành là Di La đạo nhân luân hồi trước thu nhận đệ tử. Tại xiển giáo bên trong, chỉ có thể coi là ngoại môn đệ tử, không được coi trọng, có thể tới Thái Ức xem như tới cuối cùng. Nhưng bất kể như thế nào, đó cũng là xiển giáo đệ tử. Ân. Quảng Thành tử đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt cũng không tinh quang nổ bắn ra, lại phảng phất có vô số thế giới sinh diệt luân hồi cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Trong điện vĩnh hằng bất biến yên tĩnh bị đánh phá, áp lực vô hình nhường kia đồng tử cơ hồ sủi lơ trên mặt đất. Hắn bấm ngón tay tính toán, thiên cơ lại một mảnh hỗn độn, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn hoàng khí cùng băng lãnh thủy nguyên sen lẫn cướp sát chi lực phản vệ mà đến, làm hắn đầu ngón tay có hơi hơi tê dại. Một người như vậy, hắn muốn là không quan tâm, chết cũng liền chết. Dù sao không phải Di La đạo nhân thân truyền đệ tử, nhưng bây giờ không giống, chính mình thế mà coi không ra đối phương là thế nào chết, cái này hiển nhiên cũng có chút không bình thường. Hừ, mặc dù là một cái bất nhập lưu gia hỏa, nhưng đến cùng cũng là ta xiển giáo đệ tử, là ai dám giết ta xiển giáo đệ tử? Quảng Thành tử trong lòng lập tức có chút bất mãn. Hắn tử trong đó đã phát giác được một tia âm nhu khí tức. Phái người đi thăm dò, nhìn xem Ngọc Hành sư đệ là chuyện gì xảy ra. Hắn không phải xây một cái bắt đầu thánh địa sao? Đến đó đi thăm dò. Quảng Thành tử dặn dò nói. Ngọc Hư cung bên trong yên tĩnh bị triệt để đánh bỡ. Kia chỗ mai phục đồng tử chưa lui ra, Quảng Thành tử bên cạnh thân hư không liền nổi lên bọn sóng. Một đạo ẩn chứa bắt đầu tinh lực đưa tin tiên phủ xuyên thấu vạn dặm hư không, trực tiếp rơi vào trong tay hắn. Đây là Ngọc Hành vẫn lạc trước lấy bản mệnh tinh thần chi lực ngưng tụ thành cuối cùng tin tức, cho đến giờ phút này mới xông phá chiến trường dư ba, đến Côn Lôn. Tiên phủ tại Quảng Thành tử đầu ngón tay hóa thành điểm điểm tinh mang, chiếu rọi ra Ngọc Hành cuối cùng thấy, sụp đổ sơn hà, tán loạn bắt đầu kiếm trận, giao chỉ tiền quang huy hoàng như ngày, cùng kia đứng ở Cửu Thiên chi thượng, quanh thân lượn lờ lấy xanh thảm thần huy băng lãnh thân ảnh. Cửu Thiên huyền nữ. Quảng Thành tử chậm rãi phun ra cái tên này, không hề bận tâm đạo tâm nổi lên một tia cực kỳ nhạt gợn sóng. Hắn nhận ra kia độc nhất vô nhị tiên thiên thủy nguyên khí hơi thở, kia là thiên phi cửu thiên huyền nữ có. Chuyện biến phức tạp. Ngọc Hành cái chết cũng không phải là bình thường tranh đấu, lại liên lụy đến giao chỉ thánh địa, thậm chí có thể là thiên hậu ý chí. Quảng Thành tử đầu ngón tay lần nữa bấm đốt ngón tay, ý đồ nhìn trộm theo hầu, nhưng mà thiên cơ vẫn như cũ bị một cỗ huyền diệu lực lượng chỗ che đậy, phản phệ chi lực so lúc trước càng lớn. Giao chỉ càng như thế công nhiên đúng tay nhân gian vương triều thay đổi, thậm chí không tiếc chém giết ta xiển giáo môn nhân. Quảng Thành tử hai đầu lông mày bao phủ lên một vẻ sương lạnh. Xiển giáo cùng giao chỉ tuy không phải đồng tông, nhưng cùng thuộc tiên thiên đại giáo, ngày xưa tuy có vụng trộm phân cao thấp, trên mặt tổng duy trì lấy thanh tĩnh vô vi, không can thiệp chuyện của nhau cách cục. Nhưng giờ phút này cựu tiên huyền nữ tự mình ra tay, cái này đã gần đến ư khiêu khích. Càng làm hắn hơn tâm sinh cảnh giác là phía sau ẩn giấu bí mật, giao chỉ kết quả, đúng tay thế gian nhân hoàng chi tranh, cái này phía sau nhất định là thiên đế ý chí, đây mới là kinh khủng nhất. Vị kia đang bê quan thiên đế, mượn giao chỉ chi thủ, âm thầm nâng đỡ một vị chân chính thiên mệnh chi tử, ý đồ tại sắp đến thiên địa đại kiếp bên trong, vượt lên trước bố cục, cướp lấy ngập trời khí vận. Khá lắm thiên đế, tính toán sâu như thế, đáng tiếc vẫn là bị chúng ta phát hiện. Quảng Thành tử sắc mặt lạnh lùng. Chương 1611, xiển giáo kết quả. Chương 1611, xiển giáo kết quả. Ngọc Hư cung trong chính điện, cái kia vĩnh hằng không đổi yên tĩnh bị triệt để đánh mỡ. Quảng Thành tử giữa ngón tay tinh mang tan hết, Cửu Thiên huyền nữ kia băng lãnh thân ảnh lại dường như vẫn chiếu rọi tại mỗi vị nghe hỏi mà đến kim tiên trong mắt. Quảng Thành tử cũng không nhiều lời, chỉ tay áo phất một cái, Ngọc Hành cuối cùng thấy chi cảnh tượng, nhận thấy chi kiếp sát, cùng viên kia ẩn chứa bắt đầu tinh lực đưa tin tiên phủ chứa đựng tin tức, đều hóa thành lưu quang, không có vào lần lượt hiện hóa thân ảnh chư vị sư đệ mi tâm. Một lát tiến lặng. Sau một khắc, đạo đạo tràn trề không gì chống đỡ nổi khí tức xông lên trời không, mặc dù giới hạn trong Ngọc Hư cung đại trận chưa thể hoàn toàn bộc phát, cũng đã dẫn tới trong điện hỗn độn nguyên khí cuồn cuộn, đại đạo châm luôn sáng tối chập chờn. Ngàn vạn trở yên tĩnh Ngọc Hư cung, giờ phút này lại bởi vì một vị ngoại môn đệ tử vẫn lạc mà phong vân rung động. Cửu Thiên huyền nữ, an dám như thế? Một tiếng quát lớn như là lôi đình nổ vang, lại là đạo hạnh thiên tôn râu tóc đều dựng, quanh thân kiếm khí tung hành, cắt chém hư không, giận dữ hét, "Trảm ta xiển giáo môn nhân, giao chỉ là muốn mở ra đạo thống chi tranh sao? Không phải dừng Cửu Thiên huyền nữ, phía sau hoàng khí hạo đãng, ẩn mang tử vi đế tinh chi ý, rõ ràng là thiên đỉnh." Thanh hư đạo đức chân quân sắc mặt nghiêm trọng, đầu ngón tay có âm dương nhị khí lưu chuyển, dường như tại tôi diễn nhân hoàng chi tranh sắp tới chưa đến, thiên đỉnh lúc này liền vội tại nâng đỡ người phát ngôn, nhúng tay hồng hoàng sự tình, là muốn cấp trước lạc tử, chiếm hết khí vận sao? Thiên đế cũng là giỏi tính toán. Ngọc đỉnh chân nhân trầm ngâm, ánh mắt sắc bén. Trong lúc nhất thời, trong điện chư tiên thần niệm giao thoa, đều cảm giác việc này khó giải quyết chấm dứt tứ trọng đại. Xiển giáo siêu nhiên bên ngoài, không sai nhân hoàng thay đổi chỗ nương theo thiên địa khí vận lưu chuyển, chính là đại giáo căn cơ chỗ hệ, vạn vạn không cho sơ thất. Trong ngày thường, thế lực khắp nơi tranh đấu nhân hoàng, xiển giáo phần lớn là trước bí mật quan sát, sau đó chọn thiện giả hơi thêm năm nữa, chia lại công đức khí vận, chưa từng như giao chỉ lần này giống như, chưa bắt đầu, trực tiếp phái ra cựu thiên huyền nữ cái loại này đại năng kết quả chém giết. Nợ máu cần trả bằng máu. Xích Tinh Tử hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay một mặt âm dương kính hiện hiện, hắc bạch quang hoa lưu chuyển, chiếu rọi ra sừng sững sắc cơ, Ngọc Hành tuy là ngoại môn, cũng là ta xiển giáo đệ tử. Như vậy bỏ qua, hồng hoang chúng sinh há không cười ta Ngọc Hư cung sợ đầu sợ đuôi, sợ giao chỉ nữ lưu. Xích Tinh Tử sư minh nói cực phải. Hoàng Long chân nhân mặc dù đạo hạnh hơi kém, cũng là xúc động đáp lời, giao chỉ khinh người quá đáng. Nếu không đáp lại, ta xiển giáo còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ngày sau như thế nào tại tam giới đặt chân? Quân tinh từ từ sụp sôi, đa số kim tiên đều cho rằng việc này liên quan đến giáo phái mặt mũi cùng khí vận chi tranh, đoạn không thể lùi bước. Nhưng vào lúc này, một cái ôn hòa lại rõ ràng thanh âm vang lên, đè xuống rất nhiều nghị luận, chư vị sư minh sư đệ, còn mời tạm hơi thở lôi đỉnh chi nộ. Chúng tiên nhìn lại, lại là xưa nay tính tình hòa tan bình hòa Vân Trung Tử. Hắn hai đầu lông mày mang theo một tia lo âu, chậm rãi tiến lên, đối Quảng Thành Tử cùng chư tiên bái chào. Vân Trung Tử sư đệ, ngươi có gì cao kiến? Quảng Thành Tử ánh mắt rơi xuống, bình tĩnh không lay động. Vân Trung Tử trầm giọng nói, Quảng Thành Tử sư minh, chư vị đồng môn, Ngọc Hành sư đệ chi thương, xác thực làm cho người đau lòng, giao chỉ tiến hành, cũng thuộc vượt quân. Không sai, dưới mắt có một chuyện, càng nặng như việc này. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, thanh âm càng thêm nghiêm trọng. Sư tôn đang tại hỗn độn chỗ sâu bế quan, lĩnh hội hỗn nguyên vô cực đại đạo, đã tới mấu chốt nhất chỗ, không cho mảy may quấy nhiễu. Đây là ta xiển giáo hạng nhất đại sự, liên quan đến đạo thống lĩnh tục hưng suy. Lúc này như bởi vì Ngọc Hành sư đệ sự tình, làm to chuyện, cùng giao chỉ thậm chí phía sau thiên đỉnh toàn diện xung đột, sợ sẽ sinh ra vô tận biến số. Nếu vì thế quấy nhiễu sư tôn thành giá, chúng ta muôn lần chết khó chuộc tội lỗi. Theo ý ta, không bằng tạm ẩn phong mang, phái một sứ giả hướng giao chỉ chất vấn, coi đáp lại, lại đổ sau kế. Nhân hoàng chi tranh tất nhiên khí vận thâm hậu, không sai lượng kiếp sắp tới, nhân quả dây dưa, bạo muội quân bảo, phúc họa khó liệu. Chờ sư tôn công thành xuất quan, lại định đoạt sau, mới là sách lược vẹn toàn. Vân Trung Tử chi ngôn, lão luyện thành thục, câu câu đều có lý, nhất là khiêng ra Di La đạo nhân bế quan sự tình, nhường mấy vị xúc động vẫn nộ kim tiên cũng thoáng tỉnh táo lại. Nhưng mà đạo hạnh tiên tôn lại lắc đầu phản bác, Vân Trung Tử sư minh quá cẩn thận. Nguyên nhân chính là lượng kiếp sắp tới, khí vận chi tranh mới càng là quan trọng nhất. Giao chỉ đã ra tay trước, nếu ta chờ nhượng bộ, há chẳng phải đem nhân hoàng công đức cùng kia ngập trời khí vận chắp tay nhường cho người? Chờ sư tôn xuất quan, chỉ sợ đại thế đã mất. Đến lúc đó, ta xiển giáo khí vận suy yếu, lại như thế nào ứng đối lại kiếp? Thúy Chi, từ hàng đạo nhân nhẹ giọng mở miệng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo lại mang theo một hơi khí lạnh, hai mắt bên trong tràn ngập sắc cơ, rét căm căm nói, giao chỉ giết chúng ta người, đã là kết xuống nhân quả. Nếu ta giáo không có chút nào biểu thị, không những ngoại giới chế nhạo, sợ liền môn hạ đệ tử cũng sẽ nguội lòng. Xiển giáo uy nghiêm, không cho khinh thường. Cái này đã không phải chỉ là khí vận chi tranh, càng là đạo thống mặt mũi chi tranh. Thái Ức chân nhân gật đầu phụ họa, không tệ. Thú hồ, cái kia thế gian hầu tước có thể được giao chỉ như thế hết sức ủng hộ, thậm chí phái ra cựu thiên huyền nữ, thân phụ chi thiên mệnh sợ không hề tầm thường. Như thật làm cho chỉnh hợp hồng hoang năm vực, ngưng tụ vô thượng hoàng đạo khí vận, lại được thiên đình sắp phong, tương lai tất thành tâm ta bụng hòa lớn. Lúc này bóc chết, đang lúc đó, Quảng Thành Tử ngồi cao bồ đoàn, nhìn phía dưới chư vị sư đệ tranh luận, trong mắt thế giới sinh diệt cảnh tượng lần nữa hiện hiện, phảng phất tại cân nhắc ngàn vạn nhân quả. Trong điện nhất thời lại lần nữa lâm vào tranh luận, chủ chiến người chúng, chủ chậm người quả. Thật lâu, Quảng Thành Tử chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, nhưng trong nháy mắt đè xuống tất cả nghị luận, quanh quẩn tại mỗi một vị kim tiên thần hồn chỗ sâu. Vân Trung Tử sư đệ lời nói, không phải không có lý. Sư tôn bế quan, thật là hàng đầu. Chúng tiên khẽ giật mình, nhìn về phía Quảng Thành Tử. Đã thấy Quảng Thành Tử lời nói xoay chuyển, ánh mắt đột nhiên biến thâm thúy sắc bén, không sai, xiển giáo tôn nghiêm, không thể đoạn. Khí vận chi tranh, không tối lui. Giao chỉ vi phạm, nhất định phải giúp cho đáp lại, nếu không, tiếp khí dẫn dắt phía dưới, ta giáo lui một thước, kia liền tiến một trượng, hậu quả càng khó xử liệu. Hắn chọn ra quyết đoán. Không sai, việc này cũng không thích hợp lập tức nhấc lên hai giáo toàn diện phân tranh, cần có chương pháp. Quảng Thành Tử sư minh anh minh. Chúng kim tiên nghe vậy, đều biết đã có lập kế hoạch, cùng nhau nghiêm túc. Quảng Thành Tử tiếng như kim ngọc giao chấn, ẩn chứa vô thượng uy. Thứ nhất, Ngọc Hành sự tỉnh, tức là bắt đầu. Lập tức lên, cha rõ bắt đầu thánh địa hủy diệt trước sau tất cả chi tiết, cha kia thế gian hầu tức theo hầu lai lịch, cha giao chỉ tại phía sau đầu nhập bao nhiêu, cha cựu thiên huyền nữ ra tay chi kỹ càng nguyên do. Việc này, từ Thanh Hư sư đệ phụ trách. Thứ hai, nhân hoàng chi tranh, ta xiển giáo há có thể vắng mặt. Đã giao chỉ dẫn đầu là tử, thì đừng trách ta giáo trong cục dành trước. Ta đem thân phó nhân gian giới một nhóm, tìm kiếm chân long, bồi dưỡng thiên mệnh, lấy đoạt khí vận. Thứ ba, phàm ta xiển giáo môn hạ, tán vu tứ hải bát hoang chi ngoại môn đệ tử, ký danh đệ tử, phụ thuộc tông môn, lúc này khắc đến Côn Lôn tập hợp, hoặc chờ đợi tiến một bước điều khiển. Xiển giáo chi lực, làm hội tụ một chỗ, lấy hợp thời biến. Việc này, từ đạo hạnh sư đệ, Ngọc đỉnh sư đệ tổng lĩnh, chư sư đệ theo bên cạnh hiệp trợ. Cần tuân tôn sư minh chi mệnh. Chúng tiên xúc động đồng ý, từng cái hai mắt tinh quang tăng gọn. Chương 1612, số mệnh chương 1612, số mệnh Thanh Hư đạo đức chân quân đứng ở Phượng Tượng phủ thành trên lầu, đạo bào tại gió đêm bên trong có chút phất động. Đầu ngón tay hắn âm dương nhị khí lưu chuyển, đang muốn thôi diễn nơi đây khí vận mạch lạc, đột nhiên vẻ mặt ngưng lại, ngẩng đầu nhìn về phía thành tây nơi nào đó. một đạo thanh lãnh tiên quang tự hầu tức trong phủ dâng lên, Cửu Thiên Huyền Nữ thân ảnh hiện hóa giữa không trung, thanh âm như băng ngọc tấn công. Thanh hư đạo hữu không mời mà tới, nhìn trộm thế gian hầu quốc khí vận, hẳn là Ngọc Hư cũng đã mất phương ngoại thành tịnh chi tâm. Thanh hư đạo đức chân quân không nghĩ tới Cửu Thiên Huyền Nữ thế mà ở trong thành, bất quá hắn tâm cơ thâm trầm, chỉ là cười nhạt một tiếng, đang muốn trả lời, đã thấy hầu tức phủ đại môn mở rộng. Một vị thân mang màu đen hầu phục, eo vẽ dần văn ngọc giác thanh niên bước nhanh đi tới. Tiên trưởng giá Lâm vượt tường, Vô Cương không có từ xa tiếp đón. Thanh niên hầu tức chắp tay chào, ánh mắt trong suốt nhưng không mất uy nghiêm, cười tủm tỉm nhìn qua đối phương, mời nói, đã Huyền Nữ nương nương cùng tiên trưởng quen biết, không bằng mời vào trong phủ một lần. Phượng tường tuy nhỏ, còn ứng phó trà xanh đại khách. Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt khẽ nhúc nhích, như muốn nói cái gì, đã thấy Thanh hư đạo đức chân quân đã phất trần bái xuống. Thiện, bần đạo liền làm phiền. Hầu tước phủ trong chính sảnh, lư hương dâng lên khói xanh lượn lờ. Chu Thọ tự mình châm trà, động tác ung dung không đổi, do hỏi, không biết tiên trưởng lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Thanh hư đạo đức chân quân tiếp nhận chén trà, ánh mắt đảo qua trong sảnh bố trí. Bình phong bên trên vẽ lấy sơn hà dư đồ, bàn trà trưng bày binh pháp điển tịch, khắp nơi lộ ra tranh bá thiên hạ khí tượng. Hắn khẽ mỉm cười nói, nghe nói hầu gia đến Huyền Nữ nương nương lưu ái, chuyên tới để thưởng thức chân long khí tượng. Cửu Thiên Huyền Nữ lanh đạm nói, Thanh hư đạo hữu không cần phải nói lời nói sắc bén. Ngọc hành sự tình, người ta lòng dạ biết rõ. Chu Thọ buông xuống chén trà, vẻ mặt thản nhiên, khẽ cười nói, thì ra tiên trưởng là vì Ngọc hành chân nhân mà đến. Bắt đầu thánh địa nhúng tay nhân hoàng chi tranh, không gì đáng trách, nhưng Ngọc hành chân nhân mục đích thật sự là muốn đoạt lấy ta linh bảo. Chợt chợt, Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương là ta giải vây. Như xiển giáo muốn lấy thuyết pháp, bản hầu dốc hết sức đảm đương. Thanh hư đạo đức chân quân ấy mắt hiện lên dị sắc. Hắn không ngờ tới cái này thế gian hầu tức càng như thế gọn gàng dứt khoát, càng kinh dị hơn tại trên người đối phương mơ hồ lưu chuyển khí tức, tối nghĩa mà cường đại, để cho người ta bất an. Hầu gia có biết, Ngọc hành chính là Ngọc hư cung ngoại môn đệ tử? Biết. Có biết chém giết đại giáo môn nhân, nhân quả sâu nặng. Loạn thế tranh long, không phải bạn tức địch. Chu Thọ ánh mắt như điện, nghiêm nét mà nói, như xiển giáo nguyện giúp ta bình định thiên hạ, Chu mộ tất nhiên lấy quốc sư chi lễ đối đãi. Như khăng khăng là địch hắn lời còn chưa dứt, bên ngoài chiến trận sát phạt chi khí truyền đến, bao phủ phượng tường phủ. Thanh hư đạo đức chân quân bỗng nhiên phát giác, cả tòa hầu tức phủ đã sớm bị vô hình quân khí bao phủ, cùng Cửu Thiên Huyền Nữ tiên quang xảo diệu giao hòa. Sát khí, kiếp khí. Thanh hư đạo đức chân quân biến sắc, cẩn thận nội thị nguyên thần, phát hiện chính mình trong nguyên thần nhiều hơn một phần kiếp khí. Mình đã rơi vào kiếp trung. Cửu Thiên Huyền Nữ đầu ngón tay ngưng tụ tinh mang, lạnh lùng nhìn đối phương. Thanh hư đạo hữu là muốn ở chỗ này thấy rốt cuộc, vẫn là về Côn Lôn bàn bạc kỹ hơn. Thanh hư đạo đức chân quân im lặng một lát, đột nhiên cao giọng cười to. Tốt một cái chân long thiên mệnh, tốt một cái giao chỉ là tử. Hắn đứng dậy chắp tay, hôm nay quấy rầy. Hầu gia chi ngôn, vân đạo sẽ làm mang về Ngọc hư cung. Rời đi lúc, Thanh hư đạo đức chân quân cuối cùng nhìn lại một cái phượng tường phủ. Chỉ thấy ngàn vạn dân khí cùng quân khí hội tụ như rồng, cùng thiên đỉnh tử khí xen lẫn, lại có một sợi hỗn độn tử ý như ẩn như hiện, không thuộc về bất kỳ đã biết thiên mệnh quy tích. Trong lòng của hắn nghiêm nghị, trận này phong thần sát kiếp, chỉ sợ so thôi diễn bên trong càng thêm quỷ quyệt khó dò. Mà vị kia thế gian hầu tước, tuyệt không vẹn vẹn giao chỉ khôi lỗi đơn giản như vậy. Quảng Thanh tử Giá Vân đi tới Đông Bực Lư Châu khu vực lúc, chính vào xuân phân. Nhưng thấy bờ ruộng rộng ngang, cây dâu tằm khắp nơi, bách tính tại đồng ruộng lao động, trật tự danh mạch, cùng trung nguyên chiến loạn cảnh tượng khác lạ. Hắn đè xuống đám mây, hóa thành vân du bốn phương đạo nhân đi vào trong thành. Chợ rộn ràng, tiếng giao hàng bên thai không dứt. Quảng Thanh tử đi tới một chỗ trà tứ, nghe được mấy vị lao trượng ngay tại chuyện tiếng. Tướng quân hôm qua lại chém ba cái nhiễu dân binh lính càng quái, thật sự là hạ lòng hạ dạng. Không phải sao, tự công tôn tướng quân trấn thủ Lư Châu, đạo phỉ tuyệt tích, thuế phú giảm ba thành, nghe nói tướng quân hôm qua tuần thành, thấy lao hầu vắt mét gian nan, tự mình giúp nàng con về nhà đấy. Quảng Thanh tử trong lòng khẽ nhúc đích, bấm ngón tay suy tính, đã thấy Lư Châu khí vận thanh chính, mơ hồ có thanh loan minh rít gạo chi tượng, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Đang muốn dò xét kỹ, chợt nghe phố dài cuối cùng tiếng vó ngựa như lôi chấn. Nhưng thấy một đội huyền giáp kỵ binh chạy tới, đi đầu một viên tướng lĩnh ngân nón trụ bạch bảo, mặt như con ngọc, mắt như lăng tinh, mặc dù tại hành quân lại không quên hướng đạo bên cạnh lao giả gật đầu thăm hỏi. Tốt một cái long phượng chi tư. Quảng Thanh tử không khỏi bật thốt lên tán thưởng. Vậy sẽ linh nghe tiếng tìm ngựa, ánh mắt như điện xả đến. Thấy là Vân Du bốn phương đạo nhân, nhưng cũng không buồn, ngược lại xuống ngựa chắp tay, đạo trưởng quá khen. Không biết tiên giá từ đâu mà đến. Quảng Thanh tử chắp tay hoàn lễ, bần đạo dạo chơi đến tận đây, thấy tướng quân khí độ phi phàm, cố hữu này thắn. Hắn nhìn kỹ đối phương tướng mạo, nhưng thấy trán rộng vai hàm tròn, chân núi thẳng tắp, càng kỳ chính là song đồng ẩn hiện trùng đồng dị tướng, rõ ràng là thượng cổ thánh vương dáng vẻ. Tướng quân cười nói, mặt tướng công tôn rừng, thẹn cư Lư Châu thủ tướng. Đạo trưởng đã dạo chơi đến tận đây, không bằng hướng trong phủ một lần. Trong lúc nói chuyện tự có ung dung khí độ, làm cho người như gió xuân ấm áp. Cho đến phủ tướng quân, nhưng thấy phủ đệ đơn giản, trừ binh thư kiếm giá bên ngoài, chỉ có đường tiền treo một tấm biển, sách dân duy bang bản bốn chữ lớn, bút lực mạnh mẽ. Quảng Thanh tử âm thầm xưng thiện. Hai người phân chủ khách vào chỗ. Quảng Thanh tử hỏi, tướng quân chỉ hạ Lư Châu bách tính ăn vui, không biết có gì diệu pháp. Công tôn dừng nghiêm mặt nói, không hắn, duy nhẹ giao mà phú, thẩm tra và tiếp nhận nhã ngôn mà thôi. Là chính giả biết được dân là nước, quân là thuyền, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Quảng Thanh tử nghe vậy chấn động trong lòng. Kẻ này không chỉ có tư chất siêu quần, càng hiếm thấy hơn lòng có lê dân, chính là nhân hoàng chi tuyển. Hắn lúc này hiện lộ chân thân, nhưng thấy Khánh Vân hộ đỉnh, chuỗi ngọc rủ xuống châu, tiên quang lượn lờ. Ta chính là Ngọc hư cung Quảng Thanh tử là vậy. Thấy tướng quân có chân long chi tư, nguyện thu ngươi làm đồ, thủ lấy trị quốc bình thiên hạ chi đạo, không biết ý như thế nào. Công Tôn Dừng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trầm ngâm một lát mới nói, tiên trưởng lọt mắt xanh, muốn không làm tử. Không sai, đệ tử có hỏi một chút, như học đạo thành tiên, khả năng cứu thiên hạ thương sinh tại thủy hỏa. Quảng Thanh Tử vỗ tay cười to, thiện hai vấn đề này. Chúng ta người tu tiên, đang muốn đỡ chân long, định càn khôn, làm tứ hải thanh bình, vạn dân yên vui. Ngươi nếu có chí, ngày khác thân đăng đại bảo, há không thắng qua chỉ lo thân mình. Công Tôn Dừng chính là làm áo đăng quan, đại lễ tham viếng. Sư tôn ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Từ đó, Quảng Thành Tử giữ lại cư phủ tướng quân, ban ngày thụ lấy binh pháp quốc sách, ban đêm chuyển thụ ngọc thành tiên pháp. Công Tôn Dừng quả nhiên tiên tư siêu phàm, tại Quảng Thành Tử trợ giúp hạ, bất quá tuần nguyệt liền thành liền tiên đạo, càng có thể suy một ra ba, tại quân chính đại sự thường có độc đáo kiến giải. Chương 1613 thiên mệnh chương 1613 thiên mệnh Quảng Thành Tử đứng tại Lư Châu trên cổng thành, nhìn qua phương xa dần dần lên khói bụi. Công Tôn Lâm một thân ngân giáp đứng hầu bên người, hai đầu lông mày đã rút đi lúc trước nó nứt, thay vào đó là sa trường rèn luyện ra sắc bén. Sư tôn, thám ma đến báo, Chu Vô Cương đại quân đã công chiếm Đồng Bằng phủ. Công Tôn Lâm thanh âm trầm ổn, khẩn trương nói ra, nghe nói Cửu Thiên Huyền Nữ tự thân vì hắn bày ra Cửu Tiêu Kinh thần trận. Quảng Thành Tử phất chân lắc nhẹ, sắc mặt nghiêm trọng, không chỉ Huyền Nữ. Ngọc Đỉnh sư đệ đưa tin, nói rõ hư đạo hữu tại Phượng Tường phủ đã lén bị ăn thiệt thòi, cái kia Chu Vô Cương trên người có cổ quái, có thể dẫn động kiếp khí nhập thể. Công Tôn Lâm nhíu mày, đệ tử cùng Chu Vô Cương trước kia từng tại Lạc Kinh có duyên gặp mặt một lần, khi đó hắn vẫn chỉ là cái bình thường hầu phủ thế tử, năm đó tên của hắn hay là Chu Thọ, bây giờ lại đổi tên. Không phải bất luận kẻ nào đều có thể cùng tiên đế cùng tên, nghĩ đến là Cửu Thiên Huyền Nữ yêu cầu hắn đổi. Nếu không Quảng Thành Tử lời còn chưa dứt, chợt thấy chân trời tường vân chợt trận, tiên lạc mở mịt. Mặt lộ vẻ vui mừng. Là Thái Ức sư đệ chữ Nhật khác biệt sư đệ đến. Nhưng gặp trên đám mây hiện ra hai vị đạo nhân, một người cưỡi xanh sư, một người đạp tường vân, chính là Xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong Thái Ức chân nhân cùng Văn Thủ Thiên Tôn. Hai người đệ xuống đám mây, cùng Quảng Thành Tử chào. Thái Ức chân nhân trước tiên mở miệng, trưởng giáo sư Tôn đã suy tính ra lần này đại kiếp mấu chốt ở đây trên thân hai người, đặc mệnh ta hai người đến đây trợ trận. Văn Thủ Thiên Tôn thì ánh mắt như điện, đảo qua Công Tôn Lâm quanh thân, vuốt cằm nói, khá lắm trùng đồng thánh chủ, quả nhiên đã đến Ngọc Thanh Tiên Pháp chân truyền. Đang lúc này, ngoài thành bỗng nhiên âm phong đại tác, mây đen ép thành. Một đạo huyết quang từ chân trời phong tới, hóa thành một cái đạo nhân mặc hắc bào, diện mục hung ác nham hiểm. Chật chật, xiển giáo các vị đạo hữu ngược lại là tới đủ. Người tới cười gằn, thư lệnh nói, vần đạo huyết thần tử, phụ giáo tổ chi mệnh, chuyên tới để trợ giúp. Quảng Thanh Tử sắc mặt trầm xuống, nổi giận nói, nơi đây có ta xiển giáo như vậy đủ rồi, chỗ nào cần các ngươi những này người trong ma đạo đến đây trợ giúp. Quảng Thanh Tử lời còn chưa dứt, huyết thần tử liền phát ra một trận chói tai cười quái dị, khá lắm ra vẻ đạo mạo xiển giáo kim tiên. Đại kiếp trước mắt, còn phân cái gì huyền môn ma đạo? Cái kia Chu Vô Cương dẫn động tiếp khí, Cửu Thiên Huyền Nữ bố trí xuống sát trận, ngươi cho rằng chỉ bằng vào mấy người các ngươi liền có thể ngăn cản? Thái Ức chân nhân nhíu mày, trong tay phất trần dương nhẹ, hừ lạnh nói, huyết thần đạo hữu, nơi đây chính là nhân gian chiến trường, không phải là các ngươi huyết hải nhất mạch nên nhúng tay địa phương. Không nên nhúng tay. Huyết thần tử áo bào đen không gió mà bay, quanh thân huyết quang ẩn hiện, khinh thường nói, giáo tổ có lời, lần này đại kiếp liên quan đến tiên địa khí vận, ta huyết hải nhất mạch há có thể ngồi nhìn. Huống chi vị này trùng đồng thánh chủ, cùng nhà ta giáo tổ ngược lại là có chút nguồn gốc. Công Tôn Lâm ngân giáp tranh tranh, trùng đồng trung kim ánh sáng lóe lên, lập tức phản bác, đừng muốn nói bậy. Ta chính là Ngọc Thanh môn hạ, cùng huyết hải chưa từng liên quan. Phải hay không phải, đều không phải là ngươi có thể nói. Không tin ngươi có thể hỏi một chút Di La đạo nhân. Huyết thần tử lắc đầu. Làm càn, sư tôn tục danh há lại ngươi có thể nói ra tới. Quảng Thanh tử giận dữ. Quảng Thanh tử lời còn chưa dứt, trong tay phất trần đã giơ lên, ngàn vạn tơ bạc hóa thành một đạo bạch quang lăng lệ thẳng đến huyết thần tử mặt. Huyết quang kia lại đột nhiên tiêu tán, lại đang ngoài ba trượng một lần nữa ngưng tụ thành hình. Thật là lớn hỏa khí. Huyết thần tử thâm trầm cười, trong tay háo nhô ra một cái khô gầy như cùi tay, đầu ngón tay quanh quẩn lấy đỏ sẫm huyết mang, không thèm để ý nói, nếu chư vị không chào đón, bần đạo cáo từ chính là. Chỉ là hắn đột nhiên chuyển hướng Công Tôn Lâm, trong mắt lóe lên quỷ dị hừng quang, trùng đồng thánh chủ, một thế này không có, cũng không đại biểu cho ở kiếp trước không có, ngươi mặc dù còn không có khôi phục ký ức, nhưng có nhiều thứ là không thể nào quên được. Bằng không mà nói, ngươi lại thế nào khả năng có nhân hoàng chi tư đâu? Huyết thần tử thoại âm chưa rơi, thân hình đã hóa thành một sợi huyết điên, đột nhiên tiêu tán tại âm phong trong mây đen, chỉ để lại cái kia ý vị thâm trường lời nói tại thành lâu ở giữa quanh quẩn, mang theo nói không hết quỷ quyệt. Quảng Thanh tử mặt trầm như nước, phất trần thu hồi trong tay áo, đáy mắt lại lướt qua một tia cực sâu bất an. Thái Ức chân nhân cùng Văn Thủ Thiên Tôn liếc nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng. Huyết hải nhất mạch lại cũng cuốn vào trong kiếp. Thái Ức chân nhân trầm ngâm nói, việc này sợ so sư tôn suy tính phức tạp hơn. Văn Thủ Thiên Tôn ánh mắt rơi vào Công Tôn Lâm trên thân, gặp hắn ngân giáp chiếu ngày, trùng đồng chỗ sâu lại bởi vì huyết thần tử câu nói sau cùng kia mà nổi lên rất nhỏ gợn sóng, không khỏi mở miệng nói, ma đạo yêu nhân, quan sẽ mê hoặc nhân tâm. Lâm Nhi, đạo tâm trong suốt, phương không nhiễm bụi bặm. Công Tôn Lâm hít sâu một hơi, trong mắt kim quang lại tiếp tục ngưng thực, không người nói, tạ sư thúc chỉ điểm, đệ tử minh bạch. Nhưng mà Quảng Thành tử lông mày lại chưa giãn ra. Huyết thần tử mặc dù lui, nó nói chưa hẳn toàn hư. Chuyện của ngươi, ta sẽ bẩm báo sư tôn, tin tưởng hắn lao nhân ra thần thông quảng đại, nhất định có thể tính ra lai lịch của ngươi. Tiếp trước tiếp này, thoảng qua như mây khói mà thôi. Thái Ức chân nhân lại không thèm để ý nói, đã tiến vào luân hồi, hết thể nhân quả tự tiêu. Huyết hải không cho phép tồn tại trên đời ở giữa, nếu không phải Minh Hà giáo tổ trốn vào ma giới, thiên đế sớm đã đem nó tiêu diệt. Đệ tử minh bạch. Công Tôn Lâm gật gật đầu, thái độ mười phần cung kính, nhưng về phần trong nội tâm là nghĩ thế nào, cũng chỉ có chính hắn biết. Dưới mắt nhiệm vụ của chúng ta hay là mở rộng thực lực, cùng Chu Vô Cương ngày sau tất có một trận chiến. Nhưng mình thực lực không đủ, tất là đối phương chỗ bại. Quảng Thanh Tử sắc mặt nghiêm trọng. Phía sau mình mặc dù có Di La đạo nhân, nhưng đối phương phía sau là Thiên Đình, vị kia cao cao tại thượng thiên đế, nhìn xuống tầng giới, không người là đối thủ của hắn. Chúng tiên nghe cũng nhao nhao gật đầu. Lúc này Công Tôn Lâm bắt đầu triệu tập đại quân, bình định tứ phương, hồng hoang phía trên, giết chóc nổi lên bốn phía, tiếp khí lan tràn, tiên thần nhao nhao cuốn vào trong đó. Phương Tây thế giới cực lạc, Tu Di sơn đỉnh, Bát Bảo công đức bên hồ bơi, liên hương lượn lờ, phạm sướng lưỡng lự. Uy chân hòa thượng cùng Cần Bồ Đề tôn giả ngồi đối diện nhau, quanh thân Phật quang trầm tĩnh, chiếu rõ tam thiên thế giới hạt bụi nhỏ chúng sinh tướng. Uy chân hòa thượng cầm trong tay một chuỗi lưu ly chẳng hạn, ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, rơi vào Lư Châu đầu tướng ngân giáp kia trùng đồng tướng lĩnh trên thân, lại chuyển hướng phương nam, cái kia sông lên tận trời kiếp khí cùng ẩn ẩn thành hình tinh thần đại trận. Trầm rãi nói, tôn giả tuệ nhãn quan chiếu, khi thấy vậy phiên sát kiếp đã lên. Xiển giáo đến đỡ trùng đồng thánh chủ, huyền nữ phụ tá chân long chuyển thế, ma đạo giấu giếm dạ tâm, huyết hải muốn nhiễm hồng trần. Ta phương Tây cực lạc, khi đi con đường nào? Cần Bồ Đề tôn giả nhạt hoa không nói, đầu ngón tay một chút kim mang hiện hiện, diễn hóa xuất hồng hoang sông núi, thành trì binh mã, cuối cùng ngưng tụ làm hai đạo trùng thiên tử khí. Một đạo ngưng tụ Lư Châu, ẩn hiện lên trùng đồng dị tượng, có ngọc thanh tiên quang bảo hộ, một đạo chiếm cư phương nam, mang cửu tiêu lôi âm, dẫn mọi loại kiếp khí. Hai người này đều là cỗ thiên mệnh. Cần Bồ Đề thanh âm bình thản, nhưng từng chữ như trùng, rung khắp hư không, lắc đầu nói, Chu Vô Cương đến cửu thiên huyền nữ thân trợ, bố cửu tiêu kinh thần trợ, dẫn thiên địa kiếp khí xuất thế, có thiên mệnh tại thân, không thể khinh thị. Cái gọi là thiên mệnh, bất quá là thiên đế mệnh lệnh mà thôi. Cửu thiên huyền nữ liền đại biểu cho thiên đế.